Chương 145, Thạch Thất Bí Tung Hứa Dương tìm kiếm đạo lý 2, chương 145, Thạch Thất Bí Tung Hứa Dương tìm kiếm đạo lý 2, Hắc Long Huyền Ngọc. Quả nhiên không có ở đây. Hứa Dương lẩm bẩm nói, thanh âm tại trống trải tĩnh mịch trong thạch thất gây nên rất nhỏ tiếng vọng. Hắn đến gần tế đàn, không nhìn cái kiếp như cũ lưu lại, làm cho người linh hồn khó chịu tà dị uy áp, cẩn thận xem kỹ lấy tế đàn mỗi một chi tiết nhỏ. Ánh mắt của hắn sắc bén như công tượng đang thẩm vấn xem tinh mật nhất linh kiện, ngón tay cách không hư vẽ, phản phất tại mô phỏng những phù văn kia hướng đi cùng linh đường kết nối. Hiến tế chi đàn, lấy Long Gia Tông chủ chi huyết làm dẫn, lấy đích hệ huyết mạch làm tế phẩm, tước đoạt nó sinh mệnh bản nguyên cùng linh lực, một bộ phận phản hồi cho hiến tế người, để mà lắng lại cái kia buồn cười lại thật đáng buồn nguyền rủa phản vệ hoặc tăng cường lực lượng, một bộ phận khác thì nuôi nấng phong ấn trong đó tà vật, uống rượu độc giải khát, làm sâu sắc ràng buộc cùng ô nhiễm. Hứa Dương ngữ điệu bình thản, giống như là đang trần thuật một cái không liên quan đến bản thân kỹ thuật sự thật, nhưng ấy mắt chỗ sâu vẹn kia lành ý lại càng rõ ràng. Sơ đại long đẳng võ phong ấn lưu hoàng bá quân, phân âm dương song ngọc lấy trấn chi. Bạch long đoán ngọc biểu tượng thủ hộ cùng trật tự, truyền thừa vị trí tông chủ. Hắc long huyền ngọc dung nạp tà ma bản nguyên, là vì công xiềng, cũng thành mầm tai họa. Long gia đời thứ 7 tông chủ, cuối cùng vẫn hám lợi đen lòng, đem thạch thất này coi là thu hoạch lực lượng, kéo dài tuổi thọ công cụ, cha hiến con, không có đời đời truyền lại tông chủ từ hiến, cái này long gia vinh quang dưới đáy, cuối cùng vẫn là lây dính ô uế hắn vây quanh tế đàn mặt bên, nơi đó mặt đất nhan sắc tựa hồ càng thâm trầm một chút. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia nhỏ không thể thấy linh lực, nhẹ nhàng phất qua mặt đất. Linh lực phản hồi về đến cực kỳ yếu ớt, lại không cách nào hoàn toàn xóa đi lưu lại tin tức, tuyệt vọng, non nớt, vô biên thống khổ, cùng một cô thuần khiết long khí tiêu tán. Chính là chỗ này. Năm đó, đứa bé kia, hẳn là bán luôn đi, chính là ở chỗ này bị cha ruột hắn, đương kim long đế, hiến tế cho cái này Hắc Long Huyền Ngọc, hoặc là nói, hiến tế cho Huyền Ngọc bên trong cầm tù U Hoàng Bá Quân. Hứa Dương thanh âm rốt cục có một tia ba động, đó là một loại hỗn hợp có thương xót cùng âm trầm tức giận cảm xúc. Dùng thân nhi tử mệnh, đem đổi lấy chính mình lực lượng vững chắc, đến bệnh một cái báo thù cùng đại nghiệp lấy cớ. Long Phục Đình, ngươi đạo, ngươi hoàng đồ bá nghiệp, quả nhiên là dùng trí thân huyết lệ lát thành, đàng võ, ngươi nếu là biết, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hắn đứng người lên, nhìn quanh cái này trống trải, hắc ám, tĩnh mịch thạch thất. Đã từng, nơi này là Long gia trọng yếu nhất cũng hắc ám nhất chỗ bí mật, là duy trì lấy đáng sợ cân bằng phong ấn hạch tâm, là quyền lực giao thế cùng huyết tinh truyền thừa sân khấu. Bây giờ, tà ma đã chuyển di, phong ấn đã mất hiệu, chỉ để lại cái này băng lãnh tế đàn cùng tràn ngập không tiêu tan bi ai khí tức, giống một tòa trầm mặc bộ địa, nói một cái gia tộc vặn bẹo số mệnh. Bá ngôn tổ mẫu, đem bá ngôn điện hạ từ trong tuyệt địa này mang đi, giao phó hắn sinh mệnh mới cùng thân phận, để hắn rời xa cái này bẩn thỉu quyền lưu cùng huyết tinh truyền thừa. Ngài là đúng. Hứa Dương đối với chống vắng thạch thất nhẹ nhàng nói ra, phản phất tại cùng vị kia giờ phút này ngay tại trong phòng là tôn nhi hao hết tâm lực lao nhân đối thoại. Chỉ là sợi dây vận mệnh sớm đã quấn quanh. Hắc Long Huyền Ngọc lựa chọn hắn, U Hoàng Bá Quân ý thức quấn quanh lấy hắn, Long gia nhân quả nhất định sẽ tìm tới hắn. Ngài có thể bảo vệ hắn nhất thời, khả năng bảo vệ hắn một thế. Long đế cục, thiên hạ đại thế, lại sẽ đem hắn đẩy hướng phương nào? Hắn lắc đầu, đem những suy nghĩ này tạm thời đè xuống. Hắn bắt đầu cẩn thận hơn tìm kiếm thạch thất mặt khác nơi hẻo lánh, ánh mắt đảo qua trên vách tường một chút mơ hồ bích họa cổ lão, cái kia tựa hồ miêu tả lấy sơ đại phong ấn chẳng cảnh, kiểm tra tế đàn dưới đáy một chút khả năng ẩn tàng cơ quan hoặc hốc tối. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đặc biệt đồ vật, hoặc là nghiệm chứng cái nào đó phỏng đoán. Một lát sau, hắn tại tế đàn mặt sau một chỗ cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh, phát hiện một khối nhan sắc hơi có khác biệt, tựa hồ có thể hoạt động phiến đá. Hắn coi chừng cậy mở phiến đá, bên trong là một cái nho nhỏ tối bàn thờ, để đó một quyển lấy một loại nào đó ra thu thuộc gia chế, nhìn niên đại cực kỳ lâu đời của chủ, cùng mấy khối đứt gãy, có khắc nhỏ bé văn tự ngọc giản. Hứa Dương mắt sáng rực lên một chút. Hắn coi chừng lấy ra quyển trục cùng ngọc giản, cũng không lập tức mở ra, mà là cẩn thận cảm giác một phen, xác nhận không có lưu lại ác độc cấm chế sau, mới cấp tốc đem nó thu vào trong lòng tiến áp sát người túi trữ vật. Quả nhiên, ngươi cũng sợ phong ấn này đào thoát mà ra, ở chỗ này lưu lại manh mối. Hứa Dương nhếch miệng lên một nét khó có thể phát hiện độ cong, trong nụ cười kia không có người thiếu niên đắc ý, càng giống là một vị lão luyện thợ săn rốt cuộc tìm được mấu chốt manh mối. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia bỏ trống tế đàn lỗ khảm, không còn lưu lại, quay người đi ra căn này tràn ngập chẳng lành hồi ức thạch thất. Xuyên qua phủ văn vách đá mê trận lúc, hắn quay đầu nhìn một cái, nhẹ giọng tự nói, lần này thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, lại mang theo một loại kỳ lạ chắc chắn, Hắc Long Huyền Ngọc đã nhận hắn làm chủ, Bạch Long Loan Ngọc còn tại Long Đế tay. Âm Dương Song Ngọc, phân thì hai thương, hợp tác. Không biết, Long gia cục, thiên hạ cờ, có lẽ biến số, ngay tại vị này thân bất do kỷ trên người điện hạ. Hứa ra chờ đợi nhiều năm tâm nguyện, sẽ ở nơi đây đạt được ước muốn sao? Hắn sửa sang lại một chút biểu lộ, thu liễm lại tất cả lộ ra ngoài cảm xúc, khôi phục thành cái kia nghiêm cẩn, hơi có vẻ cứng nhắc thiên mã chú linh cung đại sư minh bộ dáng, tăng tốc bước chân, hướng phía Long gia cố cư phương hướng trở về. Khi hắn lại xuất hiện tại rừng cây biên giới lúc, cửa phòng vừa lúc kẹt kẹt một tiếng bị từ bên trong nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu Tam viện sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hấp hối lại trên mặt vui mừng nụ cười Chu thị từ từ đi ra. Phía sau, Mộ Tuyền cùng Tiểu Kiều cẩn thận từng ly từng tí đem vẫn như cũ hôn mê nhưng sắc mặt hồng nhuận phất phớt, hô hấp kéo dài bình ổn bá luôn mang ra ngoài. Mãi mãi, lão phu nhân. Tiểu Kiều cùng Chu Vân Phàm liền đội vàng tiến lên. Chu thị suy yếu khoát khoát tay, ánh mắt đầu tiên rơi vào Hứa Dương trên thân, tựa hồ đối với hắn từ phương hướng kia trở về cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. Hứa Dương thản nhiên đối mặt, có chút không lời, vạn bối thấy vậy chỗ linh khí đặc dị, nhất thời hiếu kỳ, làm sơ dò xét, để lão phu nhân cùng các vị lo lắng. Chu thị không có hỏi tới, chỉ là chậm rãi nói, Nôn Nhi hồn phách đã ổn, thể nội cỗ tà lực kia bị tạm thời đè xuống, nhưng căn nguyên chưa trừ, cần tính dưỡng cũng từng bước luyện hóa. Lao thân, cần nghỉ ngơi. Thanh âm của nàng hơi thở mong manh. Tiểu Kiêu cùng Mộng Tuyền lực chú ý lập tức đều bị Bá Nôn cùng Chu thị tình huống hấp dẫn, đội vàng an bài chăm sóc. Chu Vân Phàm cũng tới trước hỗ trợ. Hứa Dương đứng tại đám người sau đó, nhìn xem bình yên ngủ say Bá Nôn, lại nhìn một chút cơ hồ hao hết bản nguyên, mệt mỏi muốn ngủ Chu thị, lại hồi tưởng vừa rồi tại tế tự thạch thất bên trong thấy nhận thấy, trong lòng cái kia mơ hồ kế hoạch dần dần trở lên rõ ràng. Đông Vệ chi lộ mang đến sinh cơ, giống như hồ mở ra một tầng càng sâu mạng che mặt. Cái này tu du biến cảnh, là Bá Nôn nơi ở nút, nhưng cũng phảng phất là một cái càng lớn vòng xoáy trong bình tĩnh. Mà chính hắn, tựa hồ từ lâu thân ở trong ván cờ này, cầm trong tay một ít không muốn người biết mảnh vỡ. Chương 146, chân tướng như dao trước kia như rượu, 1, chương 146, chân tướng như dao trước kia như rượu, 1, ngoài phòng bên cạnh cái bàn đá, gió biển tựa hồ cũng thả nhẹ bước chân, không đành lòng quấy rầy cái này nặng nề mà mấu chốt nói chuyện với nhau. Chu thị ngồi dựa vào một tấm phủ lên nệm êm trên ghế trúc, Tiểu Tam lặng lặng đứng hầu ở sau lưng nàng, như là trung thành nhất ảnh vệ. Trên mặt nàng nếp nhăn tại buổi chiều tà dương bên dưới lộ ra càng khắc sâu, mỗi một đầu đều phảng phất tuyên khắc lấy sương gió của tháng năm cùng vô tận sâu bi. Nghe xong Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền giảng thuật Bá Ngôn rời đi tu du huyễn cảnh, trở lại Long Quốc đại khái trải qua sau, nàng trầm mặc hồi lâu, cặp kia trong trẻo đôi mắt chỗ sâu quần quận lấy phức tạp tâm tình khó tả, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài mà thở dài nặng nề. Nguyên lai, bất quá chênh lệch một tháng có thừa mà thôi. Chu thị thanh âm trầm thấp khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ lồng ngực chỗ sâu nhất đè ép đi ra, mang theo dị sắc giống như cay đắng. Nàng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía chỗ ở cũ bên trong gian kia Bá Ngôn nằm gian phòng, ánh mắt trở nên xa xăm mà đau đớn. Lao thân bế quan liệu độc, tự cho là ngăn cách trong ngoài, có thể hộ đến cảnh này an bình, cũng làm cho Nôn Nhi ở đây an tâm trưởng thành, rời xa thị phi. Lại không muốn, trời xui đất khiến, chỉ là tháng này dư quan cảnh, liền đã long trời lở đất. Ánh mắt của nàng một lần nữa trở xuống Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển trên thân, hai vị tiểu nữ, một cái xinh đẹp kiên nghị như sáng rực hoa đào, một cái thanh lãnh mềm dẻo giống như hoa lan trong cốc vắng, đều là thế gian khó được nữ tử, vận mệnh lại đưa các nàng cùng Bá Nôn chăm chú buộc chặt. May mắn mà có Nôn Nhi ra ra, Long Thắng lưu lại tấm này cựu truyền linh mạch sàng. Chu thị chậm rãi nói ra, đề cập trưởng phu tục danh lúc, thanh âm có một tia vải không thể xem xét run rẩy. Này dương chính là long gia bí truyền, mượn địa mạch âm dương lưu truyền, hữu cung tinh vị chi lực, có đoạt thiên địa tạo hóa hiệu quả. Chỉ cần còn lại một hơi, thần hồn chưa tán, nằm trên đó, liền có thể chậm rãi tiếp dẫn địa mạch sinh cơ, tu bổ nhục thân, ôn dưỡng thần hồn. Cho dù dầu hết đèn tắt, hết cách xoay chuyển người, cũng có khởi tử hồi sinh chi vọng. Mặc dù quá trình kia, giống như thời thời khắc khắc tiếp nhận rút gân cạo xương, nghiệp hỏa đốt tâm nỗi khổ, không phải đại nghị lực người khó có thể chịu đựng. Trong giọng nói của nàng mang theo tự mình kinh lịch sau khắc sâu thể nộ cùng một tia không dễ dàng phát giác nghĩ mà sợ, hiển nhiên nàng có thể từ một ngẫu nhân chi độc bên trong khỏi hẳn, nơi dựa dẫm chính là này giường, mà trong đó gian khổ, không đủ là ngoại nhân nói. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Chu thị ánh mắt lần nữa trở nên mờ mịt, ngập lấy thật sâu bất đắc dĩ cùng một tia số mệnh giống như của cận. Lao thân rõ ràng đang bế quan trước, tự tay triệt để đóng lại tu du huyễn cảnh kết nối ngoại bộ tất cả cửa vào, không tiếc hao phí bản nguyên, khu động huyễn cảnh hạch tâm, đem chọn tòa đảo Na Di đến càng xa xôi thâm thúy Đông Hải, rời xa Long Quốc chỗ thị phi này ngàn vạn dặm xa. Vốn cho rằng như vậy liền có thể chặt đứt hắn cùng quá khứ gốc mắc. Tầm mắt của nàng rơi vào Tiểu Kiều trên thân, mang theo một loại phức tạp xem kỹ, lại không nghĩ rằng, tiểu nha đầu ngươi có thể nhân duyên tế hội, xông qua trùng điệp mê trướng, đem hắn một lần nữa mang về Long Quốc, mang về cái kia hắn vốn nên vĩnh thế thoát đi trung tâm vòng xoáy tiểu huyền từ sao, tạo hóa trêu ngươi. Tiểu Kiều đứng thẳng lên lưng, nên tiếp Chu thị ánh mắt, trong mắt không có chút nào lùi bước, chỉ có một mảnh thành tịnh kiên định. Mãi mãi, ta biết đây khả năng vi phạm với ngài dự tính ban đầu. Từ nơi sâu xa, ta luôn cảm thấy có một số việc, có ít người là trốn không thoát cũng tránh không xong. Cùng tại không biết nơi hẻo lánh yên lặng tiếp nhận hết thảy, không bằng trực diện nó, có lẽ còn có thể xông ra một con đường sống. Lời của nàng âm vang hữu lực, mang theo thiếu nữ đặc thủ chấp nhất cùng dũng khí. Ngọc Tuyên thì có chút trong mắt, ngón tay dài nhọn vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve bàn đá lạnh buốt biên giới, tiết lộ nội tâm của nàng gợn sóng. Nàng nhớ tới nhiệm vụ của mình, nhớ tới tá đạo đối với Bá Ngôn thể nội lực lượng ngấp nghé, cũng nhớ tới cùng Bá Ngôn ở chung lúc những cái kia chân thật bất hư lo lắng cùng rung động. Chân tướng thường thường tàn khốc, nhưng biết được chân tướng, có lẽ mới là ứng đối bắt đầu. Chu thị nhìn xem hai nữ, trong mắt lóe lên một tia thương xót, nàng lắc đầu, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, thanh âm trở nên càng thêm nặng nề, như là để lộ một đạo máu me đầm địa vết sẹo. Phụ thân hắn, Long Phục Đỉnh, đương kim Long Đế. Năm đó, vì thoát khỏi chúng ta Long gia đời đời tương truyền, càng khốc liệt nguyền rủa phản vệ, vì vững chắc tự thân tu vi cùng quyền vị, hắn bắt chước phụ thân của hắn, trợ phu của ta Long Thắng. Chu thị nhắm mắt lại, phảng phất không đành lòng hồi ức cái kia tàn khốc một màn. Long Thắng năm đó, vì lắng lại tự thân cuồng bạo linh lực cùng ngày càng ăn mòn thần trí nguyền rủa, lựa chọn bọn hắn cùng cha khác mẹ huynh trưởng, cũng chính là Phục Đỉnh đại ca, Long Tinh Võ tiến hành hiến tế. Mà Phục Đỉnh, hắn đồng dạng từ chính mình ba cái nhi tử bên trong chọn chúng Bá Ngôn. Cứ việc sớm có suy đoán, nhưng chính hai tử Chu thị trong miệng nghe được cái này băng lãnh chân tướng tàn khốc, Tiểu Kiều vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệnh. Mộng Tuyên vuốt ve mép bàn ngón tay đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay có chút dùng sức đến trắng bệnh. Ngay cả ôm bảo tháp Chu Vân Phàm cũng nhíu chặt lông mày, trong mắt lóe lên tức giận cùng xem thường. Hổ dữ còn không ăn thịt con, cái này Long Đế hành vi đã mẫn diệt nhân tính. Chu thị mở mắt ra, trong mắt là sâu không thấy đáy thống khổ cùng tự trách, lao thân năm đó không thể ngăn cản thắng ca, càng không thể tại hắn đằng sau tìm ra chân chính một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết nguyền rủa này phương pháp. Trơ mắt nhìn xem bi kịch tại hạ một đời tái diễn. Ta đổi tới cái kia tế tự thạch thất lúc, hết thể đã trễ rồi. Trời đáng thương dám, Nôn Nhi không chết ngược lại thành đũ hoàng bá quân sống phong ấn, cho hắn bệnh Long A Phúc cùng Chu Thị đôi này phụ mẫu hư hảo thân phận, chỉ mong hắn có thể làm một cái người bình thường, bình an vượt qua cả đời. Nàng nhìn về phía Mộc Tuyển, trong mắt đeo nhưng, cho nên, Dương cô nương, ngươi bây giờ minh bạch. Nôn Nhi thể nội cái kia cố cường đại mà tà ác lực lượng, cũng không phải là trời sinh, cũng không hay gặp, mà là bắt nguồn từ trận kia huyết tinh hiến tế, bắt nguồn từ bị phong ấn ở Hắc Long Huyền Ngọc bên trong thượng cổ tà ma, đũ hoàng bá quân. Thân thể của hắn, theo một ý nghĩa nào đó, trở thành mới phong ấn chi khí cùng lực lượng vật chứa. Lực lượng này đã có thể mang đến hủy diệt, cũng nương theo lấy vô tận thống khổ cùng nguy hiểm. Mộng Tuyền chậm rãi gật đầu, sắc mặt phức tạp. Đây đúng là sau lưng nàng thế lực vẫn muốn điều tra rõ chân tướng, nhưng giờ phút này biết được, nhưng trong lòng không có hoàn thành tá đạo nhiệm vụ hiểu rõ, ngược lại chịu nặng, tràn đầy chua xót cùng đối với Bá Ngôn đau lòng. Nàng thấp giọng nói, cho nên Bá Ngôn trước đó đột nhiên bộc phát cỗ hắc ám kia linh lực, cùng thần thức hỗn loạn, chính là phong ấn mới lỏng, U Hoàng Bá Quân ý chí tại phản vệ. Chính là, Chu Thị khẳng định nói, lần này hắn linh lực hao hết, như là triệt hồi trấn áp tà ma một bộ phận công xiềng. May mắn được cựu chuyển linh mạch sàng kịp thời tẩm bổ nó bản nguyên, lão thân lại lấy độ ách linh tê châm độ đưa lực lượng sinh mệnh, tạm thời ra cố hắn tự thân linh hồn hàng rào, đem cái kia tà niệm một lần nữa áp chế xuống. Nhưng pháp này không thể lâu ỉ lại, căn nguyên chưa trừ, hai họa ngầm từ đầu đến cuối tồn tại, nói đến cũng là bởi vì ta Long gia không có tuân theo sơ đại tông chủ chi mệnh, lấy tông chủ chi mệnh đổi lấy phong ấn thích đáng. Chương 146, chân tướng như dao trước kia như rượu, 2, chương 146, chân tướng như dao trước kia như rượu, 2, một mực trầm mặc lắng nghe Ngự Dương, giờ phút này bỗng nhiên thấp giọng tự nói, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, nguyên lai là thật. Long Tở đại tông chủ Long Đằng Võ, tại thành công phong ấn U Hoàng Bá Quân sau, tu vi thông thiên, gần như đột phá hóa thần đỉnh phong chi cảnh. Nhưng mà, từ hắn có dòng dõi sau, liền bắt đầu thường xuyên cảm thấy tự thân linh lực trở nên cuồng bạo khó mà khống chế, thậm chí chợt có ý thức bị không hiểu lực lượng cướp đoạt dấu hiệu. Cảm giác sâu sắc dưới sự bất an, hắn ở tại con 15 tuổi năm đó, liền đội vàng đem đời thứ 2 vị trí tông chủ chuyển xuống, lưu lại đại lượng liên quan tới nguyên rủa nghiên cứu cùng giải trừ chi pháp lộn xộn bản thảo, sau đó, liền không biết tung tích, lại không người biết được tâm tích của hắn. Hắn ngữ điệu bình tĩnh, phản phất tại trần thuật một đoạn cổ tịch ghi chép, nhưng nội dung chi tỉ mỉ xác thực, tiết điểm thời gian chi cụ thể, nhưng vượt xa bình thường lịch sử truyền thuyết. Chu Vân Phàm nhíu mày, nhìn về phía Ngự Dương, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng một tia nghiền ngẫm. Hứa Minh, ngươi nói như vậy vô cùng xác thực, chi tiết như vậy rõ ràng, không biết, còn tưởng rằng ngươi là chính thai nghe được, tận mắt nhìn thấy đâu. Hắn trong giọng nói trêu chọc ý vị rõ ràng, hiển nhiên đối với Ngự Dương đột nhiên thể hiện ra như vậy bên Bắc Long gia bí tân cảm thấy ngoài ý muốn, cũng ý đồ thăm dò thật sâu cạn. Hứa Dương dương mắt, nhìn về phía Chu Vân Phàm. Trong nháy mắt đó, hắn tuổi trẻ trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không phải là bị trêu chọc tức giận, mà là một vòng cực kỳ thâm trầm, băng lãnh, thậm chí mang theo một tia sát ý lạnh thấu xương hàn quang, mặc dù thoáng qua tức thì, lại làm cho tu vi đã đạt kim đan kỳ Chu Vân Phàm trong lòng không hiểu run lên, trên mặt trêu chọc chi sắc không khỏi thu liễm mấy phần. Hứa Dương lập tức lắc đầu, trên mặt khôi phục nhất quán bình thản, thậm chí giang tay ra, giọng nói nhẹ nhàng chút, "Chu Minh nói đùa, đây bất quá là gia tộc trong đống giấy lộn lật ra tới chuyện cũ năm xưa, có lẽ là tiền tổ tin đồn, thêm mắm thêm muối ghi chép xuống thôi, không thể coi là thật." Nhưng hắn vừa rồi trong nháy mắt kia ánh mắt, cũng đã để ở đây mấy người đều ý thức được, cái này nhìn như chỉ có luyện khí kỳ, si mê kỹ thuật thiên mã chú linh cung đệ tử, tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Chu Thị ánh mắt lần nữa rơi vào Hứa Dương trên mặt, lần này, nàng thấy đặc biệt cẩn thận, phảng phất muốn xuyên thấu qua hắn tuổi trẻ khuôn mặt, nhìn thấy càng sâu tầng độ vận. Nhìn một chút, nàng mờ nhạt trong đôi mắt đống nhiên lướt qua một tia giật mình cùng hồi ức thần thái, nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng giãn ra một chút. Hứa gia hậu đại Chu Thị lẩm bẩm nói, thanh âm mang theo một tia phiêu hốt. Khó trách ngươi biết những này. Lao thân nghĩ tới, rất nhiều năm trước, ta còn trẻ, vừa mới cùng Thắng Ca thành hôn không lâu, còn tại cái này tu du huyễn cảnh bên trong, từng có một vị khách tới thăm. Ánh mắt của nàng trở nên mê ly, lâm vào xa xôi hồi ức. Khi đó, một cái nhìn bất quá chừng 20, quần áo tùy ý, bên hông treo mấy cái bầu rượu thanh niên, đến ngạc sông vào huyễn cảnh, thanh âm cởi mở hô to, Thắng đệ, vi huynh tới, mang tới chúng ta yêu nhất uống vui xí rượu, đến ăn mừng tân hôn của ngươi niềm vui a. Chu Thị khoe miệng không tự giác hiện ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, phản phất về tới cái kia ánh nắng tươi sáng buổi chiều, ta lúc đó còn rất kinh ngạc, nhìn xem hắn trẻ tuổi khuôn mặt, lặng lẽ hỏi Thắng ca, vị tiểu huynh đệ này là? Hắn làm sao gọi ngươi là đệ? Thắng ca nghe, cười ha ha, chỉ vào thanh niên kia nói với ta, tiểu huynh đệ. Ha 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 ha, phu nhân ngươi nhưng nhìn lầm. Vị này chính là Hứa gia đời thứ 9 đưa ra, Hứa Ngạn Minh. Hứa Minh kỳ thực so ta hoàn hư dài mấy tuổi, khi đó đều đã 40 có 7. Nhất định là hắn lại chơi đùa xảy ra điều gì cổ quái kỳ lạ đang dược, an phản lao hoàn đồng, chạy tới dọa người. Vị kia Hứa Ngạn Minh tiền bối cũng không giận, chỉ là cười mỉm để bầu rượu xuống, trước đối với Thắng ca nói, hiền đệ, ngươi lại cầm vi huynh nói giỡn sau đó liền chuyển hướng ta, thái độ khách khí bên trong mang theo không câu nệ, đệ muội cũng tới nếm thử cái này vui sĩ phải rượu. Rượu này chính là ta Hứa ra bí chế, nói đến còn có đoạn nguồn gốc. Năm đó tiên tổ theo Long Đẳng võ tiền bối trung chiến đấu Hoàng Bá Quân, bản thân bị trọng thương, tại trong hoang dã ngẫu nhiên phát hiện một loại kỳ dị thảo dược, có thể kích phát nhân thể tiềm năng lấy ra tốc thương thế khép lại. Về sau, ta Hứa ra mấy đời người dùng cái này thảo dược làm cơ sở, kết hợp tương quốc đặc sản linh tuyển, không ngừng cải tiến, Phương Thành, cái này vui sĩ rượu có ôn dưỡng kinh mạch, để chấn thần hồn hiệu quả, mặc dù không kịp tiên lưỡng, nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Hồi ức thủy triều chậm rãi thối lui, Chu Thị ánh mắt một lần nữa tập trung ở trước mắt Hứa Dương trên thân, mang theo thật sâu cảm khái cùng một tia kỳ dị hiểu rõ. Nhìn kỹ đến, ngươi cùng tổ phụ ngươi Hứa Ngạn Minh năm đó trẻ tuổi nhảy thoát bộ dáng, giữa lông mày thật có mấy phần rất giống. Nhất là đôi mắt này, nhìn xem đồ vật, tìm tòi nghiên cứu bí tân lúc loại kia chuyên chú cùng thâm thúy, không có sai biệt. Hứa gia, quả nhiên đời đời đều là không tầm thường hạng người. Hứa Dương tại Chu Thị hồi ức lúc liền đã cúi đầu yên lặng nghe, giờ phút này nghe vậy, ngẩng đầu, trên mặt cũng không bị nói toạc ra ra thế kinh hoàng, ngược lại có loại hết thảy đều kết thúc bình tĩnh. Hắn đối với Chu Thị, trịnh trọng thi lễ một cái, vạn bối Hứa Dương, sắp thực hệ Hứa Ngạn Minh cháu trai. Hứa gia đời thứ 11 gia chủ, trong gia tộc liên quan tới Long gia cùng ngày xưa chuyện xưa lẻ tẻ đi chép, vạn bối thở nhỏ liền đọc thuộc lòng, tổ phụ cũng từng chợt có đề cập. Hôm nay nhìn thấy lão phu nhân, nghiệm chứng rất nhiều phỏng đoán, vạn bối được lợi rất nhiều. Hắn không có phủ nhận, cũng không có quá nhiều giải thích, thái độ thản nhiên nhưng như cũng bảo lưu lấy phân tấp. Phòng trúc trước, nhất thời không người nói chuyện. Trời chiều đem mọi người bóng dáng kéo đến rất dài. Bá ngôn thân thế huyết tinh trận tướng, Long gia đang sợ nguyền rủa luân hồi, Hứa Dương trên thân đột nhiên hiện lộ bí ẩn nguồn gốc. Đại lượng tin tức đánh thẳng vào mỗi người nội tâm. Gió biển mang đến ý lạnh, cũng thổi không tan tràn ngập ở trong không khí nặng nề cùng mê bụi. Chu Thị mệt mỏi nhắm mắt lại, phản phất vừa rồi hồi ức cùng giảng thuật hao hết nàng tâm lực. Tiểu Tam đúng lúc đó tiến lên một bước, im lặng truyền lại ủng hộ ý niệm. Tiểu Kiêu nhìn xem hôn mê Bá ngôn, lại nhìn xem phảng phất trong nháy mắt lại giàn mua mấy tuổi Chu Thị, trong lòng tràn đầy khó nói nên lời chua xót cùng cán phát ra kiên định quyết tâm. Ngọc Tiên thì ánh mắt buông xuống, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, tá đạo nhiệm vụ, Bá ngôn chân tướng, Chu Thị bỏ ra, Hứa Dương thần bí, tất cả manh mối tại nàng trong não xen lẫn va chạm. Chu Vân Phàm nhìn xem bảo tháp, nhìn xem Hứa Dương, lại nhìn xem Chu Thị, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bá ngôn trên thân, khoe miệng cái kia quen có ý bất cần đời sớm đã biến mất, thay vào đó là một loại trầm tĩnh suy tư. Chân tướng như dao, xé ra trước kia, lộ ra đấm máu nội hạch. Trước đường, tựa hồ đang đao quang này chiếu rọi, trở nên càng thêm sâu thẳm khó dò. Bá ngôn khi nào có thể tỉnh? Sau khi tỉnh lại lại đem như thế nào đối mặt cái này chân tướng tàn khốc? Long đế cục, thiên hạ cờ, Hứa Dương phía sau bí mật, cùng cái kia từ đầu đến cuối chưa từng rời xa U Hoàng Bá quân bóng ma. Hết thảy tất cả, cũng chờ đợi kế tiếp tờ mở sáng đến. Chương 147, thạch thất bóng đen hận cũ mới nghi, 1, chương 147, thạch thất bóng đen hận cũ mới nghi, 1, tu du huyễn cảnh ban đêm, gió biển mang đến phương xa chiều âm thanh cùng nhàn nhạt mặn chát chát. Chỗ ở cũ bên trong lửa đèn mờ nhạt, tỏa ra Chu Thị giàn mua mà mệt mỏi khuôn mặt. Suy nghĩ của nàng vừa rồi tại nặng nghề trong chuyện cũ chim nổi, những cái kia liên quan tới Long Thắng ấm áp dáng tươi cười cuối cùng trở nên lênh khốc, Long Tinh vo kinh tài tuyệt diễm lại im bặt mà dừng, Long Phục đỉnh từ nhỏ gánh vác trách nhiệm ánh mắt cố chấp đoạn ngắn, như là ố vàng bức tranh, mang theo vinh quang ánh chiều tà cùng thấu xương bi thương. Cuối cùng, tất cả cảm khái đều hội tụ đến cái kia trên giường hôn mê Tôn Nhi trên thân. Đều là cái kia nguyền rủa sai Chu Thị khô gầy ngón tay nhẹ nhàng phất qua Bá ngôn trên trán tán loạn sợi tóc, thanh âm thấp đủ cho như là nói mê, tràn đầy vô lực cùng sâu sắc thống hận, nếu là năm đó có thể triệt để tiêu diệt cái kia U Hoàng Bá quân liền tốt. Đúng lúc này, Chu Vân Phàm giống như là chợt nhớ tới cái gì, lật bàn tay một cái, tôn kia từ đầu đến cuối bị hắn mang theo trên người nhiễm quang bảo tháp liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Thân tháp tại dưới ánh đèn lưu chuyển lên ôn nhuận mà kiên định ánh sáng màu vàng kim nhạt, phong cách cổ xưa tạo hình cùng ẩn ẩn tản ra công chính tường hòa khí tức, cùng cái này phòng trúc đơn giản không hợp nhau, nhưng lại kỳ dị khu vực đến một kia yên ổn cảm giác. Hoàng thái hậu Chu Vân Phàm mở miệng, lập tức ý thức được xưng hô không ổn, vội vàng đổi giọng, ngựa khí mang theo người trẻ tuổi đặc thủ, ý đồ giải quyết vấn đề xuất ruột. Đây là ta trước đó tại thần khí trong thí luyện may mắn lấy được nhiễm quang bảo tháp. Căn cứ ghi chép cùng nó tự thân hiện ra uy năng, tựa hồ đối với tịnh hóa tà túy, vững chắc tâm thần có hiệu quả. Lúc trước Bá ngôn huynh thể nội chi lực bạo động, chính là tháp này đem nó thu nạp chân áp. Có lẽ chúng ta có thể thử dùng nó đến giúp Bá ngôn huynh loại trừ hoặc ổn định thể nội cái kia U Hoàng Bá quân ảnh hưởng. Chu Thị ánh mắt rơi vào nhiễm quang bảo tháp bên trên, mờ nhạt trong mắt đống nhiên hiện lên một tia sáng sắc bén, đó là hỗn hợp kinh ngạc, hồi ức cùng một tia yếu ớt hy vọng hòa hòa. Nàng cẩn thận chu đáo lấy bảo tháp, phảng phất tại xác nhận cái gì. Cái gì hoàng thái hậu nàng lắc đầu, đưa khi ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ kiên trì, ánh mắt đảo qua Chu Vân Phàm, vừa nhìn về phía bên cạnh Tiểu Kiều cùng Ngọc Tuyền, lao thân bất quá là một kẻ kéo dài hơi tàn lao bà tử, các ngươi đã là ngôn nhi tin cậy đồng bạn, nếu không chê, liền theo hắn cứ gọi ta một tiếng mãi mãi đi. Nàng dừng một chút, ngón tay hư chỉ hướng bảo tháp, tiếp tục nói, vừa này, lao thân thật có nghe thấy. Năm đó phục đỉnh phụ thân hắn Long Thắng, tại nguyên rủa phản vệ ngày càng nghiêm trọng, tâm trí từ từ cuồng loạn lúc, đã từng như điên dại tìm kiếm qua trong truyền thuyết đời thứ ba Thiên Trụ Đế quân để lại chỉ toàn tà chí bảo. Trong đó liền có cái này nhiễm quang bảo tháp ghi chép. Hắn lật khắp Long gia cổ tịch, đến tận nơi xem xét qua vô số di tích, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, buồn bực sầu não mà chết trước vẫn nhớ mãi không quên. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, bảo vật này lại nhận ngươi làm chủ nhân. Vân Phàm, ngươi tuổi còn trẻ liền có này tiên duyên, đúng là khó được. Cái này có lẽ thật sự là ngôn nhi một đường tạo hóa. Chu Thị trong giọng nói toát ra đối với qua lại thổn thức cùng đối với Chu Vân Phàm tán thưởng. Tiểu Kiêu cùng Ngộng Tiền trong mắt cũng dấy lên một tia sáng, nhìn về phía bảo tháp kia ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nhưng mà một cái tỉnh táo đến gần như thanh âm lãnh khốc phá vỡ vừa mới dâng lên một chút hy vọng, là hy vọng nhưng hy vọng xa vời. Hứa Dương chẳng biết lúc nào đã đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía đám người nhìn qua bên ngoài nặng nề bóng đêm, thanh âm của hắn không cao nhưng từng chữ rõ ràng, như là băng châu đập xuống ngọc bàn. Ánh mắt mọi người chuyển hướng hắn. Hứa Dương chậm rãi xoay người, khuôn mặt trẻ tuổi tại trong bóng tối lộ ra hình dáng rõ ràng, cặp kia luôn luôn chuyên chú vào đồ vật chi tiết con mắt, giờ phút này lại sâu thúy đến phảng phất có thể xuyên thủng hư ảo. Hắn nhìn về phía Chu Thị, lại đảo qua Chu Vân Phàm trong tay bảo tháp, ngữ khí bình thản nhưng không để hoài nghi, Thiên Trụ Đế Quân chính là thời kỳ thượng cổ chấn thủ nhân giới cùng thiên giới thông đạo chí cao đại năng, tu vi của nó cảnh giới sớm đã siêu thoát chúng ta phàm tục tu sĩ có thể hiểu được phạm chủ, có thể xưng chân chính tiên thần. Hắn lưu lại bảo cụ cố nhiên huyền diệu, nhưng khu động nó chân chính uy năng cần thiết lực lượng cấp độ, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có khả năng với tới. Hắn đến gần mấy bước, ánh mắt khóa chặt nhiễm quang bảo tháp, theo vạn bối thiệt tiến, dùng tháp này trước mắt trạng thái, có lẽ có thể thu nạp, trấn áp bá ngôn điện hạ thể nội tràn ra ngoài tà khí ác nghiệm, như là trước đó cách làm. Nhưng nếu muốn bằng mượn nó tịnh hóa đã cùng điện hạ hồn phách sinh ra tầng sâu dây dưa u hoàng bá quân bản nguyên ý thức, trừ phi có thể có người hoàn toàn khống chế u hoàng bá quân cái kia đủ để lay động đất trời, cấp độ cực cao bảng bạc tu vi, lại dùng cái này tu vi trái lại toàn lực thôi động bảo tháp, khiến cho hiện ra hoàn chỉnh hình thái cùng uy năng, mới có khả năng thực hiện từ trên căn nguyên tịnh hóa. Hứa Dương dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua đám người trong nháy mắt tạm đạm đi thần sắc, tiếp tục nói, nhưng cái này nghe chính là một cái nghịch lý, nếu có thể hoàn toàn khống chế u hoàng bá quân lực lượng, bản thân đã gần như vô địch, vừa lại không cần mượn nhờ bảo tháp. Nếu vô pháp khống chế, liền không thể nào thôi động bảo tháp chân chính tịnh hóa chi lực. Cho nên, đường này nhìn như có hy vọng, kỳ thực hy vọng xa vời, gần như vô giải. Đám người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có gió biển thổi qua rừng cây tiếng xào xạc. Hứa Dương phân tích trật tự rõ ràng, trực chỉ hạch tâm cuốn cảnh, như là một chậu nước lạnh, tưới tắt trong lòng mọi người vừa mới dấy lên ngọn lửa. Chu Thị trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi thở dài một tiếng, trong mắt nhưng lại chưa hoàn toàn tuyệt vọng, ngược lại lướt qua một tia càng xa xăm hồi ức. Vân Phàm bảo tháp có lẽ không cách nào trực tiếp giải quyết vấn đề, nhưng nó chỉ rõ một cái phương hướng, tịnh hóa, mà nâng lên tịnh hóa cùng sáng tạo. Thế gian này có lẽ còn có một kiện khác thần khí trong truyền thuyết, có được biến không thể thành có thể tạo hóa chi lực. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm, đó chính là Nữ Hoa Thần Đỉnh. Nữ Hoa Thần Đỉnh. Tiểu Kiêu cùng Ngộ Tuyền đồng thời thấp giọng lặp lại, ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Chu Vân Phàm cũng ngẩng đầu lên. Hứa Dương thì là ánh mắt ngưng lại, tựa hồ đối với cái tên này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại càng thêm chuyên chú chờ nghe tiếp. Trong truyền thuyết, Nữ Hoa đại thần bổ thiên tạo ra con người, nó dung luyện ngũ thải thần thạch sử dụng đỉnh lô, chính là cái này Nữ Hoa Thần Đỉnh đầu nguồn. Hậu thế lưu truyền, đỉnh này có được không thể tưởng tượng nổi tạo hóa cùng tái tạo chi lực, có thể luyện hóa vật vật, bình định lại cả khuôn, thậm chí có thể luyện chế ra bất luận cái gì tư tưởng bên trong bảo cụ, thậm chí tu bổ, nghịch chuyển một ít liên quan đến quy tắc bản nguyên lực lượng. Chu Thị chậm rãi nói ra, nếu có thể tìm được đỉnh này, có lẽ có thể tìm tới tức đoạn, chuyển hóa, thậm chí một lần nữa phong ấn ngôn nhi thể nội tà lực phương pháp. Hứa Dương lập tức truy vấn, trong giọng nói mang theo một loại dị thường chăm chú, phản phất vấn đề này trong lòng hắn xoay quanh đã lâu. Lão phu nhân, theo ta được biết, cái này Nữ Hoa Thần Đỉnh cũng không phải là hư vô mở miệng truyền thuyết. Rất nhiều cổ lão ghi chép ám chỉ, nó từng chân thực tồn tại, thậm chí có thể cùng các ngươi Long gia rất có nguồn gốc. Long gia truyền thừa đã lâu, cất giữ vô số, qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền thật một chút liên quan tới thần đỉnh hạ lạc manh mối đều không có sao? Vấn đề này cũng đồng dạng khơi gợi lên mộng tuyển sâu trong nội tâm dây. Nàng nhớ ký tá đạo giáo chủ mệnh lệnh một trong, chính là tìm kiếm Nữ Hoa Thần Đỉnh hạ lạc. Nàng không tự chủ được nín thở, con mắt chăm chú khóa chặt Chu Thị. Chu Thị trên khuôn mặt lướt qua một tia cực kỳ phức tạp đau đớn cùng bất đắc dĩ, nàng nhắm mắt lại, phảng phất lại lâm vào đoạn kia nghĩ lại mà kinh tuế nguyệt. Một lát sau, nàng mới dùng thanh âm khàn khàn nói nhỏ, "Ai? Ngươi hỏi mấu chốt. Thần đỉnh, Long gia xác thực từng có ghi chép liên quan, thậm chí khả năng có liên hệ nào đó. Nhưng cụ thể như thế nào, lão thân cũng không hoàn toàn rõ ràng, bởi vì biết nhiều nhất người đã không tại rất lâu." Nàng mở mắt ra, trong mắt tràn đầy tang thương cùng hối hận, "Phục đỉnh phụ thân, Long thắng, hắn tại nguyền rủa sau khi giải trừ, tính tình càng quá khích quái gở. Đông nhiên có một ngày, hắn lưu lại một phong nói không tỉ mỉ thư, liền một mình rời đi tu du bên cảnh, lưu lại ta cùng Phục đỉnh, nói là muốn đi tìm giải quyết triệt để nguyền rủa chi pháp." Từ đây không còn tin tức. Chu Thị thanh âm có chút phát run, thẳng đến nhiều năm sau, một cái gió táp mưa xa ban đêm, có người đem một phong dính đầy bụi bẩn, chữ viết mấy tin, ném tiến vào lòng già cố cư tường biện. Trên thư chỉ có chút ít mấy lời, công bố Long Thắng bị Tương Quốc Dương Đế chết đuối tại trong biển rộng. Chương 147, thạch thất bóng đen hận cũ mới nghi, 2, chương 147, thạch thất bóng đen hận cũ mới nghi, 2, cái gì? Ngộ Tuyền như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại khống chế không nổi lung lay một chút, nếu không phải Tiểu Kiều kịp thời đỡ lấy, cơ hồ muốn ngã xuống đất. Trong óc nàng một mảnh anh minh, trong tưởng tượng phụ thân tấm kia uy nghiêm mà ngẫu nhiên mặt mũi hiền lành, cùng chết đuối tàn nhẫn như vậy băng lãnh chữ kịch liệt va chạm, để nàng cảm thấy một trận ngạt thở giống như mê muội cũng khó có thể tin thống khổ. Đột nhiên xuất hiện này bí mật, giống một thanh âm độc chủy thủ, hung hăng đâm vào nàng một mực ý đồ duy trì bình tĩnh tâm hồn. "Mộng Tuyển, ngươi không sao chứ?" Tiểu Kiêu chăm chú đỡ lấy nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng có thể cảm giác được Mộng Tuyển thân thể run rẩy cùng trong nháy mắt khí tức hỗn loạn. Mộng Tuyển dùng sức cắn môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu, mới miễn cưỡng đè xuống cổ họng nghẹn ngào cùng quần quần khí huyết. Nàng lắc đầu, thanh âm khô khốc, "Không có, không có việc gì, chỉ là..." Quá đột nhiên nàng rủ xuống tầm mắt, không dám nhìn tới Chu Thị cùng những người khác con mắt, trong lòng loạn thành một bầy. Gia tộc tâm nguyện, tá đạo nhiệm vụ, đối với bá ngôn phức tạp tình cảm, giờ phút này bạch trần bậc cha chú huyết hữu. Vô số manh mối quyện vào nhau, cơ hồ muốn đem nàng xé rách. Chu thị liếc mắt nhìn chằm chằm Mộng Tuyển sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng phức tạp thương hại, nhưng nàng không có hỏi tới, chỉ là đem chủ đề kéo về trước mắt, từ đó về sau, Phục Đỉnh liền giống như là triệt để biến thành người khác. Hắn rốt cuộc không có cười qua, trong mắt bướng bỉnh biến thành băng lãnh hận ý cùng thiêu đốt dạ tâm. Long gia liên quan tới tiên tổ, liên quan tới bí bảo, liên quan tới rất nhiều chuyện hoàn chỉnh ghi chép, cũng theo Long Thắng rời đi cùng hắn về sau tận lực thanh lý, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nữ hoa thần đỉnh cụ thể manh mối, có lẽ còn sót lại, nhưng cần cẩn thận tìm kiếm cứu điểm. Tiểu Kiêu nhìn xem trong phòng hôn mê bán ôn, lại nhìn xem phảng phất trong nháy mắt giàn mua Chu thị, trong lòng tràn đầy bất lực cùng lo lắng, mãi mãi. Vậy chúng ta bây giờ, đến cùng nên làm cái gì mới tốt? Bán ôn hắn, cũng không thể một mực tiếp tục như vậy. Chu thị chậm rãi đứng người lên, cứ việc thân hình còn xuống, lại tự có một cố lắng đọng gió xương tháng năm kiên định. Nàng đi đến bên cửa sổ, chỉ hướng đông nam mảnh kia bị bóng đêm bao phủ dãy núi hình dáng, thanh âm rõ ràng, có lẽ các người có thể đi tế tự thạch thất nhìn xem. Tế tự thạch thất. Tiểu Kiêu cùng Mộng Điền đều là khẽ giật mình. Đối với chính là ngôn nhi năm đó gặp bất hạnh địa phương. Chu thị thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng nàng cưỡng ép ổn định. Nơi đó là Long gia hết thảy bí mật cùng tội nghiệp hạch tâm, cũng là lịch đại tông chủ lưu lại nhiều nhất dấu vết địa phương. Mặc dù Hắc Long Huyền Ngọc đã không tại, phong ấn hạch tâm đã chuyển di tại bá ngôn trên thân, nhưng thạch thất bản thân cùng ngoại vi phủ văn vách đá trong mê trận, có lẽ còn lưu lại một chút bị sơ sót manh mối liên quan tới Long gia cảng cổ lao bí mật, liên quan tới khả năng chỉ dẫn thần định phương hướng ghi chép. Tiểu Tam một mực như là như pho tượng đứng yên ở trong bóng tối một ngẫu nhân, ngực kim hồng quang mang lóe lên, im lặng tiến về phía trước một bước. Ngươi dẫn các nàng đi thạch thất. Chu thị phân phó nói, lại cố ý căn dặn Tiểu Kiều cùng Mộc Tuyển, coi chừng dò xét, chú ý an toàn. Nơi đó dù sao từng là nơi chẳng lành. Nàng vừa dứt lời, Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm liếc nhau, lại không chút do dự, thân hình khẽ động, tựa như hai đạo khói nhẹ giống như dẫn đầu lướt ra ngoài chỗ ở cũ, hướng phía Chu thị chỉ hướng đông nam mau chóng bay đi, hiển nhiên đối với tìm kiếm thạch thất bí mật ôm lấy cực kỳ hứng thú, hoặc là nói, trong lòng bọn họ sớm có mục tiêu. Mộc Tuyển cùng Tiểu Kiều thấy thế, cũng biết cấp bách, đang muốn theo sát phía sau, Chu thị lại buông tay, nhẹ nhàng kéo lại hai người ống tay áo. Hai vị thiếu nữ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía lão nhân. Chu thị ánh mắt tại các nàng trên mặt chậm rãi di động, trong ánh mắt kia tràn đầy thâm trầm phó thác cùng khó nói nên lời đau thương. Lão thân đã gần đất xa trời, lực có thua. Dưới mắt, chân chính có thể tin cậy, còn có năng lực là ngôn nhi buôn ba tìm kiếm sinh cơ. Chu thị thanh âm ép tới cực thấp, bảo đảm chỉ có nàng hai người có thể nghe rõ, có lẽ chỉ có hai vị cháu dâu. Nữ hoa thần đỉnh, hư vô mà mịt, Long gia ghi chép không trọn vẹn. Lão thân duy nhất có thể nhớ tới minh sắc manh mối, chính là tiên tổ trong bản chép tay từng mập mờ đề cập, thân đỉnh hiện hóa hoặc khởi động, tựa hồ cùng trong truyền thuyết Ngũ Linh Châu có lớn lao liên quan. Cụ thể như thế nào Ngũ Linh Châu, như thế nào liên quan, lại chưa từng tường thuật. Chu thị chăm chú nhìn hai người ánh mắt, gàn từng chữ, trước chuyến này hướng thạch thất, trừ trên mặt nổi rõ xét, cũng mời các ngươi cần phải lưu tâm bất luận cái gì có thể cùng Ngũ Linh Châu tương quan dấu vết để lại. Việc này rất quan trọng, tuyệt đối không thể tùy tiện khiến người khác biết được, cho dù là Vân Phàm cùng Hứa Dương, cũng cần cẩn thận. Ngọc Tuyền cùng Tiểu Kiều trong lòng đều là run lên, cảm nhận được cái này nhắc nhở phân lượng. Cái này không chỉ có là tìm kiếm cứu chữa bá ngôn phương pháp manh mối, càng có thể liên lụy đến một loại nào đó kinh thiên động địa bí mật. Mãi mãi, chúng ta minh bạch. Ngọc Tuyền hít sâu một hơi, chỉnh trọng gật đầu, trong mắt mặc dù vẫn có bởi vì bậc cha chú cửu hận mang tới chấn động cùng mê mang, nhưng giờ phút này cứu chữa bá ngôn ưu tiên cấp áp đảo hết thảy. Chúng ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp, để bá ngôn sẽ khá hơn. Tiểu Kiều nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên nghị. Chu thị nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của các nàng, trong mắt tràn đầy từ ái cùng mong đợi, đi thôi. Nhớ kỹ, cẩn thận làm đầu. Các ngươi như thật lâu không xuất hiện, ngược lại sẽ gây nên bọn hắn lòng nghi ngờ. Hai nữ không lại trì hoãn, hướng phía Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm rời đi phương hướng, thi triển thân pháp, cấp tốc không vào đêm sắc bao phủ trong rừng cây. Trong phòng, lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có mở nhạt ánh đèn cùng bá ngôn bình ổn lại kéo dài tiếng hít thở. Chu thị đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, nhìn chăm chú Tôn Nhi ngủ say dung nhan. Gió biển thổi nhập, mang đến ý lạnh, nàng đưa tay là bá ngôn dịch góc chăn, động tác nhu hòa đến như là đối đại hiếm thấy chân bảo. Ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào bá ngôn bên hông cái kiêm màu xanh da trời gấm vóc yêu bao bên trên, đó là Long Hậu Mạc Liên tự tay chế, dùng cho cất giữ hàm quan kiếm bính. Chu thị ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, có thương tiếc, có hồi ức, cũng có một tia quyết đoán. Nàng nhẹ nhàng cởi xuống yêu bao, mở ra cúc ẩm, lấy ra viên kia tròn trịa phong cách cổ xưa hàm quan kiếm bính. Lòng bàn tay vướt ve băng lãnh đồng hồ kim loại mặt, nàng trầm mặc một lát, đột nhiên quay người, đi đến trong phòng một cái cổ xưa gỗ đàn hương tủ trước. Cửa tủ mở ra, phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Chu thị từ ngăn tủ chỗ sâu, lấy ra một cái đồng dạng cũ kỹ, lại bảo tồn hoàn hảo gỗ tử đàn hộp dài. Nàng bưng lấy một gỗ, trở lại bá ngôn bên giường, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp hộp. Trong hộp lộ ra màu xanh đậm nung tơ, phía trên lẳng lặng nằm một thanh chuôi kiếm. Chuôi kiếm này tạo hình, lại cùng hàm quang kiếm bính có 8-9 phần tương tự, đồng dạng hiện ra tròn trịa chi hình, đầu đôi tương liên, tìm không thấy minh sắc kiếm ngạc cùng kiếm thủ phân giới. Nhưng nó chất liệu lại càng thêm u ám thâm trầm, không phải vàng không phải ngọc, hiện ra một loại phảng phất có thể hấp thu trùng quanh tia sáng tối mở màu sắc, vòng tròn độ cong giống như hồ càng thêm hoàn mỹ trôi chảy, lộ ra một cỗ trải qua vô tận tuế nguyệt rèn luyện sau phong cách cổ xưa cùng thần bí. Vẹn vẹn đặt ở chỗ đó, liền có một cỗ khó nói nên lời, phảng phất có thể cắt ra không gian cùng hư ảo mịt mở khí tức tràn ngập ra, cùng hàm quang kiếm đường hoàng quang nhận cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chu thị duỗi ra tay run rẩy, nhẹ nhàng cầm lấy viên này càng thêm cổ lão chuôi kiếm, trong mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, Nàng cúi người, tại Bá Ngôn trên cái trán trượt bóng, ấn xuống một cái nhu hòa mà tràn ngập vô tận chịu mến hôn. Nước mắt rốt cục trượt xuống, nhỏ tại Bá Ngôn gương mặt, cũng nhỏ tại viên kia u ám trên chuôi kiếm. Nôn Nhi Chu Thị thanh âm nghẹn ngào, mang theo vô tận chua xót cùng chờ mong, đây là nãi nãi. Rất sớm trước kia, liền vì ngươi chuẩn bị xong lễ trưởng thành vật. Nó gọi Phá Hư. Ngươi phụ hoàng đưa cho ngươi hàm quan kiếm, bất quá là Long Gia hậu thế thợ thủ công, căn cứ nó lưu lại hỏng đồ phổ, bắt trước rèn đúc ra. Hàng ngày thôi. Nàng đem Phá Hư kiếm trôi nhẹ nhàng đặt ở Bá Ngôn bên gối, cùng hàm quan kiếm bính song song. Sau đó, nàng dùng khô gầy lại tay ấm áp, một lần lại một lần, cực kỳ êm ái vuốt ve Bá Ngôn thái dương tóc, phảng phất muốn đem cái này ngăn cách trải qua nhiều năm yêu mến, toàn bộ đổi thường lại. Bá Ngôn, ngươi đã nghe chưa? Mãi mãi ở chỗ này, tất cả mọi người ở chỗ này, ngươi phải nhanh lên một chút tỉnh lại. Chu Thị thấp giọng nỉ non, nước mắt im ắng chảy xuôi. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, một mực ngủ say không phản ứng chút nào Bá Ngôn, cái kia bình tĩnh mi mắt, tựa hồ cực kỳ yếu ớt, cơ hồ không thể nhận ra. Chấn động một cái, ngay sau đó, một tiếng yếu ớt mũi vằn, mơ hồ không rõ, lại phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân khàn khàn khí âm, từ hắn khô khốc phần môi khó khăn xuất ra, sữa, sữa. Chương 148, Tàn Nguyệt hiện thế phá hư hộ chủ, một, chương 148, Tàn Nguyệt hiện thế phá hư hộ chủ, một, Bá Ngôn. Một tiếng kia yếu ớt mũi vằn, mơ hồ không rõ khàn khàn khí âm, như là đầu nhập yên tĩnh đầm sâu một hạt cục đá, tại Chu Thị đã sớm bị lo âu và mọi mệt thẩm thấu tâm hồ bên trong, khơi dậy kịch liệt vận sóng. Nàng khô gầy thân thể đột nhiên run lên, cơ hồ tưởng rằng chính mình tâm lực lao lực quá độ bên dưới sinh ra ảo giác. Dưới ánh đèn lờ mờ, Bá Ngôn vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, nằm tại tấm kia hội tụ địa mạch sinh cơ cựu chuyển linh mạch sàng bên trên, hô hấp đều đặn kéo dài, phảng phất chỉ là ngủ say. Là nghe lầm sao? Chu Thị che kín nếp nhăn ngón tay vô ý thức nắm chặt, cầm thật chặt bên gối viên kia u ám thâm trầm phá hư kiếm trôi. Trôi kiếm không phải vàng không phải một chất liệu truyền đến băng lãnh lại kiên cố xúc cảm, phía trên tinh tế điêu khắc hắc long đường vân phảng phất tại nàng lòng bàn tay có chút rung động, cùng nàng dồn dập nhịp tim ẩn ẩn hô ứng. Cái này không chỉ là vũ khí, đây là nàng là Tôn Nhi chuẩn bị lễ trưởng thành, là gánh chịu lấy Long gia truyền thừa cổ lão cùng thủ hộ ý chí biểu tượng, càng là giờ phút này trong nội tâm nàng duy nhất ký thác cùng cầu nguyện đối tượng. Nước mắt lần nữa không bị khống chế tuôn ra, mơ hồ nàng mở ánh mắt, miệng nàng môi nhu động lên, im lặng tái diễn cầu nguyện. Nhưng mà một giây sau, một cỗ cực kỳ mịt mờ lại làm cho linh hồn nàng chỗ sâu bỗng nhiên kéo căng dị dạng khí tức, như là ẩn nút tại băng hải phía dưới mạch nước ngầm, lặng yên không một tiếng động từ Bá Ngôn bình hòa thân thể bên dưới tràn ngập ra. Chu Thị bỗng nhiên ngẩng đầu, đục ngầu lại trong trẻo đôi mắt trong nháy mắt khóa chặt Bá Ngôn mặt. Ngay tại nàng nhìn soi mói, Bá Ngôn cặp kia đóng chặt mí mắt, cực kỳ nhỏ chấn động một cái. Ngay sau đó, mí mắt chậm rãi nhấc lên. Chu Thị trái tim, tại thời khắc này phảng phất bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, ngừng đập. Đây không phải là nàng quen thuộc, thanh tịnh như hắc rượu thạch giống như đôi mắt. Trong hốc mắt, nguyên bản thuộc về tròng trắng mắt bộ phận, giờ phút này bị một loại chẳng lành, phảng phất lắng đọng vô tận tuế nguyệt ố hế chọc màu xám chỗ tràn ngập. Mà con ngươi thì hóa thành hai vòng biên giới phá toái, tản ra màu đỏ sẫm ma quái ánh sáng nhạt tàn nguyệt. Tàn nguyệt giống như chỗ sâu trong con ngươi, tựa hồ có sền sệt hắc ám đang chậm rãi xoay tròn, như là thông hướng vực sâu vòng xoáy, tản ra nhiếp nhân tâm phách tà dị mị lực cùng thuần túy, làm cho người linh hồn đông kết áp ý tàn nguyệt chi nhãn. Chu Thị trong não ầm vang nổ vang, Long Tở đại tông chủ Long Đẳng võ trong bản chép tay những cái kia dùng gần như sợ hai bút pháp miêu tả cấm kỵ văn tự, trong nháy mắt hiện hiện. Đây không phải đơn giản lực lượng tiết ra ngoài, đây là ưu hoàng bá quân bản nguyên tà ác hiển hóa, là nó sâu nhất lực lượng hắc ám ngưng tụ tà ác đồng thuật. Theo trở, năm đó tu vi đã tới hóa thần đỉnh phong, cơ hồ đụng chạm đến giới này đỉnh điểm Long Đẳng võ, chính là tại này đôi tàn nguyệt chi nhãn nhìn soi mói, trong chớp mắt bị kéo vào không thể nào hiểu được, không cách nào chạy trốn dị độ không gian, nhục thân cùng thần hồn gặp khó có thể tưởng tượng nghiền ép cùng tra tấn, cuối cùng mặc dù may mắn đào thoát nhưng cũng trọng thương sắp chết, đặt vững trận kia thắng thảm bi thương nhặt dạo. Tầm nhìn bên trong, tức là lồng giam, linh hồn nhục thân đều là bị trục xuất. Sợ hãi như là băng lãnh gián động, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Chu Thị xương sống. Nàng nhìn thấy Bá Ngôn cái kia tàn nguyệt trong hai con ngươi đỏ sẫm ánh sáng nhạt, tựa hồ lóe lên một cái, chính hướng về phía phương hướng của nàng. Sữa, sữa. Bá Ngôn môi khô khốc lần nữa nhúc đích, phát ra so vừa rồi hơi rõ ràng một điểm thanh âm, lại tràn đầy mê mang cùng phảng phất nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thống khổ dày vò. Tay của hắn dãy rủa lấy từ trong đệm chăn nâng lên, năm ngón tay khẽ bổ, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, phảng phất muốn tóm lấy cây cỏ cứu mạng, nhưng lại suy yếu vô lực, cuối cùng chỉ có thể chán nản rủ xuống, rơi vào bên người trên giường. Cái này nhỏ bé động tác cùng thanh âm, để Chu Thị từ to lớn trong kinh hãi cưỡng ép kéo về một tia lý trí. Đây không phải U Hoàng Bá Quân hoàn toàn thức tỉnh hờ hững cùng trêu tức, đây là Bá Ngôn. Là nàng Tôn Nhi tại trong thống khổ vô ý thức kêu gọi. Bá Ngôn, mãi mãi ở chỗ này, mãi mãi ở chỗ này. Chu Thị rốt cuộc không lo được cái kia kinh khủng song đồng khả năng mang tới nguy hiểm, đột nhiên bổ nhào vào mép giường, duỗi ra hai tay, cầm thật chặt Bá Ngôn cái kia lạnh buốt tay run rẩy. Tay của nàng đồng dạng che kín ra đốm mồi lại khô gầy, lại tại giờ khắc này bộc phát ra lực lượng kinh người, ý đồ đem chính mình nhiệt độ, chính mình cảm giác tồn tại, không giữ lại chút nào truyền lại đi qua. Thanh âm của nàng mang theo không cách nào ức chế run rẩy, lại tràn đầy chém đinh chặt sắt kiên định cùng vô tận tự ái, nghe thấy được sao? Chịu đựng, đừng sợ, mãi mãi sẽ không để cho người có việc, tuyệt sẽ không. Bá Ngôn Tàn Nguyệt Chi đồng có chút chuyển động, tựa hồ khó khăn điều chỉnh tiêu điểm tại Chu Thị tràn đầy nước mắt trên mặt mũi giàn mua. Cái kia quỷ dị quang mang đỏ sẫm xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có một cỗ khác yếu ớt lại ngoan cường ý thức đang dãy rủa. Thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy, trong cổ tràn ra không đè nén được, phản phất thụ thương ấu thú giống như thống khổ nghẹn ngào, mãi mãi. Ta thật là khó chịu. Giống có đồ vật gì muốn đem ta xé mở. Nuốt mất mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, nương theo lấy thân thể co rút. Chu thị có thể cảm giác được, nắm cái tay này, cơ bắp khi thì càng cứng như sắt, khi thì lỏng vô lực, dưới làn da mạch máu mơ hồ có màu tím đen đường vân lóe lên một cái rồi biến mất, đó là lực lượng hắc ám ở trong kinh mạch va chạm dấu hiệu. Ta biết Chu thị tim như bị dao cắt, nước mắt sóng gợn xuống, nhỏ xuống tại hai người giao ác trên tay. Nàng cúi người, dùng chính mình khuôn mặt giàn mua gò má dính sát bá luôn lạnh buốt mu bàn tay, phản phất dạng này liền có thể chia sẻ nỗi thống khổ của hắn. Là cái kia đồ chết tiệt, là ưu hoàng bá quân tại quái phá. Nhưng bá ngôn, nghe, ngươi là lòng bá ngôn, là mãi mãi tôn nhi, không cần từ bỏ, dùng ý chí của ngươi, đem nó ép trở về. Mãi mãi giúp ngươi, chúng ta cùng một chỗ. Nàng, đã là đối với bá ngôn của vũ, cũng là đối với mình thúc dụng. Ánh mắt cấp tốc đảo qua bá ngôn trạng thái thân thể, trong lòng đã sáng tỏ, bá ngôn tự thân dùng để áp chế ưu hoàng bá quân linh lực, lúc trước là hỏa phong cự hạm ngừng kết hoạch tâm sắp tới hồ khô kiệt, cái này giống rút khô chấn áp miệng núi lửa trọng thạch. Cựu truyền linh mạch sàng cung cấp tinh thuần địa mạch linh khí, như là không ngừng rót vào nước lạnh, chỉ có thể miễn cưỡng chỉ hoang nham tương phun trào, lại không cách nào từ trên căn bản ngăn chặn lỗ hổng. Mà bá ngôn tự thân tu vi, cho dù tại trong thế hệ trẻ tuổi có thể xưng nhân tài kiệt xuất, thì như thế nào có thể cùng ưu hoàng bá quân cái kia thôn vệ vô số cường giả, tích lũy mấy ngàn năm khủng bố nội tình chống lại? Cái này căn bản liền không phải một cái lượng cấp đối kháng, bá ngôn có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là ý chí như sắt kỳ tích. Dưới mắt, cựu truyền linh mạch sàng tẩm bổ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Phá hư kiếm, thanh này truyền thừa chi kiếm, là nàng hy vọng cuối cùng ký thác. Chu thị ánh mắt rơi vào bên gối khác một bên, viên kia cùng phá hư kiếm trôi song song mà thả, do Long hậu ban tặng hàm quang kiếm bính bên trên. Hàm quang mặc dù cũng là lợi khí, nhưng chính như nàng lời nói, bất quá là hậu thế thợ thủ công căn cứ phá hư tàn đồ phòng chế tác phẩm, nó hạch tâm ở chỗ quang diễn đường hoàng chính đại, thiện công không sợ trường thủ, càng không liên quan đến loại này, liên quan đến bản nguyên linh hồn cùng dị chủng lực lượng dây dưa phức tạp cục diện. Lực chú ý của nàng toàn bộ tập trung ở phá hư kiếm trôi bên trên. Trôi kiếm toàn thân thâm thúy huyền hắc, cũng không phải là thuần túy màu đen, càng giống đem chúng quanh kia sáng đều sụp lì hấp thu sau khi tiến vào bảy biện ra loại kia không cảm nhận. Đố lượn xoay quanh hắc long điêu văn cũng không phải là tử vật, nhìn kỹ xuống, mỗi một phiến lân giáp vết khắc đều phảng phất không bàn mà hợp một loại nào đó thiên địa vật luật. Trôi nắm chỗ đường con hoàn mỹ dán vào lòng bàn tay, phần đuôi khảm nạm xanh đậm bảo thạch nội bộ, giờ phút này đang có cực nhỏ tinh điểm ánh sáng nhạt lưu chuyển, như cùng ở tại hô hấp, đang thong thả mà tiếp tục hấp thu tu du huyễn cảnh ở khắp mọi nơi, nồng đậm bình hòa thiên địa linh khí. Không có thời gian do dự. Chương 148, Tàn Nguyệt hiện thế phá hư hộ chủ 2. Chương 148, Tàn Nguyệt hiện thế phá hư hộ chủ 2. Chu thị bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với ngoài cửa trầm giọng quát, "Tiểu Tam." Lời còn chưa dứt, một ngẫu nhân tiểu Tam cái tiêm màu nâu đậm thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện tại cửa ra vào, ngực kim hồng hạch tâm quang mang ổn định, im lặng truyền lại tùy thời chờ lệnh ý niệm. Giữ vững cửa ra vào, ngăn cách trong ngoài, bất luận kẻ nào không được đến gần, bao quát tiểu kiều các nàng trở về. Chu thị thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, giờ khắc này, nàng không còn là cái kia hiền lãnh suy yếu lao hầu, mà là năm đó từng phụ tá trợ phu, được chứng kiến vô số sóng gió long gia nữ chủ nhân. Tiểu Tam kim hồng ánh mắt đảo qua trên giường khí tức quỷ dị, hai mắt dị biến bán ngôn, hạch tâm quang mang gấp rút lóe lên một cái, hiển nhiên cũng cảm giác được cái kia cố làm nó bản năng bài xích tà ác. Nhưng nó không có bất kỳ cái gì nghi vấn hoặc chần chờ, cứng ngắc mà kiên định gật đầu một cái, quay người, nặng nề cửa gỗ im ắng khép kín. Nó trực tiếp lấy thân thể ngăn tại trước cửa, ngực hạch tâm quang mang hơi trướng, một tầng cực kỳ mờ nhạt lại dị thường cứng cỏi vô hình lực trường khuyết tán ra đến, đem toàn bộ gian phòng bao phủ. Trong phòng, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Chu thị hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tất cả sợ hãi, bi thương và thân thể mỏi mệt. Nàng buông ra bá ngôn tay, bá ngôn giờ phút này tựa hồ lâm vào càng sâu ý thức dãy rủa, thân thể run rẩy tăng lên, tàn nguyệt chi đồng khi thì khuếch tán, khi thì co vào, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, ngược lại dùng hai tay, trịnh trọng nâng lên viên kia phá hư kiếm trôi. Trôi kiếm vào tay, ngoài ý liệu cũng không phải là nặng nề, mà là một loại kỳ dị vừa phải cảm giác, phản phất trọng lượng sẽ theo người nắm giữ tâm ý điều khiển tinh vi. Băng lãnh thuận hòa xúc cảm bên dưới, mơ hồ có thể cảm thấy bên trong ẩn chứa mênh mông như biển sao giống như tiềm lực, ngay tại ngủ say. Long gia liệt tổ liệt tông ở trên, bất tài nàng dâu Chu thị, nay vì cứu tôn nhi bán ngôn, mạng muội tỉnh lại phá hư Chu thị thấp giọng cầu khẩn, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén như châm. Nàng không do dự nữa, đem tự thân còn thừa không có mấy, ôn hòa thuần hậu màu xanh nhạt linh lực, không giữ lại chút nào, như là mở cống vỡ đê giống như rót vào phá hư kiếm trôi bên trong. Ông, trôi kiếm phần đuôi xanh đậm bảo thạch bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói quang hoa màu lam, không còn là yếu ớt tinh điểm, mà lại như là nho nhỏ màu lam thái dương. Trên trôi kiếm cái kia nguyên bản đứng im hắc long điêu văn, giờ khắc này phảng phất chân chính sống lại, đường vân màu đen bên trong chạy xuôi lên hào quang màu vàng sậm, thân rồng có chút bặm mẻo, một cỗ cổ lão mênh mông phảng phất có thể cắt ra không gian trói buộc, thẳng tới vạn vật bản chất sắc bén khí tức ở vang tô tỉnh. Khí tức này là cường đại như thế, đến mức trong căn phòng không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng khét đều, trưng bày đơn giản đồ dùng trong nhà có chút rung động. Chu thị kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể lay động, chỉ cảm thấy tự thân linh lực như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị phá hư kiếm trôi thôn phệ hầu như không còn, một trận mãnh liệt chống rông cùng cảm giác hôn mê đánh tới. Nhưng mà phá hư kiếm tô tỉnh vừa mới bắt đầu, Nó tựa hồ nếm đến chu thị linh lực bên trong cái kia thuộc về Long gia chính thống huyết mạch yêu ớt khí tức, cùng ẩn chứa trong đó vô tư thủ hộ chi ý trôi kiếm phảng phất có được ý chí của mình, không còn thỏa mãn với chu thị điểm ấy hạt cắt trong sa mạc linh lực. Nó bỗng nhiên từ chu thị mệt là trong tay tránh thoát, lăng không lơ lửng tại bá ngôn phía trên thân thể. Sau một khắc, lấy phá hư kiếm trôi làm trung tâm, một cái vô hình vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên hình thành. Không còn là hấp thu người nắm giữ linh lực, mà là điên cuồng cấp đoạn, thôn tính lấy toàn bộ tu du huyễn cảnh thiên địa linh khí. Ngoài cửa sổ, nguyên bản yên tĩnh bóng đêm bị đánh phá. Trong bầu trời đêm tinh quang phảng phất tạm đạm một cái chớp mắt, trên hòn đảo nồng nặc cơ hồ tan không ra linh khí, như là trăm sông đổ về một biển, từ rừng rậm, hồ nước, núi đá, thậm chí từ dưới đất trong linh mạch bị cưỡng ép rút ra, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy, màu ngà sữa bên trong xen lẫn vàng nhạt sợi tơ dòng lũ linh khí, gào thét lên xuyên thấu phòng trúc xác nhận nhà gỗ vách tường cùng nóc nhà, không nhìn hết thảy trở ngại, sôi trào mãnh liệt rót vào cái kia lơ lửng phá. Hư kiếm trôi bên trong, xanh đập bảo thạch quang mang càng ngày càng thịnh, Hắc Long Đường Vân đã triệt để hóa thành lưu động ám kim rải sáng, cả mai trôi kiếm phát ra trầm thấp mà uy nghiêm tiếng long ngâm, thân kiếm dù chưa hiển hóa, nhưng một cỗ đủ để khiến kim đan tu sĩ hít thở không thông uy áp kinh khủng, đã bao phủ cả phòng. Chu thị bị cỗ này điên cuồng linh khí cướp đoạt chi thế chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, lưng đâm vào trên vách tường mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nàng kinh hãi nhìn qua cảnh tượng trước mắt, ngực kịch liệt chập trùng. Nàng có thể cảm giác được, tu du huyễn cảnh tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng linh khí đang bị cấp tốc tiêu hao. Trên hòn đảo một chút linh hoa dị thảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Mà trên giường, Bá Ngôn thống khổ dãy rủa, tại cái này bàng bạc vô địch tinh khiết linh khí thông qua phá hư kiếm chuyển hóa, lại như là thiên hà chạy ngược giống như rót vào trong cơ thể hắn sau, xuất hiện biến hóa. Ách a a a. Bá Ngôn bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng không giống tiếng người thảm liệt gào thét. Thân thể của hắn kịch liệt cong lên, lại nặng nặng đệm về giường. Tàn nguyệt chi đồng bên trong quang mang đỏ sẫm điên cuồng lấp lóe, cùng tràn vào thể nội, bị phá hư kiếm chuyển hóa qua màu vàng nhạt linh khí kịch liệt đối kháng. Dưới làn da của hắn, những cái kia màu tím đen đường vân lần nữa hiện hiện, giống như là có sinh mệnh vặn bẹo lan tràn, ý đồ chống cự linh khí tinh hóa, nhưng lại tại càng mênh mông hơn tinh thuần linh khí cọ rửa tiết sau tiết bại lui, không ngừng làm nhạt, biến mất. Phá hư kiếm xung làm trung chuyển cùng tinh hóa hải tâm, nó đem cướp đoạt tới rộng lượng thiên địa linh khí, chiết xuất, chuyển hóa, biến thành công chính bình thản nhất, nhưng lại ẩn chứa một tia phá hư kiếm đặc thù chặt đứt hư ảo thuộc tính lực lượng, liên tục không ngừng rót vào Bá Ngôn khô cạn kinh mạch cùng gần như sụp đổ thức hải. Giờ phút này, tại Bá Ngôn hỗn loạn ý thức không gian chỗ sâu, nơi này đã không còn là đơn thuần lờ mờ hỗn độn cùng núi thây biển máu. Trước đó tịnh hóa mặc dù xua tán đi đại bộ phận đoán niệm tàn linh, nhưng hạch tâm nhất hắc ám, mảnh kia như là sền sệt mực nước, không ngừng quẩn quẩn lấy ác niệm nói nhỏ vực sâu không đáy, vẫn tồn tại như cũ. Bá Ngôn ý thức thể so trước đó ngưng thật rất nhiều, quanh thân bao phủ một tầng vầng sáng màu vàng nhạt, cầm trong tay thần thức quang kiếm, gắt gao canh giữ ở bên vực sâu. Dưới chân của hắn là không ngừng ý đồ tràn lan lên đến, như là xúc tu giống như khí tức hắc ám. Mỗi một lần huy kiếm chặt đứt, đều cần tiêu hao đại lượng lực lượng thần thức. Ngay tại hắn cảm thấy thần thức lần nữa bắt đầu khô kiệt, vầng sáng ảm đạm, dưới chân hắc ám dục dịch, sắp đột phá phòng tuyến đem hắn thôn vệ lúc, ầm ầm. Thiên khung ý thức không gian thiên khung phảng phất bị một đạo vô hình lưỡi dao bổ ra. Mênh mông như biển, tinh thuần không gì sánh được màu vàng nhạt linh quang, mang theo một loại phá vỡ hết thảy mê vụ cùng trói buộc nghiêm nghị ý chí, như là cửu thiên ngân hà chút xuống, trong nháy mắt đem hắn mỏi mệt không chịu nổi ý thức thể hoàn toàn bao phủ. Ấm áp, lực lượng, thanh minh. Bá Ngôn cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Cái này rót vào lực lượng không chỉ có bổ sung hắn tiêu hao hầu như không còn thần thức, càng như là cứng rắn nhất sợi tơ, bắt đầu chủ động bệnh, gia cố linh hồn hắn bản nguyên hằng rào, cũng hóa thành vô số màu vàng nhạt nhỏ bé kiếm mang, chủ động phóng tới cái kia quần quần bực sâu hắc ám, đối với nó tiến hành áp chế, cắt chém, tinh hóa. Giống. Dưới đáy bực sâu, truyền đến U Hoàng Bá Quân nổi giận mà thống khổ linh hồn gào thét. Thanh âm kia trực tiếp chấn động Bá Ngôn ý thức hạch tâm. Lại là loại lực lượng này, đáng chết phá hư khí tức. Long đẳng võ di trạch. Hắc ám quần quần càng thêm kịch liệt, vô số càng thêm ngưng thực, giữ tận ma ảnh từ đó xung ra, hung hãn không sợ chết nào về phía màu vàng nhạt linh quang mưa kiếm. Hai cỗ lực lượng tại Bá Ngôn ý thức không gian bên trong triển khai thảm liệt đánh giằng co. Bá Ngôn khi lấy được trợ giúp sau, tinh thần đại chấn, chủ đạo vàng nhạt linh quang, phối hợp phá hư kiếm ý, tất đất tất tranh đất phản kích. Chương 148, Tàn Nguyệt hiện thế phá hư hộ chủ, 3, chương 148, Tàn Nguyệt hiện thế phá hư hộ chủ, 3, trong hiện thực, Chu thị dựa vào bức tường, khẩn trương vạn phần nhìn xem Bá Ngôn biến hóa. Bá Ngôn thân thể run rẩy dần dần lắng lại, dưới làn da những cái kia chẳng lành đường vân cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, Tàn Nguyệt chi đồng bên trong quang mang đỏ sẫm cũng bị áp chế đến con người chỗ sâu nhất, mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng không còn như vậy tà dị chói mắt. Hô hấp của hắn một lần nữa trở nên kéo dài, trên mặt vẻ mặt thống khổ thư giãn ra. Phá hư kiếm trôi lơ lửng giữa không trung, vẫn tại điên cuồng hấp thu ngoại giới linh khí, chuyển hóa làm trèo chống Bá Ngôn ý thức chiến trường nguồn suối lực lượng. Toàn bộ tu du huyễn cảnh nồng độ linh khí ngay tại kịch liệt hạ xuống, lấy nhà gỗ làm trung tâm, trung quanh rừng cây bắt đầu xuất hiện vẻ vải dấu hiệu. Chu thị trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia như chút được gánh nặng cười thảm, nàng trượt ngồi dưới đất, lưng tựa vách tường, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cũng giống như tan ra thành từng mảnh, ngay cả nâng lên một ngón tay khí lực đều không có. Phá hư kiếm cần khởi động cùng duy trì năng lượng viễn siêu tưởng tượng của nàng, cơ hồ rút khô nàng sau cùng bản nguyên, mà nó giờ phút này cướp đoạt huyễn cảnh linh khí hành vi, càng là tổn hại đến đây căn bản. Nhưng vì Bá Ngôn, hết thảy đều đáng giá. Nhưng mà, ngay tại nàng tâm thần thoáng buông lòng sát na, trên giường, nhìn như bình tĩnh lại Bá Ngôn, cặp kia bị áp chế đến cực hạn Tàn Nguyệt chi đồng, trung tâm nhất đỏ sẫm một chút, đột nhiên co vào, sau đó lấy siêu việt trước đó bất kỳ lần nào tốc độ, đột nhiên quyết tán. Không còn là chiếm cứ con người, mà là trong nháy mắt thôn phệ bá ngôn toàn bộ ánh mắt, tính cả trong trắng mắt bộ phận cũng biến thành thuần thúy, sâu không thấy đáy hắc ám. Chỉ có cái kia hai vòng phá toái đỏ sẫm tàn nguyệt, như là treo ở vô tận trong đêm tối quỷ dị tinh thần, lạnh như băng nhìn chăm chú lấy phía trước, cũng không phải là nhìn về phía chú thị, mà là xuyên thấu nóc nhà, phản phất nhìn chăm chú cái nào đó xa xôi mà đặc biệt tồn tại. Không tốt. Chu thị vong hồn đại mạo, một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng cực hạn hàn ý trong nháy mắt đông kết nàng huyết dịch. Nhưng hết thể phát sinh quá nhanh. Chỉ gặp bá ngôn hoặc là nói, bị tàn nguyệt chi đồng chủ đạo dưới bá ngôn cực kỳ chậm rãi, mang theo một loại không phải người cảm giác cứng ngắc, giơ lên tay phải, ngón trỏ duỗi ra, hướng phía nghiêng phía trên hư không, nhẹ nhàng điểm một cái. Không ánh sáng, không âm thanh vang. Nhưng Chu thị rõ ràng nhìn thấy lấy bá ngôn đầu ngón tay là nguyên điểm, ánh mắt của hắn đi tới vùng không gian kia, ước chừng bao phủ nhà gỗ bên ngoài hướng đông nam, gần phạm vi trăm trượng rừng cây khu vực, cảnh tượng phát sinh quỷ dị và mẹo. Cây cối, nham thạch, mặt đất hình dáng như là cái bóng trong nước bị đầu nhập vào cục đá, bắt đầu dập dờn, chồng chất, sát thái tức đoạn. Đây không phải là công kích, đó là trục xuất điểm báo. Tàn Nguyệt Chi nhãn ngay tại ý đồ đem khu vực này kéo vào dị không gian. Không, dừng lại. Chu thị khàn giọng kiệt lực, lại vô lực ngăn cản. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, lơ lửng phá hư kiếm trôi tựa hồ cảm ứng được cái này chạm đến không gian bản chất lực lượng tà ác. Nó phát ra một tiếng càng cao hơn càng réo rắt long ngâm, xanh đậm bảo thạch quang mang nổ bắn ra. Trên chuôi kiếm lưu động ám kim long văn thoát ly mà ra, hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn ám kim kiếm mang, cũng không phải là chém về phía bán ngôn, mà là trực tiếp chém về phía mảnh kia ngay tại vận bèo chồng chất tiết điểm không gian. Xoẹt. Phản phất có vô hình vải vóc bị cưỡng ép xé rách thanh âm tại linh hồn phương diện vang lên. Ám kim kiếm mang lướt qua, mảnh kia vận bèo cảnh tượng đống nhiên chỉ trệ, lập tức như là mặt kính phá toái giống như, nộn nhạo gợn sóng cưỡng ép lướt lên, tức đoạt sát thái một lần nữa trở về, chồng chất không gian bị ngạnh sinh sinh chém về nguyên trạng. Phá hư, chặt đứt hư ảo, cũng có thể chặt đứt phi thường lực không gian an ổn. Aiga, trên giường bán ngôn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Cặp kia triệt để hắc ám tàn nguyệt chi nhãn kịch liệt lấp lóe, đỏ sậm tàn nguyệt quang mang cấp tốc sáng tắt, phảng phất gặp phản vệ. Hắn nâng tay lên vô lực rủ xuống, trong mắt hắc ám giống như thủy triều thối lui, một lần nữa hiện lộ ra bị chọc màu xám cùng đỏ sậm tàn nguyệt chiếm cứ quỷ dị con người, chỉ là trong đó tà quang ảm đạm rất nhiều, nhiều hơn mấy phần tăng dã. Phá hư kiếm trôi quang mang cũng theo đó tối sầm lại, điên cuồng hấp thu linh khí tình thế chậm lại xuống tới. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia chặt đứt không gian ăn mòn một kích, tiêu hao rất lớn. Chu thị chưa tỉnh hồn, mồ hôi lạnh sớm đã thấm tấu nàng đơn bạc quần áo. Nàng dãy rủa lấy muốn bò lên, xem xét bá ngôn tình huống, có thể u hoàng bá quân phản công cũng không kết thúc. Ngay tại bá ngộ hệ nhị thức không gian bên trong, cái kia vực sâu hắc ám chỗ sâu nhất, tại vàng nhạt linh quang cùng phá hư kiếm ý áp chế xuống, một ô áp xúc đến cực hạn, tràn ngập vô tận đoán độc cùng bạo ngược hắc ám ý chí, như là bị buộc đến tuyệt cảnh hung thú, phát ra sau cùng liều lĩnh gào thét. Cái này gào thét cũng không phải là thanh âm, mà là một cỗ trực tiếp trùng kích bản nguyên linh hồn hủy diệt chấn động. Trong hiện thực, bá ngôn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức một đạo rất nhỏ lại vô cùng rõ ràng phản phất lưu ly thanh âm vỡ vụn tại chu thị linh giác trong cảm giác vang lên. Đây không phải là nhục nhị có thể nghe, mà là linh hồn phương diện gào thét. Giang giác thanh âm đến từ bá ngôn mi tâm chỗ sâu. Không, chu thị muốn rách cả mí mắt, nàng cảm giác được bá ngôn cái kia vừa mới bị phá hư kiếm ý cùng khổng lồ linh khí miễn cưỡng vững chắc tu bổ linh hồn hàng rào, tại cố này ngưng tụ ưu hoàng bá quân cuối cùng điên cuồng chi lực linh hồn trùng kích vào, lại bị nạnh sinh sinh vỡ ra một cái khe. Mặc dù đạo khe hở này cực kỳ nhỏ, trong nháy mắt lại bị vọt tới vàng nhạt linh quang bao khỏa, chỉ hoan nó quyết tán, nhưng vết nứt đã tồn tại. Ý vị này bá ngôn bản thân ý thức cùng bản nguyên linh hồn xuất hiện không cách nào lấp đầy thương tích. U hoàng bá quân lực lượng cùng ý chí thông qua đạo vết nứt này thu được càng trực tiếp, nguy hiểm hơn thẩm thấu khả năng. Bá ngôn cuối cùng còn sót lại thanh minh ý thức, tựa hồ cũng cảm nhận được cái này chí mạng xé rách. Hắn tan rã tàn nguyệt chi đồng bên trong, cực nhanh lướt qua một tia sâu sắc thống khổ, mở mịt, cùng một tia chu thị chưa từng thấy qua, phản phất nguồn gốc từ xa xôi đi qua băng lãnh tĩnh mịch. Ngay sau đó, trong mắt của hắn một điểm cuối cùng yếu ớt thần thái triệt để dập tắt, mí mắt trầm trọng khép lại, cả người như là gãy mất tuyến con rối, sủi lơ tại cựu chuyển linh mạch sàng bên trên. Khí tức trong nháy mắt yếu ớt xuống dưới, lâm vào so trước đó càng thâm trầm, càng chẳng lành trong hôn mê. Phá hư kiếm trôi quang mang triệt để ảm đạm xuống, chậm rãi bay xuống, một lần nữa trở lại bên gối. Trên chuôi kiếm hắc long đường vân đứng im, xanh đậm bảo thạch bên trong tinh quang yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy. Nó tựa hồ cũng hao hết vừa rồi cướp đoạt tới đại bộ phận linh khí, lâm vào một loại nào đó bản thân bảo vệ tiêu hao thấp trạng thái. Ngoài cửa sổ, điên cuồng phun trào linh khí lưu sớm đã đình chỉ. Tu du nguyên cảnh hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên bản linh khí giạt rào hòn đảo, giờ phút này lộ ra không hiểu vẻ ngoài. Rừng cây đã mất đi quang trạch, trong bầu trời đêm tinh quang ảm đạm. Trong phòng chỉ còn lại có Chu Thị thô trọng gian nan tiếng thở dốc, cùng bá ngôn cái kia yếu ớt làm cho người khác tan nát cõi lòng tiếng hít thở. Nàng dựa vào vách tường, nhìn qua trên giường hấp hối, linh hồn bị thương tôn nhi, lại nhìn xem quang mang mất hết phá hư kiếm trôi, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, tiểu tam vẫn như cũ như thiết tháp đứng sừng sững, ngăn cách trong ngoài. Nước mắt sớm đã chảy khô, chỉ còn lại có vô biên vô tận mỏi mệt, sâu tận xương thủy đau đớn, cùng một tia băng lãnh tuyệt vọng. Nàng cuối cùng vẫn không thể nào hoàn toàn bảo vệ hắn. U hoàng bá quân bỏ ra một loại nào đó đại giới, nhưng cũng thành công tại bá ngôn trên linh hồn, sẽ mở một đạo có lẽ vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Mà nơi xa, thạch thất phương hướng, tiểu tiểu, ngọc tuyển, chu vân phạm, hứa dương đám người dò xét, vừa mới bắt đầu. Các nàng còn không biết, bên này phát sinh kinh biến, cùng Bá Ngôn giờ phút này chân chính gặp phải, xa so với nhục thân thương thế càng kinh khủng nguy cơ. Đêm dài đằng đẵng, con đường phía trước chưa biết. Tàn nguyệt mặc dù tạm ẩn, vết rách đã đâm sâu vào. Chương 149, ý thức hỗn loạn mới đổ mờ mịt, 1, chương 149, ý thức hỗn loạn mới đổ mờ mịt, 1, Chu thị mí mắt phảng phất rơi lấy thiên quân gánh nặng, cực kỳ chậm rãi nâng lên. Đầu tiên tràn vào mơ hồ tầm mắt, là một mảnh ấm áp mờ nhạt ánh sáng, chóp mũi quanh quẩn lấy quen thuộc, hỗn hợp thảo dược kham khổ cùng linh thực mùi hương thoang thoảng an ổn khí tức. Ánh mắt khó khăn tập trung, hai tấm tuổi trẻ mỹ lệ lại khó nén quyện sắc khuôn mặt, mang theo hoàn toàn lo lắng, ánh vào nàng đục ngầu lại trong trẹo đôi mắt. Là Tiểu Kiều cùng Ngọc Tuyền. Tiểu Kiều chính nghiêng người ngồi tại bên giường, trong tay một phương một mạc ấm áp đông vải khăn, cực kỳ êm ái lau sạch lấy nàng thái dương dị ra đổ mồ hôi. Thiếu nữ động tác cẩn thận từng ly từng tí, đầu ngón tay ổn định, mặt mày buông xuống ở giữa lưu chuyển lên chuyên chú mà ôn nhu hào quang, phảng phất tại phụng dưỡng dễ nát chân bảo. Nàng thỉnh thoảng rất nhỏ điều chỉnh Chu thị sau đầu gối đầu góc độ, để lão nhân nằm thư thích hơn chút, đồng thời bờ môi khẽ nhúc đích, thanh âm ép tới cực thấp, như là ngày xuân dưới mái hiên hòa tan tuyết thủy, róc rách lọt vào tai, "Mãi mãi, ngài tỉnh." Nhưng còn có chỗ nào khó chịu? Muốn hay không uống một chút làm chân hầu tham gia linh mật thủy? Trong thanh âm kia ấm áp, từng kia từng sợi, ý đồ xua tan Chu thị trong lòng bệnh thuyên giảm hàn ý, Mộng Tuyển thì đứng yên ở xa hơn một chút bên bàn, trong tay bưng lấy một cuốn sách trang ố vàng cũ kỹ y kinh, ánh mắt nhưng không có hoàn toàn rơi vào trên văn tự, mà là thỉnh thoảng cực nhanh liếc nhìn trên giường Chu thị. Quan sát hô hấp của nàng chập trùng cùng trên mặt khí sắc, nàng thế đứng thẳng tắp bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng, đôi mi thanh tú cao lại, thanh tịnh trong đôi mắt lắng đọng lấy cứng cỏi cùng quyết đoán, phảng phất tại uy mắng tuyên thệ, nhất định phải hộ đến trước mắt lão nhân Chu Toàn. Nàng tựa hồ phát giác được Chu thị khí tức biến hóa, khép sách lại quyển, đến gần mấy bước, đối với Tiểu Kiều nói nhỏ, thanh âm bình ổn lại mang theo một tia an ủi, "Tiểu Kiều, mãi mãi mạch tượng so trước đó ổn không ít, hô hấp cũng cân đối chút ít. Chúng ta lại thủ một hồi." Trong lời nói kia vui mừng, như là mây đen trong khe hở thấu dưới một đường ánh sáng nhạt. Nhìn qua hai vị này tận tâm tận lực, tựa như cháu gái ruột giống như chăm sóc chính mình tiểu nữ, Chu thị khô cạn nội tâm phảng phất bị rót vào một đạo ôn nhuận dòng nước ấm. Chua xót cùng vui mừng xen lẫn, hóa thành đáy mắt một tầng mông lung thủy quang. Thương thiên chiếu cố, nôn nhi bên người, có thể có như thế lương nhân làm bạn, cho dù nàng bộ xương già này giờ phút này liền tan ra thành từng mảnh, tựa hồ cũng có thể thiếu chút lo lắng. Nàng ý đồ động đậy một chút tay cứng ngắt chỉ, khớp nối phát ra nhỏ xíu lạc vang. Tiểu Kiều lập tức phát giác, mắt hạnh bên trong nháy mắt bắn ra ngạc nhiên qua mang, cơ hồ muốn nhảy cẫng đứng lên, "Mãi mãi, ngài hiện tại cảm giác như thế nào?" Trên thân nhưng còn có chỗ đau. Chu thị khẽ động khóe miệng, lộ ra một tia suy yếu lại chân thực mỉm cười, thanh âm khàn khàn như gió thổi ruột đung rách, lại cố gắng ngưng tụ lực đạo, "Không sao." Vất vả hai người các ngươi hài tử, ánh mắt từ ái đảo qua các nàng mỏi mệt lại gương mặt kiên nghị, trong đó cảm kích, không nói cũng hiểu. Chợt, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó cực kỳ trọng yếu sự tình, ánh mắt đột nhiên siết chặt, ngựa khí mang tới vội vàng tìm kiếm, "Bá Ngôn đâu? Ngôn Nhi hắn hiện tại như thế nào?" Không ngờ, lời vừa nói ra, Tiểu Kiều trên mặt mừng rỡ lại cổ quánh ngưng trệ một chút, lập tức nàng đỗng nhiên đưa tay bưng kín miệng của mình, bả vai khả nghi mà run run đứng lên, một trận không đè nén được, buồn buồn tiếng cười từ giữa kẽ tay dò dỉ ra. Ngay cả một bên từ trước đến nay thanh lãnh tự kiềm chế Mộc Tuyển, khoe miệng cũng vài không thể xem xét có quét một chút, trong mắt lướt qua một tia cực kỳ phức tạp, hỗn hợp có bất đắc dĩ, buồn cười cùng thật sâu thần sắc lo lắng. Chu thị cảm thấy ngạc nhiên, đang chờ truy vấn, ngoài phòng lại đúng lúc đó truyền đến một trận ồn ào náo động tĩnh, vô cùng rõ ràng xuyên thấu cánh cửa, tiến vào trong thai của nàng. Đó là một thiếu niên trong sáng lại mang theo dị thường phấn khởi, thậm chí có chút cuồng nhiệt tiếng la, trung khí mười phần, lặp đi lặp lại quen quẩn, chạm yêu trừ ma, tà túy thụ chu, xem kiếm, xem kiếm. Ngay sau đó là đồ vật va chạm, bước chân lộn xộn chạy, cùng Hứa Dương cái kia mang theo rõ ràng thất kinh kêu to, sai sai, điện hạ, là ta, Hứa Dương, ôi, Tiểu Tam nhanh cản một chút, không phải bên kia, còn có một cái nặng nghề lại dị thường linh xảo thùng thùng nhảy vọt âm thanh, cùng Chu Vân Phạm tức hồn hển lại không thể làm gì quên can, Bá Ngôn, dừng lại. Thấy rõ ràng, đó là cây, không phải ma đầu. Ngươi cho ta xuống tới. Chu thị, tại Tiểu Kiều rốt cục nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, lại tranh thủ thời gian che miệng, cùng Mộng Tuyền hơi có vẻ lúng túng trong trầm mặc, Chu thị dây rủi lấy muốn đứng dậy. Hai nữ vội vàng nâng, đẩy cửa phòng ra, trong đình viện cảnh tượng lập tức để Chu thị cũng cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ gặp Bá Ngôn một thân trắng thuần ngủ áo, trần trụi hai chân, ngay tại trong đình viện cái kia mấy cây rất có tuổi tác linh quả thụ ở giữa vượt nóc băng tường. Hắn thân pháp linh động đến kinh người, khi thì như viên hầu giống như đạp đạp lên cây làm mượn lực bay lên không, khi thì giống như nhũ yến xét sở bẻm bột cực nhanh, hoàn toàn không giống trọng thương mới khỏi, trái ngược với co vô cùng tinh lực gấp đón đỡ phát tiết. Trong tay hắn nắm chắc chính là chuôi kia hàm quang kiếm bính kích phát ra xí hồng chùm sáng lưỡi kiếm, theo hắn không có kết cấu gì lại vô cùng nhanh chóng động tác, trên không trung phủi đi ra từng đạo chói mắt nóng rực màu đỏ đường vòng cung, trong miệng còn không ngừng địa đại hô hào chạm yêu trừ ma, ánh mắt sáng đến mức dị thường, lại chống rông không có tiêu cự, phản phất thật tại cùng vô số nhìn không thấy tà ma giao chiến, mà bị đuổi đến đầy sân tán loạn chính là Hứa Dương cùng Tiểu Tam. Hứa Dương cái kia thân nguyên bản chỉnh tề công tượng phục bị bắt kéo tới như lệnh, tóc hai rối bời, trên mặt lại là bụi đất lại là vết mồ hôi, viết đầy chật vật cùng sinh không thể luyến, dưới chân bộ pháp rối loạn, nhiều lần suýt nữa bị cái kia nóng bỏng hồng mang quét trúng góc áo. Tiểu Tam bằng vào con rối thân thể linh hoạt, trên nhảy dưới tránh tránh né, ngực kim hồng quang mang gấp rút lấp lóe, truyền lại hoang mang cùng bất đắc dĩ ý niệm. Nó ý đồ tới gần hạn chế Bá Ngôn động tác, nhưng lại sợ làm bị thương hắn, lộ ra bó tay bó chân. Chu Vân Phàm đuổi tại Bá Ngôn sau lưng, ý đồ bắt hắn lại cánh tay hoặc dây thắt lưng, làm sao Bá Ngôn thời khắc này thân pháp chân trượt đến không thể tưởng tượng nổi, đều tại cực kỳ nguy cấp thời khắc quay thân né tránh, ngẫu nhiên còn về đầu đối với Chu Vân Phàm nhẹ răng trợn mắt, làm mặt quỷ, trong tay quang kiếm không quên lung tung vung đẩy, làm cho Chu Vân Phàm cũng phải coi chừng né tránh, một mặt dở khóc dở cười nôn nóng. Bá Ngôn thoạt nhìn là không sao, tiểu kiều thật vất vả ngưng cười, sắc khỏe mắt cười ra nước mắt, ngữ khí lại lộ ra thật sâu bất đắc dĩ, nhưng là giống như lại cũng không phải là hoàn toàn không có việc gì. Mộng Tuyển khe khẽ thở dài, nắm chặt Chu Thị run nhẹ nhẹ tay, thanh âm trầm tĩnh trấn an nói, mãi mãi không cần quá lo, chúng ta cẩn thận đã kiểm tra, Bá Ngôn thể nội cái kia cố bạo tẩu lực lượng hắc ám quả thật bị tạm thời áp chế xuống, kinh mạch tạng phủ cũng không mới tổn thương, linh lực thậm chí đang thong thả khôi phục, so dự liệu tốt hơn nhiều. Chỉ là nàng dừng một chút, châm trước từ ngữ, thần trí của hắn tựa hồ nhận lấy trùng kích, ký ức xuất hiện hỗn loạn, thậm chí có chút nhận biết khả năng lui trở về rất tuổi nhỏ thời điểm, cho nên mới sẽ dạng này, hoạt bát quá độ, lại địch ta không phân. Chu Thị nỗi lòng lo lắng rơi xuống một chút, nhưng lại bị một loại khác chiếu nặng sầu lo thay thế. Nàng nhìn qua trong viện cái kia hoan thoát đến gần như điên cháu trai, thật dài, trầm trọng thở dài một hơi, tang thương trong giọng nói tràn đầy vô lực cùng hối hận. Nếu không có năm đó ta thân chúng kỳ độc, linh lực tán loạn hơn phân nửa, không thể không dựa vào cái này cựu chuyển linh mạch sảng ngủ say mười mấy năm, miễn cưỡng gắn bó sinh cơ, bây giờ làm sao về phần này? Liên thân tự đứng ngoài ra, là Ngôn Nhi tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết nữ hoa thần đỉnh đều làm không được, chỉ có thể khốn thủ nơi này. Mỗi ngày rời giường này liền cảm giác khí lực suy kiệt. Tiểu Kiều nghe vậy, vội vàng dùng lực nắm chặt Chu Thị một cái khác lạnh buốt tay, lòng bàn tay truyền lại ấm áp cùng kiên định, thanh âm nu hòa lại hữu lực. Ngại mãi, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngài thật tốt, đối với Bá Ngôn tới nói chính là lớn nhất thuốc an thần. Ngài muốn, chờ hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, phát hiện ngài bình yên vô sự, nên cao hứng biết bao nhiêu. Ngài nhất định phải bảo trọng chính mình, vì Bá Ngôn, cũng vì chúng ta trong mắt nàng là chân thành tha thiết khẩn thiết, phảng phất Chu Thị tồn tại bản thân, chính là các nàng tiến lên dũng khí một bộ phận. Chương 149, ý thức hỗn loạn mới đồ mờ mịt. 2. Chương 149, ý thức hỗn loạn mới đồ mờ mịt. 2. Mộng Tuyền cũng gật đầu phụ họa, ánh mắt thanh định, mãi mãi, thủ hộ Bá Ngôn, tìm kiếm giải cứu chi pháp, là chúng ta ứng tận chi trách. Ngài đã cho hắn bỏ ra quá nhiều, bây giờ, liền để cho chúng ta tới đi. Chu Thị cảm thụ được hai nữ trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng lực lượng, trong lòng chua xót cùng an ủi xen lẫn. Nàng chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đình viện, ở trong đó gánh chịu lấy nàng sau cùng, nặng nề phó thác, dưới mắt, cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Nàng tránh ra nâng, một mình đi về phía trước mấy bước, thân ảnh dàn mua đứng ở cửa hiên bên dưới, đối với trong viện cái kia truy đuổi vui đùa ầm ĩ thân ảnh, dùng hết giờ phút này có khả năng ngưng tụ, ôn nhu nhất bình hòa khí lực, kêu một tiếng, Bá Ngôn thanh âm không cao, thậm chí có chút khí nhược, lại kỳ dị xuyên thấu đỉnh viện ồn ào. Chính một cái diều hâu xoay người, chuẩn bị nhào về phía núi giả phía sau giấu kín yêu ma kỳ thực là dọa ngốc một lùm linh thảo Bá Ngôn, thân hình đột nhiên một trận. Hắn duy trì cái kia hơi có vẻ buồn cười dự bị tư thế, ngẩng đầu, lỗ tai giật giật, sau đó, cực kỳ chậm rãi xoay người lại. Cặp mắt kia vẫn như cũ thanh tịnh sáng tỏ, lại không trước đó cuồng loạn trống rỗng, mà là bị kín một tầng nồng đậm, hai đồng giống như mê mang. Hắn thẳng vào nhìn xem cửa hiên dưới Chu Thị, bờ môi có chút dương, phản phất tại phân biệt một cái rất tinh tưởng nhưng lại cách tầng xương mù bóng dáng. Trong thoáng chốc, một loại nào đó càng sâu tầng đồ vật bị xúc động. Trong mắt của hắn mê mang giống như thủy triều thối lui một cái chớp mắt, hiện lên một tia rất ngắn gấp rút thanh minh cùng dãy rủa. Sau đó, hắn phản phất bị nóng đến bình thường, đột nhiên buông lòng tay ra. Chôi kia hừng hực hồng sắc quang nhận xùy một tiếng thoát ly chôi kiếm, xẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi xuống trên mặt đất. Quang nhận cũng không lập tức tiêu tán, nó ẩn chứa nhiệt độ cao trong nháy mắt đốt lên mặt đất khô ráo lá rụng cùng lẻ tẻ cỏ khô. Phân vân, một đám nhỏ hỏa diễm đông nhiên lùn lên. Cháy rồi. Hứa Dương cái thứ nhất kinh hô, cũng không đoái hoài tới hình tượng, vội vàng bổ nhào qua dùng chân dẫm. Chu Vân Phàm cũng giật nảy mình, luống cuống tay chân tìm đồ đập. Tiểu Tam phản ứng nhanh nhất, ngực bắn ra một đạo yêu ớt, mang theo ý lạnh linh quang, ý đồ áp chế ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, ba người một ngẫu vây quanh ngọn lửa nhỏ kia, diễn ra vừa ra rối ren lại không quá mức hiệu quả cứu hỏa tiết mục. Mà Bá Ngôn, đối với hỗn loạn sau lưng không hề hay biết. Hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào Chu Thị trên thân. Hắn bước xuống tất cả mọi người, từng bước một, mang theo điểm chần chờ, lại dẫn điểm khát vọng, chậm rãi chuyển đến Chu Thị trước mặt. Sau đó, tại Chu Thị từ tường mà đau thương trong ánh mắt, hắn duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng, thăm dò tính, cầm Chu Thị che kín nếp nhăn, hơi lạnh tay. Động tác kia, tràn đầy ỉ lại cùng tìm kiếm che chở ý vị. Chu Thị nước mắt rốt cục im ắng trượt xuống. Nàng nâng lên một cái khác tay run rẩy, cực kỳ êm ái xoa Bá Ngôn hơi có vẻ vết bẩn lại ấm áp gương mặt, thanh âm nhẹ nào, Bá Ngôn. Ta Ngôn Nhi, ngươi nhận ra nãi nãi, đúng không? Bá Ngôn ngửa mặt lên, tùy ý tay của nàng vuốt ve, ánh mắt vẫn như cũ có chút tăng dã, nhưng chỗ sâu liên hệ nào đó tựa hồ bị tỉnh lại. Hắn sững sờ nhìn xem Chu Thị, phản phất tại cố gắng từ một mảnh hỗn độn bên trong vớt ký ức mảnh vỡ. Thật lâu, hắn cực kỳ chậm rãi, nhẹ gật đầu. Dù chưa mở miệng, nhưng cái này nhỏ bé động tác đã đủ để Chu Thị ruột gan đứt từng khúc, lại mừng rỡ như điên. Sau một khắc, Bá Ngôn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người ngơ ngẩn cử động. Hắn giống con rốt cuộc tìm được xào huyệt ấu thú, nhẹ nhàng hướng phía trước khẽ dựa chán Chu Thị đầu vai, hai tay lỏng lẻo địa hoàn ở lão nhân thon gầy thân eo. Thân hình cao lớn có chút của mình, toát ra hoàn toàn tín nhiệm cũng không muốn xa rời tư thái. Một màn này, tổ tôn tựa nhau, phản phất đảo ngược thời gian mười mấy năm, về tới Bá Ngôn lũ mê còn nhỏ, hầu hạ dưới gối quan cảnh. Phần kia tĩnh mịch ấm áp, phản phất có một loại kỳ dị nào đó lực lượng, không chỉ có an ủi Chu Thị dãi dầu xương gió tầm, tựa hồ cũng lặng yên lắng lại bá ngôn thể nội những cái kia bởi vì linh hồn xé rách mà sao động bất an tạp chất. Nhưng mà khi Chu Thị ý đồ dẫn đạo hắn nhận biết người bên ngoài lúc, cái kia yên lặng ngắn ngủi lại bị đánh vỡ. Bá ngôn, ngươi nhìn Chu Thị vỗ nhẹ lưng của hắn, ra hiệu Tiểu Tiểu cùng Mộng Tuyền tới gần. Đây là Tiểu Tiểu, đây là Mộng Tuyền. Các nàng là của ngươi hảo bằng hữu, là mãi mãi thích nhất cháu dâu. Về sau các nàng sẽ chiếu cố ngươi, chơi với ngươi, có được hay không? Bá ngôn từ Chu Thị đầu vai ngửa mặt lên, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Tiểu cùng Mộng Tuyền. 17 tuổi thiếu niên trên khuôn mặt tuấn lãng, lại hiện ra 3-4 tuổi hài đồng giống như ngây thơ lại dẫn thần sắc cảnh giác. Hắn trừng mắt nhìn xem dáng tươi cười ôn nhu Tiểu Tiểu, lại nhìn xem khí chất thanh lãnh Mộng Tuyền, trong ánh mắt tràn đầy lạ lẫm cùng tìm tòi nghiên cứu, thậm chí có một tia đối mặt khả năng cướp đi mãi mãi tiềm ẩn uy hiếp lúc bất an. Hắn nắm lấy Chu Thị góc áo tay chặt hơn gấp, hướng phía sau lão nhân rụt, nhưng cuối cùng không có biểu hiện ra rõ ràng bài xích, chỉ là mang theo hoang mang, lại từ từ nhẹ gật đầu, xem như miễn cưỡng tiếp nhận cái này an bài. Chu Thị trong lòng hơi định, một bên trấn an thuận bá ngôn quáng, vừa hướng hai nữ trịnh trọng dặn dò, thanh âm đệ thấp, chỉ tha cho các nàng ba người nghe thấy, dưới mắt xem ra là phá hư kiếm cưỡng ép hấp thu tu du miễn cảnh đại lượng linh khí, tạm thời áp chế cũng nuốt lên trong cơ thể hắn bạo tẩu lực lượng, nhưng trên linh hồn thương tích cùng ký ức hỗn loạn, không phải kiếm này có thể cản. Lao thân đã là bất lực, chỉ mong các ngươi mang theo hắn ở bên ngoài hành tẩu lúc có thể cơ duyên xào hợp, tìm được một chút hy vọng sống. Nàng chỉ là cái kia hư vô mở mịt ngũ linh châu cùng nữ hoa thần đỉnh manh mối. Ngọc Tuyền cùng Tiểu Kiều liếc nhau, đồng đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hiểu rõ cùng quyết tâm. Các nàng minh bạch, lưu tại trong huyễn cảnh chỉ là đồ hao hết sạch đầm, nhất định phải mang theo bá ngôn trở lại rộng lớn hơn thế giới, tại hoàn thành tây cảnh nhiệm vụ đồng thời, âm thầm tìm kiếm giải cứu chi pháp. Sự tình liền dạng này định xuống tới. Bá ngôn tựa hồ cũng u mê ý thức được muốn rời khỏi, hắn không còn chạy loạn, mà là ngoan ngoãn tùy ý Tiểu Kiều cùng Ngọc Tuyền một trái một phải nắm tay. Tiểu Tam cùng đi Chu Thị, một đường đem bọn hắn đưa đến tu du huyễn cảnh tầng kia vô hình kết giới cửa ra vào phụ cận. Gió biển đập vào mặt, tiếng sóng ẩn ẩn. Sắp chia tay thời khắc, Chu Thị nhìn chằm chằm Bá Ngôn một chút, lại đem Tiểu Tiểu cùng Mộng Tuyền gọi đến phụ cận. Nàng dán mua ánh mắt đảo qua cách đó không xa đang thấp giọng thảo luận cự hạm lên đường công việc Chu Vân Phạm cùng Hứa Dương, dù chỉ có ba người có thể nghe thanh âm, cực nhẹ cực chậm chạp căn dặn, mỗi một chữ đều mang chịu nặng phân lượng. Bá Ngôn bây giờ tâm tính ngược đồng, rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, hắn hài đồng giống như trực giác cùng cảm giác, có lẽ so dị vãng càng thêm nhạy cảm thuật ý. Đặc biệt là đối với lòng dạ khó lường, giấu giếm ác ý người, các ngươi cần lưu ý nhiều, bảo vệ hắn chu toàn. Lời này hàm nghĩa rất sâu. Tiểu Kiêu cùng Mộng Tuyền trong lòng run lên, trong nháy mắt nghĩ đến Hứa Dương ở thạch thất dị thường, cùng hắn khả năng giấu kín một thứ gì đó. Các nàng trịnh trọng gật đầu, mãi mãi yên tâm, chúng ta nhớ kỹ. Chu Thị không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đối với Bá Ngôn phất phất tay, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lo lắng. Bá Ngôn nhìn xem mãi mãi, lại nhìn xem nắm tay mình hai vị tỷ tỷ, tựa hồ minh bạch cái gì, bờ môi mấp méo, hốc mắt có chút đỏ lên, nhưng cuối cùng không khóc náo, chỉ là càng chặt về cầm Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền tay. Ba người xuyên qua kết giới, leo lên chờ đợi ở bên ngoài hòa phong cự hạm cầu thang mạng. Cự hạm phía trên bong thuyền, hải thiên bao la, vân đảo cuộn cuộn. Bá Ngôn bị trước mắt tráng lệ cảnh tượng hấp dẫn, tạm thời quên đi nỗi buồn ly biệt, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng hắn tay từ đầu đến cuối một mực nắm lấy Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền, phảng phất đó là hắn tại cái này lạ lẫm mà thế giới khổng lồ bên trong, chỉ có quen thuộc neo điểm. Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền một trái một phải che chở hắn, nhìn qua phía trước vô ngần biển xanh cùng không biết hành trình, trong lòng đã có đối với Bá Ngôn trạng thái sầu lo, cũng có đối với tương lai không xác định, nhưng càng nhiều là lẫn nhau ánh mắt giao hội lúc, phần kia không cần nói lời ăn ý cùng gánh chịu quyết tâm. Gió nâng lên hòa phong cự hạm linh lực khu động dưới mô phòng sinh vật cánh buồm, cũng dương lên ba người tay áo sợi tóc. Hành trình mới, ngay tại mảnh này thâm thúy lam cùng tinh khiết trắng ở giữa, chậm rãi kéo ra màn che. Mà tâm trí như trẻ con Bá Ngôn, hắn cái kia bén nhạy dị thường cảm giác, sẽ tại cái này tràn ngập biến số cùng mạch nước ngầm đang đi đường, đóng vai nhân vật như thế nào? Không người biết được. Chương 150, Lang Quang Long đến trẻ con tâm tằng duệ, 1, chương 150, Lang Quang Long đến trẻ con tâm tằng duệ, 1. Hòa phong cự hạm như là từ cựu thiên rủ xuống màu xám bạc sơn nhạt, mang theo trầm thấp hám địa văn minh, chậm rãi rơi xuống tại Vẫn Long thành bên ngoài mảnh kia cố ý thanh lý ra rộng lớn trên đất trống. Mặc dù sân bãi rộng lớn, cự hạm chạm đất sát na, kích thích khí lãng cuồng bạo vẫn như thực chất sóng xung kích giống như hướng bốn phía quét sạch. Bụi đất bay lên đầy trời, hình thành một đạo đục ngầu bình chướng, biên giới cây cối bị kình phong cào đến ngã trái ngã phải, cành lá tất thoát, chỉ còn chùi lủi thân cảnh ở trong bụi bặm bất lực chập chờn. Xa xa vây xem bách tính bị cái này dọa người thanh thế chấn nhiếp, kinh hô liên tục, bản năng lại hướng lui về phía sau ra thật xa, trong mắt đan sen sợ hãi cùng đối với thần tích kính sợ, đen nghịt đám người giống như thủy triều ba động. Cửa khoang ầm vang mở rộng, hai nhóm thân mang thiên mã chú linh cung chế thức xám đậm kình trang đệ tử nối đuôi nhau mà ra, đi lại mau lẹ chỉnh tề, rơi xuống đất im ắng, trong chớp mắt liền tại cầu thang mạn hai bên hàng ra nghiêm chỉnh đội hộ vệ hình. Bọn hắn khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quét mắt bốn bề hoàn cảnh, trong trầm mặc tự có một cấu nghiêm chỉnh huấn luyện điêu luyện chi khí tràn ngập ra, đem cự hạm cùng tạp nhạp ngoại giới ngăn cách một đạo vô hình giới hạn. Hứa Dương cùng Chu Vân Phạm cũng không chờ đợi, trực tiếp từ đệ tử trong tay tiếp nhận dây cương, trở mình lên ngựa. Hứa Dương vẫn như cũ là một thân lưu loát áo trắng, không nhiễm trần thế, chỉ là hai đầu lông mày so ngày thường nhiều hơn mấy phần trầm ngưng, ánh mắt nhìn về phía bụi bặm dần dần rơi chỗ hiển lộ ra, chính nhanh chóng tới gần một đội áo giáp tươi sáng kỵ binh. Chu Vân Phạm đổi thân dễ dàng cho ngồi cưỡi cẩm y liễu, lưng đeo quạt xếp, trên mặt quen có lười biếng dáng tươi cười thu hồi chút, trong đôi mắt mang theo rõ xét cùng suy nghĩ. Hai người lẫn nhau, không cần nhiều lời, đồng thời thúc vào bụng ngựa, tuấn mã tê minh, đón cái kia đội đại Tây quốc kỵ binh phi đi. Móng ngựa đạp nát bụi đất, song phương ở trên không cùng quan đạo chỗ giao giới gặp nhau. Cầm đầu tướng lĩnh điểm chặt chiến mã, hắn ước chừng 40 hứa tuổi, da mặt hơi đen, xúc lấy râu ngắn, một thân bóng lưỡng ngư lân khải, trên mũ giáp trùm tua đỏ theo gió khẽ run, ánh mắt mang theo sống lâu quân lữ nhanh nhẹn dũng mãnh cùng một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ, chính là đại Tây quốc cận vệ tướng quân Vương Phong Tư. Ánh mắt của hắn tại Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm trên thân dạo qua một vòng, nhất là tại Chu Vân Phàm rõ ràng khác hẳn với Long Quốc phong cách trên phục sức dừng một chút, trong lỗ mũi vài không thể nghe thấy hừ nhẹ một tiếng, dương lên roi ngựa trong tay, ngựa khí không tính là cung kính, thậm chí mang theo điểm cố tình làm thô hào cùng không kiên nhẫn, mặt tướng chính là đại Tây quốc cận vệ tướng quân Vương Phong Tư, phụ chỉ ở đây chờ đón. Các ngươi chính là Long Huyết Minh phái tới hiệp phòng Tây cảnh, điều tra man gì động tĩnh người? Hắn hơi dừng một chút, roi ngựa hư điểm, trực tiếp chỉ hướng Chu Vân Phàm, khóe miệng kéo ra cái giống như cười mà không phải cười độ cong, nhìn vị này cách ăn mặc chắc hẳn chính là Đại Minh quốc Chu Vân Phàm hoàng tử điện hạ rồi. Kính đã lâu. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt quét về phía hai người sau lưng cái kia nguy nga cự hạm, cùng hạm tiền liệt đội chú linh cung đệ tử, lông mày bật lên, thanh âm cũng trầm xuống. Theo ta được biết, lần này Long Huyết Minh điều động, lúc này lấy Quý Minh cao cấp đệ tử, Long quốc Tam hoàng tử Long Bá luôn cầm đầu. Làm sao? Tam hoàng tử điện hạ chân sang đạp thiên địa, đến ta Đại Tây quốc đô môn bên ngoài, lại ngay cả mặt đều không lộ một cái. Chẳng lẽ là chê ta vẫn Long thành rách nát, không xứng nên đón Long quốc tiên hoàng quý tộc, hay là cảm thấy cùng bọn ta thô bỉ võ phu thương lượng, là mất thân phận? Trong lời nói khiêu khích cùng bất mãn gần như không thêm che giấu. Phía sau hắn bọn kỵ binh cũng từng cái thẳng người cõng, tay đệ chôi đao, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút căng cứng. Hứa Dương sắc mặt bình tĩnh, phản phất không nghe ra trong lời nói của đối phương ai, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, "Vương tướng quân nói quá lời." Tam hoàng tử điện hạ sau đó liền đến. Chu Vân Phàm thì nhíu mày, trong tay quạt xếp bá triển khai, nhẹ nhàng lay động, trên mặt hiện lên vẻ kia quen có, để cho người ta nhìn không thấu ý cười. Vương tướng quân tin tức linh thông, liền tại bên dưới điểm ấy hơi tên đều biết được. Về phần bá ngôn huynh thôi, có lẽ là mới tới quý địa, cũng nên thoáng chỉnh lý dung nhan, lấy đó đối với chủ gia tôn trọng. Tướng quân làm gì nóng nội? Vương Phong Tư đối với Chu Vân Phàm lần này khéo đưa đẩy lý do thoái thác từ chối cho ý kiến, mũi thở mấp máy một chút, đang muốn lại nói cái gì, làm áp lực, ngay tại một cái chớp mắt này, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một đạo hừng hực như màu bóng người màu đỏ, như là sẽ rách không gian tiềm điện, đột nhiên xuất hiện tại Vương Phong Tư trước ngựa không đủ ba thước chi địa. Người tới xuất hiện quá mức đột ngột, tốc độ nhanh đến siêu việt mắt thường bắt cực hạn, phản phất chống rông hiện hóa, cũng không phải là từ cự hạm phương hướng chạy tới, mà là trực tiếp thoáng hiện nơi này. Hí 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 hí. Hí. Vương Phong Tư dưới hông thất kia trải qua chiến trận hùng tuấn chiến mã đứng nuôi chịu sào, bị cái này đột nhiên giáng lâm khí tức khủng bố cùng thân ảnh cả kinh hồn phi phách tán, phát ra một tiếng thê lương tê mình, hai cái móng trước đứng thẳng người lên, kịch liệt dây rủa và mèo. Trên lưng ngựa Vương Phong Tư vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù kỹ thuật tinh xảo, cũng bị biến cố bất thình lình làm cho luôn cuống tay chân, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, toàn bộ nhờ gắt gao níu lại dây cương, hai chân dùng sức kẹp lấy bụng ngựa mới hiểm hiểm ổn định, không bị trực tiếp vùng rơi, nhưng mũ giáp như lệch, nón trụ anh run rẩy, bộ dáng đã là chật vật không chịu nổi. Phía sau hắn đội ngũ kỵ binh cũng là rối loạn tương mừng, ngựa kinh hoàng, đội hình hơi loạn. Hết thảy đều kết thúc chỗ, bóng người màu đỏ kia rõ ràng hiện hiện, chính là Long Bá Ngôn. Hắn thân mang một bộ đỏ rực như lửa lăng quang thần quân bảo, bào phục cắt xén hợp, trên đó tối theo lưu vân cùng ẩn hiện chu tức đường vân dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên nhàn nhạt kim mang, đem hắn thẳng tắp như tùng dáng người tôn lên càng chói lóa mắt. Tóc dài lấy một cây đơn giản xích ngọc châm thúc ở sau, mấy sợi toái phát phất qua thái dương, tăng thêm mấy phần lăng lệ. Khuôn mặt vẫn như cũ tuấn lãng, nhưng này ánh mắt, giờ phút này lại trầm tĩnh như giếng cổ đầm sâu, sâu thẳm khó dò, ánh mắt đảo qua chỗ, không khí phảng phất đều ngưng trệ mấy phần. Quanh thân ẩn ẩn tản ra một loại sống lâu thượng vị, không giận tự uy khí chàng, cùng lúc trước tại trong huyễn cảnh đứa bé kia giống như u mê dáng vẻ một trời một vực. Hắn đứng chắc tay, lặng lặng mà nhìn xem vừa mới khống chế lại kinh mã, sắc mặt bởi vì kinh sợ cùng xấu hổ mà trướng thành màu gan heo Vương Phong Tư, môi mỏng hé mở, thanh âm không cao, lại rõ ràng vượt trên hiện trường bạo động, mang theo một loại kim thạch giống như cảm nhận cũng không thể nghi ngờ uy nghiêm, bất ải, Long Quốc Tam hoàng tử, Long Bá Ngôn. Vương tướng quân, chờ lâu. Thoại âm rơi xuống, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có gió thổi qua chùy lủi nhánh cây phát ra tiếng ồ ồ, cùng nơi xa bách tính kiểm chế kinh hô. Vương Phong Tư thở hổn hển, luống cuống tay chân đỡ thẳng mũ giáp, ánh mắt kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện hồng y hoàng tử. Trên người đối phương cái kia cố tự nhiên mà bậy toát ra, hỗn hợp có hoàng thất quý khí cùng mơ hồ huyết tinh sát khí cảm giác các bách, để hắn cái này xa trưởng lão tướng đều cảm thấy tim đập nhanh. Càng làm cho hắn âm thầm kinh hãi là đối phương xuất hiện phương thức, cái kia tuyệt không phải khinh công thân pháp có thể đạt tới tốc độ. Đơn giản giống như quỷ mị. Chương 150, Lăng Quang Long đến trẻ con tâm tằng duệ, 2, chương 150, Lăng Quang Long đến trẻ con tâm tằng duệ, 2, nhưng mà, một tia không dễ dàng phát giác không hài hòa cảm giác, cũng lặng yên leo lên Vương Phong Tư trong lòng. Vị này tam hoàng tử khí thế mười phần, lời nói cũng tìm không ra sai, nhưng hai tay của hắn tự nhiên xuôi ở bên người, bên hông cũng không treo đeo trôi kia nghe nói chưa từng rời thân, danh chấn thất quốc tiên diễn kiếm. Mà lại, hắn đứng ở nơi đó, mặc dù uy nghiêm, nhưng dù sao cảm giác thiếu một chút thứ gì, một loại cấp độ càng sâu, thuộc về đỉnh tiêm kiếm khách hoặc tu sĩ cường đại thần cùng ý hòa hợp quan thông. Tựa như một thanh hoa mỹ vỏ kiếm, sặc sỡ lóa mắt, lại tựa hồ như trong vỏ chi kiếm cũng không hoàn toàn ra phong, thậm chí có chút vắng vẻ. Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm giờ phút này cũng đã rụt ngựa tới gần. Hứa Dương nhìn xem Bá Ngôn bóng lưng, trong mắt cực nhanh lướt qua một tia hiểu rõ cùng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Chu Vân Phàm bố quạt động tác có chút dừng lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh ngạc, lập tức hóa thành càng sâu nghiền ngẫm, hắn tự nhiên nhìn ra một chút mánh khỏe, lại không nói ra. Vương Phong Tư hít sâu mấy hơi, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng cái kia không hài hòa cảm giác. Đối phương dù sao cũng là Long Quốc hoàng tử, Long Huyết Minh lần này trên danh nghĩa lĩnh đội, vừa rồi ra vai phủ đầu mặc dù để hắn có xử, nhưng cũng phô bày đối phương thực lực sâu không lường được, ít nhất là tốc độ. Hắn miễn cưỡng trên ngựa chắc tay, ngựa khí so vừa rồi thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn mang theo võ tướng có khí phách, nguyên lai là Tam hoàng tử điện hạ. Mặt tướng Vương Phong Tư không có từ xa tiếp đón, điện hạ thứ tội. Chỉ là điện hạ cái này ra sân phương thức, quả thực dọa người, hắn cố gắng muốn tìm về điểm chẳng tử. Bá luôn hoặc là nói, giờ phút này đỉnh lấy bộ này uy nghiêm biểu tượng tiểu kiểu thần sắc không thay đổi, thanh âm bình thản không gợn sóng, tình thế cấp bách bố trí, tướng quân thứ lỗi. Bản hoàng tử đã phụng Long Huyết Minh chi mệnh đến đây, tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt minh ước, trước phó quý quốc hoàng cung, thiết kiến quý quốc bệ hạ, đệ trình minh sách, thương nghị tây cảnh phòng ngự quy tắc chi tiết. Tướng quân đã là chờ đó làm, liền xin mời dẫn đường đi. Lời nói này trật tự rõ ràng, hợp cấp bậc lễ nghĩa, đem vừa rồi cái kia mang theo chấn nhiếp ý vị ra sân hời hợt mang qua, trực tiếp cắt vào chính đề. Vương Phong Tư ánh mắt lấp lóe, lần nữa quan sát một chút bán luôn, lại nhìn một chút phía sau hắn chiếc kia làm cho người nhìn mà phát khiếp màu bạc cự hạm, cùng hạm lúc trước chút hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương chú linh cùng đệ tử. Rốt cục, hắn nhẹ gật đầu, nghiêng người tránh ra con đường, thanh âm vang dội một chút, nếu như thế, xin mời điện hạ cùng chư vị theo mặt tướng vào thành. Bệ hạ đã ở trong cung thiết yến, là điện hạ cùng Long Huyết Minh chư vị bảy tiệc mời khách. Hắn phất tay ra hiệu, sau lưng kỵ binh lập tức phân loại hai bên, nhường ra thông hướng cửa thành rộng lớn quan đạo. Chỉ là những kỵ binh này nhìn về phía cái kia một thân hồng y liễu, uyên đình nhạc chỉ long bá ngôn lúc, trong ánh mắt đều không thể tránh khỏi mang tới một tia kính sợ cùng kiên kỵ. Bá ngôn khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, quay người, nhìn như tùy ý hướng lấy cự hạm phương hướng vẫy vẫy tay. Chỉ gặp quang hạm cửa ra vào, Mộc Tuyền nắm một thất toàn thân trắng như tuyết, thần tuấn phi phàm lình câu chậm rãi mà ra. Nàng hôm nay cũng đổi một thân tương đối chính thức màu xanh nhạt cung trang váy áo, khí chất thanh lãnh như tiên, cùng bá ngôn cái kia hừng hực đỏ hình thành so sánh rõ ràng, lại kỳ dị hài hòa. Nàng đem bạch mã dắt đến bá ngôn bên người, bá ngôn động tác trôi chạy trở mình lên ngựa, tư thế ưu nhã mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Tiểu Kiều cũng tại lúc này từ trong khoang thuyền đi ra, nàng đổi một thân màu vàng nhạt kính trang, áo khoác lụa mỏng, đáng yêu linh động, cười hì hì cũng cưỡi lên một thất đỏ thấp ngựa, tiến đến Mộng Tuyền bên người, đối với Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm trừng mắt nhìn. Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm tự nhiên tùy hành. Thiên Mã Chú Linh cung các đệ tử thì lưu lại đại bộ phận trông coi cự hạm, chỉ phái ra hơn 10 tên tinh nhuệ cưỡi lên chuẩn bị tốt ngựa, làm nghi trượng hộ vệ, theo sát phía sau. Đội ngũ tại Vương Phong Tư cực kỳ kỵ binh dẫn dắt bên dưới, hướng về tòa kiên nguy nam mà thê lương vẫn long thành bước đi. Móng ngựa cằn nhằn, xa luân lục cục, thân ảnh màu đỏ một kỵ đi đầu, tại vô số đạo hoặc kính sợ, hoặc hiếu kỳ, hoặc phức tạp khó hiểu ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi xuyên qua cửa thành to lớn bóng ma. Trên cửa thành, cái kia trải qua mưa gió có chút pha tạp nhưng như cũ to lớn vẫn long thành ba chữ khắc đá, dưới ánh mặt trời trầm mặc nhìn chăm chú lên chi đội ngũ này, nhìn chăm chú lên vị kia người khoác hồng y liễu, đến từ ngày xưa đế quốc, bây giờ lại lấy minh ước sứ giả thân phận bước vào nơi đây Long Quốc hoàng tử. Hai bên đường phố, vị binh sĩ ngăn cách dân chúng giỡn cổ lên nhìn quanh, xì xào bàn tán. Liên quan tới vị này Tam hoàng tử nghe đồn sớm đã theo Tiên Duyên đại hội các loại sự tích truyền ra, bây giờ tận mắt nhìn thấy một thân chi uy dụng cụ, nhất là cái kia rung động ra sân, càng là nghị luận ầm ĩ không người biết được, cái kia xích hồng thân ảnh phía dưới, ẩn giấu đi như thế nào một viên bởi vì linh hồn thương tích trở ra chuyện như hài đồng. Giờ phút này toàn bộ nhờ tiểu kiểu tinh diệu tuyệt luân thuật dịch dung cùng Lâm Thời quán thâu đơn giản chỉ lệnh trèo chống tâm trí. Cưới tại trên bạch mã bá ngôn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt nhìn như thâm thúy uy nghiêm, kỳ thực chống dấu chiếu đến khu phố cảnh tượng. Lưng của hắn thẳng tắp, nắm cương tay ổn định hữu lực, tất cả lễ nghi cử chỉ đều hoàn mỹ không một tí vết, cái này tất cả đều là tiểu kiểu lấy thủ pháp đặc biệt kích thích hắn bộ phận thân thể ký ức cùng kinh mạch, phối hợp đơn giản thần thức ám chỉ kết quả, như là điều khiển một bộ đẹp đẽ nhân ngẫu. Chân chính bá ngôn, ý thức phản phất bị vây ở một tầng nặng nề lưu ly đằng sau, u mê mà nhìn xem chính mình làm ra những cử động này, mơ hồ cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm, chỉ có thể bị động đi theo cái kia cô dẫn đạo lực lượng. Ngộ Biên dục ngựa đi theo sau đó một chút, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi bá ngôn bóng lưng, dưới ống tay áo tay có chút nắm chặt. Tiểu Kiêu nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực hết sức chăm chú, một tia linh lực như là mảnh khảnh nhất sợi tơ, xa xa kết nối với bá ngôn, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Chu Vân Phàm đong đưa cây quạt, ánh mắt tại bá ngôn cùng Vương Phong Tư ở giữa ban quan, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Hứa Dương thì trầm mặc như trước, ánh mắt đảo qua vẫn long thành hai bên đường phố những cái kia mang theo rõ ràng cũ Long Quốc phong cách kiến trúc di tích, lại nhìn một chút phía trước màu đỏ bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Phong Tư cưỡi ngựa phía trước dẫn đường, ngẫu nhiên quay đầu liếc một chút cái kia trầm mặc mà uy nghiêm hồng y hoàng tử, trong lòng không hài hòa cảm giác cùng lo nghĩ cũng không tiêu trừ, ngược lại theo đối phương cái này không thể bắt bẻ lại quá hoàn mỹ biểu hiện mà ẩn ẩn làm sâu sắc. Vị này Tam hoàng tử, tựa hồ quá tĩnh tĩnh đến không giống cái vừa mới lấy loại phương thức kia trấn nhiếp toàn trường, vốn nên phong mang tất lộ cường giả tuổi trẻ. Đội ngũ hướng về trong thành thị, tòa kia tại Cũ Long Quốc hoàng cung trên cơ sở xây dựng lại xây dựng thêm, bây giờ thuộc về Đại Tây Quốc hoàng thất dãy cung điện bước đi. Ánh nắng đem công trình kiến trúc bóng dáng kéo đến rất dài, phản phất vô số chỉ trầm mặt tay, ý đồ chạm đến chi này đến từ phương xa đội ngũ. Mạch nước ngầm đã không tại biết trong lúc bất giác, tại tòa này tên là vẫn rồng trong thành trì lặng yên phun trào. Mà tâm trí như mê bán luôn, như là một cái hành tẩu tại bên vách núi trẻ con, cầm trong tay sáng chói lại dễ nát đến, chiếu sáng con đường phía trước, cũng hấp dẫn lấy trong hắc ám mọi ánh mắt. Khảo nghiệm chân chính, có lẽ từ bước vào hoàng cung một khắc này, vừa mới bắt đầu. Chương 151, con đùa giỡn triều đình chỉ nhiếp quân thần, 1, chương 151, con đùa giỡn triều đình chỉ nhiếp quân thần, 1, Vương Phong Tư sắc mặt như là trước bao táp mây đen, càng âm trầm khó coi. Ánh mắt của hắn như là móc, tại bá ngôn cái kia nhìn như không thể bắt bẻ uy nghiêm tư thái bên trên lặp đi lặp lại phá xoa, ý đồ tìm ra dù là một tơ một hào sơ hở hoặc miễn cưỡng. Nắm chặt roi ngựa đốt ngón tay trắng bệnh, gân xanh trên mu bàn tay có chút nhảy lên, cho thấy nội tâm của hắn kịch liệt bốc lên cùng không cam lòng. Trung quanh hộ vệ kỵ binh tựa hồ cũng cảm nhận được chủ tướng căng cứng cảm xúc, không tự giác mà đưa tay càng tới gần bên hông chôi đao, không khí ngưng trệ đến phảng phất có thể vận xuất thủy đến, một cố vô hình, kiếm bạt nỗ trương, khí tức tràn ngập tại cự hạm cùng cửa thành ở giữa trên đất trống. Bá ngôn hoặc là nói, giờ phút này chủ đạo bộ thân thể này đại bộ phận phản ứng tiểu tiểu tựa hồ không hề hay biết cái này bầu không khí ngưng trọng. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mọi người ở đây, Hứa Dương trầm tĩnh khuôn mặt, Chu Vân Phàm nghiền ngẫm bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, sau lưng chú linh cung các đệ tử trầm mặc lại kiên định thân ảnh, cuối cùng lại trở xuống Vương Phong Tư cái kia kiềm nén lửa giận trên khuôn mặt. Trong mắt của hắn cực nhanh lướt qua một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc, giống như là một đầm nước sâu dưới gợn sóng, hỗn hợp có thấy rõ, một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh, cùng đối trước mắt cục diện bế tắc hờ hững. Thanh âm của hắn vẫn như cũ duy trì loại kia bình ổn, mang theo hoàng thất đặc thù xa cách cùng uy nghi giọng điệu, phản phất vừa rồi cái kia chấn nhiếp toàn trường thuần thân cùng thời khắc này khẩn trương giằng co, đều chẳng qua là không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng chậm chạp xa luân nhấp nhô âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Dịch Cư Tử lái một cỗ trang trí phong cách cổ xưa nhưng không mất xe ngựa lộng lẫy, từ Hòa Phong cự hạm mặt bên chuyên môn dùng cho vận chuyển vật tư nhân viên bên cạnh mạn thuyền cửa bình ổn lái ra, dừng ở bá ngôn bên người cách đó không xa. Thiên Mã chú linh cung các đệ tử vẫn như cũ như là như pho tượng đứng trang nghiêm hai bên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đối với bốn bề hết thảy phản phất giống như không thấy, nhưng lại phản phất đem hết thảy đều đặt khống chế phía dưới, loại kia trầm mặc, trật tự dành mạch lực lượng cảm giác, bản thân liền là một loại uy mãng uy hiếp. Bá ngôn ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, nhất là tại Hứa Dương cùng Chu Vân Phạm trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt kia chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì lóe lên một cái, nhanh đến mức để cho người ta bắt không được, phảng phất một cái mê mang linh hồn đang cố gắng lý giải cục diện trước mắt, lại cấp tốc bị cường đại hơn, từ ngoài vào trong biểu diễn chỉ lệnh nơi bao bọc. Xe ngựa dừng hẳn, màn che nhẹ bén. Đầu tiên nô ra thân tới là Tiểu Kiều. Nàng đã thay đổi kinh trang, thân mang một bộ màu thủy lam mây trôi văn váy dài, váy áo nhẹ nhàng, theo nàng xuống xe động tác như sóng biếc tràn ra, bên hông ti thao rủ xuống ngọc hoàn, len ken nhẹ vang lên. Trên mặt nàng thoa nhẹ son phấn, càng lộ vẻ ra thịt bánh nhuận, giữa lông mày mang theo vừa đúng tươi đẹp ý cười, cũng không mất hoàng thất phi tần đoan trang, lại lộ ra một cô linh động sinh khí. Ngay sau đó là một tuyển, nàng lựa chọn một thân xanh nhạt làm tuyết lụa cung trang, gần như chỉ ở ống tay áo cùng váy chỗ lấy ngân tuyến thêu lên lưa thưa phong lan, tóc đen nửa quán, nghiêng cắm một chi đơn giản bạch ngọc trâm, toàn thân thanh lãnh như trăng bên dưới tuyết đầu mùa, ánh mắt bình tĩnh trong suốt, tự có một cô không cho phép kẻ khác khinh nhẫn cao hòa khí chất. Hai vị phong thái khác nhau mỹ nhân vừa mới xuất hiện, tựa như minh châu chợt hiện, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh mọi ánh mắt. Những cái kia nguyên bản liền nghiêm mặt binh sĩ, trong mắt cũng không khỏi tự chủ toát ra kinh diễm cùng ngọn lửa ao ước chi sắc, căng cứng bầu không khí tựa hồ cũng bởi vậy bị làm giảm đi một chút vi diệu nhân gian gói lửa. Vương Phong Tư ánh mắt cũng không khỏi đến bị hấp dẫn tới một cái chớp mắt, nhưng hắn rất nhanh lại mạnh mẽ kéo về, chân mày níu chặt hơn. Đúng lúc này, bá ngôn mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nhưng nếu lắng nghe, nó ngữ điệu chuyển hướng chỗ, tựa hồ vi diệu mang tới một tia nữ tử đặc thủ, nhu huyền vận luật cảm giác, cùng hắn thẳng tắp dáng người cùng uy nghiêm áo bào đỏ hình thành một loại kỳ dị tương phản. Hắn thậm chí vô ý thức đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình xích hồng ống tay áo bên trên cũng không tồn tại nhăn nheo, ánh mắt cũng hơi buông xuống, ánh mắt lưu chuyển ở giữa giường như ngậm lấy một sợi như có như không nu tình, phảng phất tại an ủi một loại nào đó nhìn không thấy cảm xúc. Vị tướng quân này bá ngôn tiểu nết miệng lên một cái tiêu chuẩn, mang theo ấy náy cười yếu ớt, nhưng này ý cười chưa đạt đáy mắt, thực sự không có ý tứ. Ta hai vị vị hôn thê, nữ hải tử gia tổng tránh không được muốn trang điểm, thoảng qua làm trễ lại chút canh giờ, thế nhưng là để tướng quân ngài đợi lâu, bất mãn trong lòng. Giọng điệu này, cái này tìm tử, cái này nhỏ xíu ngôn ngữ tay chân. Chu Vân Phàm nắm dây cương tay có chút dừng lại, quan xếp cũng quy lắc. Hắn nghi ngờ đánh giá bá ngôn. Không sai, quần áo là hàng thật giá thật lăng quang thần quân bảo, khí tức cũng là bá ngôn khí tức, mặc dù có chút ngưng trệ khuôn mặt càng là không có chút nào sơ hở, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào lộ ra một cỗ không nói ra được khó chịu. Thật giống như một cái đỉnh tiêm họa sĩ vẽ phòng theo một bức danh họa, hình thần đều giống như, lại tại nhỏ bé nhất bút pháp ý vị bên trên, toát ra một tia thuộc về vẽ phòng theo người tự thân thói quen. Phàm phất là đã nhận ra Chu Vân Phàm cái kia cơ hồ hóa thành thực chất tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, bá ngôn vậy mà có chút nghiêng đầu. Đối với Chu Vân Phàm phương hướng, cực kỳ nhanh chóng, biên độ cực nhỏ, nháy một cái mắt trái. Một cái mang theo một chút danh mánh cùng tinh lịch ý vị, tiêu chuẩn mỹ nhãn. Chu Vân Phàm toàn thân lông tơ dựng thẳng, kém chút từ trên lưng ngựa tuột xuống, một cô ác hàn từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, trong tay quạt xếp đùng một tiếng khép lại, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Hứa Dương cũng bén nhạy bắt được cái này một chi tiết, khóe mắt vài không thể xem xét có quắc một chút, lập tức rủ xuống tầm mắt, che giấu trong đó gợn sóng. Đúng lúc này, Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền đã nhanh nhẹn đi đến bá ngôn tả hữu, vừa lúc ngăn trở Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương bộ phận ánh mắt. Tiểu Kiều hất cằm lên, thanh âm thanh thúy, mang theo Long Quốc quý nữ đặc thù kiêu ngạo cùng giáo dưỡng, cao giọng nói: "Ta chính là Long Quốc Nguyệt Hoa huyện chủ, thập trọng thần đứng đầu, Tiểu Huyền tử chi nữ, Tam hoàng tử Hữu phi." Tiểu Tâm nàng khẽ không lời, lễ nghi không thể bắt bẻ. Mộng Tuyền tùy theo khẽ bước cằm, thanh âm réo rắt như băng tuyển kích ngọc, ngữ điệu bình thản nhưng từng chữ rõ ràng: "Long Quốc tuệ tử công chúa, Tạ Phi, Dương Mộc Tuyển. Hai người một cương một đu, một minh lạnh lẽo, lại đồng dạng tư thái thong dong, khí độ bất phàm, trong nháy mắt đem Hoàng Tử Phi thân phận cùng uy nghi hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chúng ta chuyến này, thân phụ Long Huyết Minh cùng Đại Tây Quốc cộng đồng hiệp phòng tới cảnh, do xét man di dị động trọng trách, việc quan hệ biên cảnh an bình cùng minh ước tín nghĩa, không dùng khinh thường. Bá ngôn tiếp lời đầu, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Vương Phong Tư, ánh mắt kia cảnh cáo ý vị không che giấu chút nào, phảng phất vừa rồi cái kia một tia âm nhu chỉ là ảo giác, giờ phút này mới thật sự là Long Quốc hoàng tử, Long Huyết Minh cao cấp đệ tử phong mang, tướng quân đã là chờ đó làm, liền xin mời tận hết chức vụ, nhanh chóng dẫn đường, chớ có lại đi đến trễ. Vương Phong Tư bị cái này liên tiếp khí thế chấn nhiếp. Đầu tiên là bá ngôn như quỷ mị hiện thần, lại là hai vị hoàng tử phi không thể khinh thường khí độ, tăng thêm đối phương khiêng ra minh ước trách nhiệm đại kỳ, hắn mặc dù lòng nghi ngờ cùng bất mãn càng sâu, nhưng cũng minh bạch giờ phút này đối cứng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Rời nhà đi ra ngoài, tôn trọng quả nhiên cần nhờ thực lực cùng địa vị đến kiếm. Sắc mặt hắn biến ảo một lát, rốt cục khẽ động ra mặt, gạt ra một cái hơi có vẻ cứng rắn dáng tươi cười, nghiêng người khoát tay, sao dám sao dám. Hoàng tử cùng hoàng tử phi nói quá lời, là mặt tướng suy nghĩ không chu toàn, mời tới bên này. Bệ hạ đã ở trong cung xin đợi đã lâu. Hắn phất tay ra hiệu, đội kỵ binh triệt để tránh ra con đường, tư thái hạ thấp rất nhiều. Bá ngôn không nhìn hắn nữa, quay người, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, mang theo một loại tuyên cáo giống như ý vị, thiên mã chú linh cung chúng đệ tử nghe lệnh, nghiêm mật thủ hộ Hòa Phong cự hạm. Hạm này chính là Long Huyết Minh trọng khí, cũng là ta Long Quốc chi mặt mũi, ở đây tựa như Long Quốc cương thổ, không dung mảy may xâm phạm. Nếu có tự ý gần, nhìn trộm, quấy rầy người, xem cùng khiêu khích, có thể theo như minh ước cùng Long Quốc luật lệ xử trí. Lời nói này đến chém đinh chặt sắt, bá khí nghiêm nghị, không chỉ có là đối với chú linh cung đệ tử mệnh lệnh, càng là đối với ở đây tất cả đại Tây Quốc người cảnh cáo. Hòa Phong cự hạm cái kia khổng lồ màu bạc thân thể, giờ phút này phảng phất thành một tòa pháo đài di động cùng cột mốc biên giới. Tuân lệnh, chú linh cung đệ tử cùng kêu lên hết lại, thanh trấn khắp nơi, túc sát chi khí phóng lên tận trời. Bá ngôn lúc này mới khẽ bước cằm, cùng tiểu kiều, Mộc Tuyền cùng nhau leo lên xe ngựa. Vùng xe rộng rãi, ba người sánh vai mà ngồi. Bá ngôn ngồi ở giữa, ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh quét mắt ngoài cửa sổ xe cảnh tượng, bảo đảm hết thể như thường, nhưng này ánh mắt chỗ sâu, thuộc về chân chính bá ngôn u mê cùng mờ mịt, thỉnh thoảng sẽ giống đáy nước bọt khí giống như hiện lên, lại cấp tốc bị áp chế xuống dưới. Tiểu Kiều cùng Mộc Tuyền chia nhau ngồi hai bên, nhìn như tùy ý, kỳ thực toàn thân linh lực gần mà không phát, tinh thần cao độ tập trung, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận ngoại ý muốn gì. Tiểu Kiều đầu ngón tay, một sợi cực kỳ nhạt, vô hình linh lực sợi tơ, từ đầu đến cuối như có như không kết nối với bá ngôn phía sau mấy chỗ yếu huyệt. Chương 151, con đùa giỡn triều đình chỉ nhiếp quân thần, 2, chương 151, con đùa giỡn triều đình chỉ nhiếp quân thần, 2, dịch cư tử vững vàng lái xe ngựa, Hứa Dương cùng Chu Vân Phạm dục ngựa đi theo Vương Phong Tư sau lưng, một đoàn người hướng về hoàng cung chỗ sâu bước đi. Xe ngựa chạy qua Vẫn Long thành khu phố. Cùng lúc trước đại lộ tương đối chỉnh tề khác biệt, càng đến gần hoàng cung, hai bên đường phố cảnh tượng càng để trong xe ngựa ba người âm thầm kinh hãi. Khu phố không tính rách nát, lại lộ ra một cố nặng nề dáng vẻ dàn mua. Làm người khác chú ý nhất là hai bên đường san sát nối tiếp nhau, đúng là đủ loại tiệm thuốc, đan phòng, dược liệu bày, nồng đậm đến gây mũi, hô tạp vô số loại cỏ cây khoáng vật mùi mùi thuốc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tràn ngập ở trong không khí, che giấu thành thị bản thân muốn có khí tức. Rất nhiều lối vào cửa hàng treo trường sinh bí dược độ ách kim đan hỏi linh tán loại hình nguy trang, ra vào người phần lớn sắc mặt hoặc khô vàng hoặc tái nhợt, trong ánh mắt mang theo một loại bệnh trạng khát vọng cùng tiền tin. Đối với trên đường phố trải qua xe ngựa hoa lệ cùng đội kỵ binh cũng bèn bèn quăng tới chết lặng thoáng nhìn. Cái này đại Tây Quốc bá ngôn tiểu điều khiển bên dưới thấp giọng tự nói, thanh âm xuyên thấu qua cửa sổ xe khẽ hở, mang theo không che giấu chút nào thất vọng cùng một tia băng lãnh giọng niệm ai, cả nước trên dưới lại xa vào đạo này đến tận đây. Khó trách thực lực quốc gia suy yếu, biên phòng không yên nàng mượn bá ngôn miệng, nói ra quan sát của mình. Mộc Tuyền cùng tiểu Kiều ở trong xe trao đổi một ánh mắt, đồng đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Cái này không chỉ là nghèo khó hoặc rất lại phía sau, càng là một loại sâu tận xương thủy, gần như điên cuồng hỏi tập tục, an mòn quốc gia này căn cơ. Hoàng cung hình dáng ở phía trước hiện hiện, so trong tưởng tượng càng thêm hùng vĩ, nhưng dù sao có một loại tại ngày cũ huy hoàng trên khung xương tiến hành thô giáp tu bổ đắp lên không hài hòa cảm giác. Cung môn thủ vệ sông nghiêm, áo giáp tươi sáng. Dựa theo đại Tây Quốc cũng xưng đại Kim Quốc, chính là nó tự xưng cùng cũ xưng cùng cấm quy củ, tất cả vào cung yết kiến người, vô luận thân phận, đồng đều cần tại cung môn ngoại tiếp thụ kiểm tra, giải trừ binh khí, lấy đó đối với hoàng quyền tôn sùng cùng trong cung an toàn bảo hộ. Hứa Dương cùng Chu Vân Phạm đối với cái này cũng không dị nghị, xuống ngựa sau thong dong tiến lên. Hứa Dương chủ động cởi xuống bên hông treo lơ lửng mấy cái túi công cụ bên trong đa số tinh vi khí cụ mà không phải vũ khí, Chu Vân Phạm cũng mỉm cười sẽ từ không rời tay quạt xếp giao cho thị vệ cẩn thận kiểm tra thực hư. Nan quạt là tinh thiết tạo thành, biên giới sắc bén, sắc thực có thể đả thương người, nhưng cũng coi như cho thấy thái độ. Hai người cử chỉ thản nhiên, phối hợp kiểm tra, thị vệ cũng không làm nhiều làm khó dễ. Nhưng mà khi mấy tên cung nữ bộ dáng phụ nhân tiến lên, ra hiệu muốn đối với tiểu tiểu cùng Mộng Tuyển tiến hành càng thêm tỉ mỉ toàn thân kiểm tra lúc, một mực đứng yên một bên bán ngôn, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, như là hàn dương chợt hạ xuống. Hôn trướng, quát khẽ một tiếng, cũng không cao, lại phảng phất mang theo thiên quân chi lực, trong nháy mắt ép tới cái kia mấy tên cung nữ sắc mặt trắng bệnh, lùi lại hai bước. Bá ngôn một bước tiến lên trước, ngăn tại hai vị nữ tử trước người, sinh hồng thân ảnh như là thiêu đốt hỏa diễm, ngăn cách tất cả bất kính ánh mắt. Trong đôi mắt của hắn hàn mang tăng gọn, như là thực chất mũi kiếm đảo qua những cung nữ kia cùng bên cạnh nhìn chằm chằm thị vệ, cuối cùng dừng lại tại Vương Phong Tư trên mặt, trong thanh âm lửa giận băng lãnh thấu xương, ta Long Quốc hoàng tử phi, Kim Chi Ngọc Diệp thân thể, khởi dung nhị các loại tiện tỳ lấy kiểm tra thực hư tên đi làm nhục chi thực. Đại Tây quốc đã là như thế đại khách. Như vậy trà đạp minh ước nước bạn chi tôn nghiêm. Vương Phong Tư ra đầu tê dần, yên chỉ tiến lên, điện hạ bất giận. Đây là tổ chế cung quy, là bảo đảm bệ hạ an nguy, tất cả vào cung nữ quyến đều là cần cung quy. Bá Nôn đánh gây hắn, nhếch miệng lên một vòng cực lạnh độ cong, bản hoàng tử cũng phải hỏi một chút, là quý quốc cung quy lớn, hay là long huyết minh minh ước lớn? Là các ngươi cái này không biết mùi vị tổ chế nặng, hay là hai nước quan hệ ngoại giao, trung ngữ ngoại khinh tín nhiệm nặng, ánh mắt của hắn như lao, từng bước ép sát, hẳn là vương tướng quân coi là, ta Long quốc phái hoàng tử cùng hoàng tử phi đích thân đến, là đến hành thích phải không? Cần như vậy phòng trộm bình thường. Vương Phong Tư bị nẹn phải nói không ra nói, thái dương gặp mồ hôi. Đối phương giữ lại cái mũ quá lớn, hắn không tiếp nổi. Đúng lúc này, một tên hiển nhiên là thị vệ tiểu đầu lĩnh trắng hán, có lẽ là muốn tại chủ tướng trước mặt biểu hiện, có lẽ là thật tuân thủ nghiêm ngặt chức trách đến cổ hủ tình trạng, lại thừa dịp Bá Ngôn cùng Vương Phong Tư giằng co, đống nhiên đưa tay, ý đồ đi bắt Bá Ngôn cánh tay, trong miệng còn tưởng điện hạ thân phận tôn quý, từ không cần như nữ quyến giống như, nhưng theo thường lệ cũng cần ngón tay của hắn còn chưa chạm đến Bá Ngôn ống tay áo. A, một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm đống nhiên từ tên thị vệ này trong miệng bộc phát, chỉ gặp hắn duỗi ra cái tay kêu bỗng nhiên dừng tại giữa không trung, lập tức cả người như là bị vô hình dòng điện đánh trúng, kịch liệt, không có quy luật chút nào có gấp. Càng dọa người chính là, hắn một tay khác hoàn toàn không bị khống chế giống như, xoay tròn cánh tay, hung hăng, tả hữu khai cung quật từ bản thân mặt đến. Đùng, đùng, đùng. Thanh thúy tiếng tát hai vang dội tại cung môn trước quanh quẩn, mỗi một bàn tay đều dùng dốc hết toàn lực, bất quá mấy lần, thị vệ kia gương mặt liền sưng lên thật cao, khóe miệng vỡ tan, máu tươi hòa với nước bọt chảy ròng, ánh mắt hoảng sợ mơn dạng, nhưng căn bản không cách nào đình chỉ cái này tự mình hại mình hành vi, chỉ có thể phát ra ôi ôi thống khổ nghẹn ngào. Cái này quỷ dị một màn kinh khủng, để tất cả ở đây đại Tây quốc thị vệ cung nữ đều sợ ngây người, hãi nhiên lui lại. Vương Phong Tư cũng dọa đến lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệnh. Mộc Tuyên nhẹ nhàng nâng lên váy dài, ưu nhã che lại nửa bên mặt, chỉ lộ ra một đôi cười nhẹ nhàng, lại lạnh lẽo như sao đôi mắt, phảng phất tại nhìn một trận không liên quan đến bản thân kịch hài. Cái này, đây là có chuyện gì? Vương Phong Tư vừa sợ vừa giận, tiến lên một cước đá vào thị vệ kia đầu gối, đem nó gạt ngã trên mặt đất. Nhắc tới cũng kỳ, thị vệ kia khẽ đảo, run rẩy cùng từ bạt hai động tác liền ngừng lại, chỉ là co quắp trên mặt đất, ánh mắt tăng dã, máu me đầy mặt, vẫn run rẩy không ngừng. Bá Ngôn dù bận bận ung dung sửa sang lại một chút chính mình ống tay áo, phản phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, chỉ là đầu ngón tay tựa hồ có cực kỳ yếu ớt, màu vàng nhạt linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn dương mắt, nhìn về phía chưa tỉnh hồn Vương Phong Tư, ngữ khí bình thản làm cho người khác trong lòng phát lạnh, đây là phổ đả nhất mạch linh niệm hóa châm tiểu thuật. Linh lực chỗ tụ, vô hình vô chất, có thể tế thế người sống, cũng có thể trừng trị đạo trích. Đả thương người ở vô hình, cần gì binh khí, hắn có chút túi người, tới gần Vương Phong Tư một chút, để thấp thanh âm lại có thể làm cho người chung quanh đều nghe rõ. Vương tướng quân, hẳn là ngươi thật cảm thấy, bản hoàng tử nếu muốn đối với quý quốc bất lợi, cần dựa vào che giấu đao kiếm, mà không phải đường đường chính chính thủ đoạn a. Hay là nói, tướng quân trong mắt, ta Long quốc hoàng tử, chính là vậy đợi lát nữa đi cướp gà trộm chó, ám sát đánh lén sự tình tiểu nhân. Lời nói này, liên tiêu đái đã phô bày nghe rợn cả người, khó lòng phòng bị thủ đoạn, lại đứng ở đạo đức cùng thực lực song trọng điểm cao bên trên. Vương Phong Tư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, nhìn xem trên mặt đất chật vật không chịu nổi thị vệ, lại nhìn về phía trước mắt vị này thần sắc bình tĩnh, lại làm cho người từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi hồng y hoàng tử, sau cùng một chút có khí phách cùng thăm dò chi tâm cũng triệt để tan thành mây khói. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn quyền không người, tư thái thả cực thấp, mặt tướng, không dám. Điện hạ thần thông quảng đại, là mặt tướng các loại có nhiều mạo phạm, uy cụ là chết, người là sống. Điện hạ, hai vị hoàng tử phi, xin mời. Bệ hạ đã ở tuyên chính điện chờ đợi. Hắn không dám tiếp tục xét kiểm tra sự tình, tự mình phía trước dẫn đường, bước chân đều so trước đó nhanh thêm mấy phần, chỉ muốn mau chóng đem tôn này sắt thần mời đến đi, giao cho hoàng đế cùng những quan văn kia đi ứng phó. Bá Ngôn thần sắc lãnh đạm gật gật đầu, ra hiệu tiểu tiểu, Mộng Tuyền đuổi theo. Dịch Cư Tử đem xe ngựa giao cho cung nhân, cũng theo sát phía sau. Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm yên lặng đuổi theo. Chu Vân Phàm nhìn xem Bá Ngôn cái kia thẳng tắp ngạo nghệ bóng lưng, lại liếc qua trên mặt đất bị đỡ dậy, vẫn run lẩy bẩy thị vệ, trong ánh mắt nghiền ngẫm đã bị thật sâu ngưng trọng thay thế. Hứa Dương thì trầm mặc như trước, chỉ là ánh mắt đảo qua hoàng cung những cái kia cao lớn lại lộ ra múc meo khí tức cung điện lúc, lông mày vải không thể xem xét nhăn một chút. Một đoàn người xuyên qua trùng điệp cung môn, đi tại dài dằng dặc mà nghiêm túc cung đạo bên trên. Ánh nắng bị cao lớn cung tường cắt chém thành chật hẹp dài sáng, rơi vào rèn luyện bóng loáng trên phiến đá, phản xạ lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng. Trong không khí cái kia cố ở khắp mọi nơi mùi thuốc, ở chỗ này tựa hồ bị lòng tiên hương cùng đàn hương thoáng che giấu, nhưng vẫn như cũ ngoan cố thẩm thấu trong đó. Kiềm chế, nôn nạt, cùng một loại phảng phất lắng đọng quá lâu, đã biến chất cái gọi là trang nghiêm bao phủ tòa cung điện này. Bọn hắn bước vào đại Tây quốc quyền lực hạch tâm chỗ sâu nhất, mang theo mặt ngoài uy nghi cùng thâm tàng trẻ con yếu, cùng vô số song hoặc sáng hoặc tối, phỏng đoán khác nhau ánh mắt. Chân chính giao phong, có lẽ tại bước vào tuyên chính điện một khắc này, vừa mới bắt đầu. Mà Bá Ngôn đứa bé kia giống như thuần túy cảm giác, tại cái này tràn ngập tính toán cùng mùi thuốc trong cung điện, lại sẽ bắt được như thế nào ác ý cùng dị thường. Không người biết được. Chương 152, Tân Triều nợ cũ chương 152, Tân Triều nợ cũ Bá Ngôn một đoàn người chậm rãi đi vào đại Tây quốc chính sảnh, trong sảnh bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc. Văn võ bá quan sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía vị này đến từ Long quốc tuổi trẻ hoàng tử. Chính sảnh trang trí phong cách cổ xưa mà hoa lệ, màu vàng long văn điêu khắc ở trên vách tường, lộ ra đặc biệt uy nghiêm. Cao cao kim quang trên đài, qua tuổi lục tuần đại Tây quốc Ô Chí hoàng đế ngồi ngay ngắn trên đó, thân hình của hắn như là khô gầy thân cây, khuôn mặt tiểu tụy. Thoạt nhìn là như là khô gầy thân cây bình thường, rất khó tưởng tượng nhìn như vậy đứng lên lúc nào cũng có thể chết bội hoàng đế, thế mà quản lý đại Tây quốc. Ô Chí hoàng đế ánh mắt tại Bá Ngôn một đoàn người trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Bá Ngôn cùng bên người hai vị chuẩn hoàng phi trên thân. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, đuốt đuốt râu ria phát ra cảm thán, chưa từng nghĩ, cái này tại Tiên Duyên đại hội bên trên triển lộ thân thủ tam hoàng tử, thế mà còn là một vị yêu thích sắc đẹp tiêu sái hoàng tử a. Ha 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 ha. Bá Ngôn nghe được Ô Chí trêu chọc, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười. Hắn đột nhiên kéo Mộng Tuyền tay, ngay trước Văn Võ Bá Quan mặt, thâm tình hôn lên. Một cử động kia để Mộng Tuyền chỉ một thoáng đỏ mặt, tim đập của nàng gia tốc, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không biết làm sao. Nàng nhìn xem Bá Ngôn ánh mắt, cặp mắt kia không hề giống trước đó thần thái, càng giống là nữ tử đồng tử, ôn nhu mà thâm thúy. Tại vàng son lộng lẫy trong cung điện, Mộng Tuyền nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, ánh mắt của nàng không tự chủ được chuyển hướng bên cạnh Tiểu Kiều. Tiểu Kiều ánh mắt yên tĩnh như nước, nhưng này song thâm thúy trong đôi mắt lại phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Mộng Tuyền trong lòng nghi hoặc càng sâu, chẳng lẽ cô gái này trang Tiểu Kiều là U Nguyệt Linh Châu phân thân sao? Suy nghĩ của nàng giống như thủy triều phun trào, ý đồ giải khai bí ẩn này. Bá Ngôn buông ra Mộng Tuyền tay, quay người hướng Ô Chí hoàng đế hành lễ, trong âm thanh của hắn mang theo một tia lịch ngậm, nhân sinh vội vàng, không hơn trăm năm, sống lúc không hết vui mừng, khi chết phương hối hận à, trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại thoải mái cùng rộng rãi, phảng phất nhìn thấu thế gian phồn hoa cùng hư vô. Ô Chí hoàng đế nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, hắn gật đầu tán dương, tốt, nói rất hay a. Bổn quốc mặc dù đã từng cùng ngươi Long quốc có chỗ dây dưa, nhưng bây giờ may mắn mà có Long huyết minh cùng mình chủ lại tài, cái này hơn 10 năm cái này thất quốc cũng là thiên hạ thái bình, chính là có cái kia man gì không tức thời, luôn luôn xâm phạm triều ta biên cảnh. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảm khái, phảng phất tại hồi ức đi qua tuyết nguyệt. Bá Ngôn thần sắc trở nên nghiêm túc mà kiên định, hắn trịnh trọng trả lời, Ô Chí hoàng đế chớ buồn, phụ hoàng ta sáng tạo Long huyết minh, vì chính là phạm nhân giải ưu, là thất quốc hòa bình, biên cảnh mang gì, chúng ta tất tận tâm tận trách. Lời của hắn âm vang hữu lực, phảng phất tại tuyên thệ bình thường. Nghe Bá Ngôn trả lời, Mộng Tuyền cùng Chu Vân Phàm liếc nhau, trong lòng càng chắc chắn bọn hắn phỏng đoán. Bá Ngôn luôn từ già dặn, chính thức, tiến thối có độ, hoàn toàn không giống hắn bình thường phong cách, ngược lại càng giống là một cái quen thuộc cung đình lễ nghi người. Trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ, cái này Bá Ngôn đại khái là tiểu kiểu trở nên, nhưng là đến cùng là thế nào làm được, liền không được biết rồi. Thời gian cấp bách, chúng ta cái này khởi hành. Bá Ngôn tự quyết định dự định lập tức cáo lui, mà Mộng Tuyền lại đã nhận ra Bá Ngôn linh lực trong cơ thể cùng dĩ vãng khác biệt, loại ba động này cùng bên cạnh tiểu kiểu giống nhau như lúc, chỉ là nguyên bản một người linh lực bị chia làm hai nửa. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hoàng tử đừng nội, chấm đã sớm nghe nói, tam hoàng tử thân phụ thiên hạ tuyệt học, một thanh tiên diễn kiếm càng là thần binh, không biết phải chăng là may mắn kiến thức thần binh, biểu hiện ra mấy phần võ học à. Ô Chí hoàng đế trong thanh âm mang theo vẻ mong đợi, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Bá Ngôn. Bá Ngôn thần sắc hiện lên một chút hoảng hốt, Chu Vân Phàm cũng bén nhạy đã nhận ra, thiên diễn kiếm đối với không phải kiếm tâm người nắm giữ tới nói, là căn bản không cách nào sử dụng, thậm chí liền cầm lên di động đều khó có khả năng, huống hồ Bá Ngôn dưới tình huống bình thường đều sẽ tùy thân mang theo thiên diễn kiếm. Bởi vậy người trước mắt không thể nào là Bá Ngôn. Huống hồ nếu như Tiểu Kiều có biện pháp để Bá Ngôn khôi phục bình thường, cần gì phải nhất định phải đợi đến tiến vào Đại Tây Quốc mới khiến cho hắn khôi phục đâu. Ô Chí hoàng đế minh giám, cái này thiên diễn kiếm uy lực dị thường, rất dễ dàng liền tác động đến người bên ngoài, Bá Ngôn hắn còn có một thanh hàm quan kiếm, cũng là Thương Thiên Tử ba kiếm một trong, may mắn mà có Chu Vân Phạm cơ trí, thành công rời đi Đại Tây Quốc hoàng đế lực chú ý. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng, phảng phất tại che giấu cái gì. A, có đúng không? Cái kia hàm quan kiếm cũng không sao. Ô Chí hoàng đế nghe chút, đồng ý Bá Ngôn biểu hiện ra hàm quan kiếm. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò, phảng phất tại đang mong đợi cái gì. Bá Ngôn nhìn xem Chu Vân Phàm, thở dài một hơi, từ bên hông bọc nhỏ bên trong xuất ra hàm quan kiếm chui kiếm, cái kia tay hoa càng thêm là cơ hồ ngồi vững Chu Vân Phàm phỏng đoán, trước mắt Bá Ngôn chính là tiểu kiểu xảo biến mà đến, cái kia nữ trang tiểu kiểu thì là U Nguyệt Linh Châu phân thân. May mắn mà có chính mình mở miệng, không phải vậy vạn nhất bại lộ vậy phải làm sao bây giờ a. Trong lòng của hắn tràn đầy may mắn. Cũng may trước đó thấy qua Bá Ngôn như thế nào sử dụng hàm quan kiếm. Tiểu Kiều đỉnh lấy Bá Ngôn bề ngoài chậm rãi đem linh lực rót vào hàm quan kiếm, chỗ trống kia lưới kiếm bắt đầu mọc ra màu đỏ nhạt trùng sáng. Ngộ Tiên chú ý tới cái này nhan sắc, Long Đế linh lực rót vào là màu đỏ sẫm trùng sáng, mà Bá Ngôn linh lực rót vào là trùng sáng màu đỏ, cái này Tiểu Kiều là màu đỏ nhạt trùng sáng. Ngay sau đó Chu Vân Phạm, Ngộ Tiên cũng chú ý tới trận tướng, bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu Kiều, trong lòng âm thầm nghĩ, thật là nhí nha nhí nhảnh trai trai hải tử. Mà ngay tại Ô Chí hoàng đế cẩn thận nhìn xem cái này thần kỳ hàm quan kiếm lúc, cái kia Vương Phong Tư thì đột nhiên đứng dậy, hướng Ô Chí hoàng đế góp lời nói, khởi bẩm thánh quân, mặt tướng cũng là đối với Long quốc tam hoàng tử uy danh đã sớm nghe thấy, hôm nay đã có duyên, không bằng rời bước ngoài cửa chính, để mặt tướng cùng tam hoàng tử đến một trận đơn giản tỉ thí, là thánh quân giải buồn như thế nào. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khiêu khích, phản phất tại khiêu chiến Bá Ngôn quyền uy. Ô Chí hoàng đế nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, hắn gật đầu đồng ý nói, tốt, đã như vậy, vậy liền rời bước ngoài cửa chính, để chấm nhìn xem các ngươi võ nghệ, tam hoàng tử, tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ mong đợi, phản phất tại đang mong đợi một trận đặc sắc tỉ thí. Tiểu Kiều nội tâm tự nhiên là bối rối lên, chính mình căn bản liền sẽ không dùng kiếm, nhưng bây giờ cũng không có cái gì lý do có thể cự tuyệt, chỉ có thể chậm rãi gật đầu, gượng chống đi qua. Tim đập của nàng gia tốc, trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì trấn định. Ánh mắt của nàng ở chung quanh liếc nhìn, ý đồ tìm kiếm một tia an ủi. Ngộ Tuyên nhìn xem Tiểu Kiều khẩn trương thần sắc, trong lòng không đành lòng, nàng nhẹ nhàng cắn cắn Tiểu Kiều lỗ tai, nhỏ giọng nói, "Ngươi một mực đi, cần, ta sẽ dùng hồi mộng tiên lăng thay ngươi giải vây." Thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định, cho Tiểu Kiều một tia an ủi. Tiểu Kiều nghe được Ngộ Tuyên căn dặn, trong lòng tự nhiên là yên tâm một chút, cứ việc đối với người khác xem ra, đây bất quá là tiểu niên khinh chưa lập gia đình hoàng tử hoàng phi dính nhau thôi. Tất cả mọi người đi tới chính sảnh bên ngoài, ánh nắng vẩy vào trên quảng trường rộng rãi, trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Vương Phong Tư thoát khỏi hộ giáp, cầm trong tay trường thương đứng tại bá ngôn đối diện, ánh mắt của hắn sắc bén, phảng phất muốn đem đối thủ xem thấu. Hắn tự nhiên là không rõ ràng trước mắt tam hoàng tử là tiểu tiểu biến hóa mà đến, chỉ nói là Long Đế chi tử, mở miệng lần nữa. Lại một lần nữa tự giới thiệu, mặt tướng Vương Phong Tư, năm nay 30 có 7, nguyên thương quốc đại tướng quân Vương Tề chi tử. Nói xong, trường thương liền mãnh liệt đâm, động tác của hắn tấn mãnh mà hữu lực, mũi thương vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Chương 153, Tiểu Kiều Vương Phong Tư chương 153, Tiểu Kiều Vương Phong Tư tương quốc đại tướng quân Vương Tề. Tiểu Kiều đột nhiên ý thức được cái gì, trong đầu của nàng hiện lên phụ thân năm đó đề cập tới trước tương quốc mưu phản nghịch tặc, cái kia giết chết tương quốc Dương đế hung thủ. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm, kinh ngạc, phẫn nộ, nghi hoặc đan vào một chỗ. Nàng không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này còn có người sống sót, hay là đại kim quốc cận vệ tướng quân. Cái này sợ không phải đến báo thù a. Vậy ta không phải thay bá ngôn dẫn lửa lên thần. Tiểu Kiều chỉ có thể cấp tốc lui lại, ý đồ tránh đi cái này lăng lệ một thương. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng, như là trong gió tơ liễu, mỗi một bước đều tràn đầy linh động cùng ưu nhã. Nhưng trong lòng của nàng tràn đầy bất an, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt lóe ra một tia lo nghĩ. Ngộng Tuyên đứng tại bên cạnh, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn Tiểu Kiều cùng Vương Phong Tư mỗi một cái động tác. Tay của nàng nhẹ nhàng nắm chặt hồi mộng tiên lăng, đầu ngón tay có chút rung động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Ánh mắt của nàng chuyên chú mà tỉnh táo, phản phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Tiểu Kiều cứ việc sẽ không sử dụng kiếm, nhưng hàm quang kiếm dị thường nhẹ nhàng, thân kiếm tại trong tay nàng như là một đầu linh động ngân xạ. Nàng nhẹ nhàng vung lên, chùm sáng kia kiếm nhận tựa như cùng như thiểm điện xẹt qua không khí, tinh chuẩn đem trường thương ngăn. Đầu thương không có đánh trúng chính mình, nhưng là cái này đầu thương lại đột nhiên chính mình lại duỗi ra đến một đoạn, còn tốt thân là nữ tử Tiểu Kiều động tác nhu hòa, một nhát này từ hông vừa lao qua, ngược lại là quét đến lăng quang thần quân bảo, áo choàng bên trên linh lực trong nháy mắt bị kích phát, áo choàng bên trên vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự lành, phảng phất chưa bao giờ từng bị thương hại. Hôm nay thật sự là hạnh ngộ đâu. Tam hoàng tử. Vương Phong Tư thanh âm ở trên quảng trường quân quẩn, tay phải của hắn trường thương còn chưa hoàn toàn thu hồi, tay trái đã cấp tốc từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm. Ánh mắt của mọi người chăm chú khóa chặt ở trên người hắn, chỉ gặp trường kiếm kia dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, thẳng tắp bổ về phía bán ôn. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Hồng Y Tam hoàng tử lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Chu Vân Phàm trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, hắn không khỏi là tiểu tiểu lau vệt mồ hôi, trong lòng âm thầm may mắn, hô, còn tốt, ta coi là tiểu tiểu ước không, bá ngôn muốn trúng chiêu. May mắn mà có U Nguyệt Linh Châu thần kỳ lực lượng, Tiểu Kiều tại khẩn cấp ban đầu né tránh qua một kích chí mạng này. Nàng thậm chí đều không có ý thức được mình đã thoáng hiện đến Vương Phong Tư phía sau, nhưng Vương Phong Tư phản ứng lại dị thường cấp tốc. Cơ hồ là tại Tiểu Kiều né tránh trong nháy mắt, Vương Phong Tư đã nhận ra phía sau dị dạng, hắn cấp tốc nâng tay phải lên đuôi đường, dùng sức đâm một cái, một đạo dây lát lôi sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát, đem Tiểu Kiều ngụy trang bá ngôn đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong lúc nhất thời càng không có cách nào đứng dậy. Thương này quả nhiên có quỷ. Sợ là trải qua cải tạo Hứa Dương cao mày, hắn bắt đầu đã nhận ra dị thường. Người bình thường, thậm chí là có chỗ tu vi thuật sĩ, đều chưa chắc có thể có như thế cường đại năng lực phản ứng. Tiểu Kiều nằm trên mặt đất, một trận tê dại cảm giác từ phần bụng truyền khắp toàn thân, trong nội tâm nàng âm thầm chửi mắng, đáng giận, chẳng lẽ mình tại vừa mới liền trúng phải cái gì lôi độn công kích sao? Nhưng là làm sao có thể tầm mắt của nàng mơ hồ, chỉ gặp Vương Phong Tư chậm rãi xoay người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, ha 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 ha, ha ta thân là cận vệ tướng quân, khó mà rời cung. Chưa từng nghĩ ngươi cửu nhân này chi tử thế mà đưa tới cửa. Ngay tại Tiểu Kiều bối rối thời khắc, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Long Đế ngay tại trong ngự thư phòng nhắm mắt dưỡng thần. Ý thức của hắn cùng Tiểu Kiều ngũ giác cùng hưởng, trong lúc bất chợt, khóe miệng của hắn có chút dương lên, âm thầm cười một tiếng, vương gia Dương Nghiệt, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu Kiều trong mắt đột nhiên thất thần, đông nhiên nhắm mắt lại đằng sau, nàng một tay chống đất, lượn vòng mà lên. Trong tay hàm quang kiếm lưỡi đao đột nhiên biến thành màu đỏ đen kiếm nhận, trên lưỡi kiếm còn lóe ra từng tia ám lôi. Nàng đột nhiên mở mắt, phản phất biến thành người khác. Trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc, cả người đột nhiên tản mát ra mãnh liệt linh khí, thậm chí cái này cường đại linh khí khiến cho Vương Phong Tư trường thương đều không thể lại hướng di chuyển về phía trước động một kia. Chu Vân Phàm, Mộng Tuyền cùng Hứa Dương rõ ràng đã nhận ra Tiểu Kiều trên người linh lực trong nháy mắt chuyển hóa thành một loại nào đó lực lượng càng cường đại hơn, cỗ uy áp kia thế mà trong nháy mắt ép tới hoàng cung mặt đất nước toát ra, vết nứt giống như mạng nhện lan tràn. Trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này trước nay chưa có uy áp. Vương Phong Tư dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có uy hiếp ngươi đến cùng là ai? Vương Phong Tư trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như thế. Tiểu Kiều không có trả lời, ánh mắt của nàng lạnh lẽo như băng, trong tay linh lực kiếm nhận đột nhiên vung ra, một đạo ám lôi kiếm áp thẳng bức Vương Phong Tư mà đi. Vương Phong Tư vội vàng giơ thương ngăn cản, nhưng này kiếm khí lại như là như mưa rông gió bão, đem hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Trường kiếm trong tay đều bay thẳng ra ngoài, may mắn mà có trường thương sử địa tài miễn cưỡng đứng thẳng. Trong nháy mắt này đổi người một dạng sức chiến đấu để Vương Phong Tư cảm nhận được áp lực không nhỏ, trong nháy mắt quát tay, thanh trường thương kia liền tự động rút ngắn, thành một cây bản thương, lập tức một cái lăn nhặt lên trường kiếm, thương khoác lên trên thân kiếm, bày lên tư thế. Vương Phong Tư sắc mặt trở nên tái nhợt, trên trán của hắn rịn ra mồ hôi mịn. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế đối thủ, cố uy áp kia để hắn cơ hồ không thở nổi. Trước mắt Tam hoàng tử ta mị cười một tiếng, cái này màu đỏ lăng quang thần quân bảo thế mà cũng bắt đầu thiêu đốt bình thường, hàng quang kiếm kiếm nhận trong nháy mắt biến hóa thành nhìn càng thêm nguy hiểm màu đỏ sẫm thiểm lôi kiếm nhận. Thực lực thế này, hướng ta Long thị trả thù, không đủ nha. Long đế cười nạo thực lực này chưa đủ Vương Phong Tư, khống chế tiểu kiều nhẹ nhàng tả hữu nhảy lên, một cái bay lên không phi kiếm, hướng Vương Phong Tư trên đầu chém tới. Hắn cắn chặt răng, trong tay đoạn thương cùng trường kiếm sen lẫn thành từng đạo phòng ngự bình chướng, ý đồ ngăn cản được hàng quang kiếm công kích. Cho dù là một thương một kiếm gác ở trên đầu, cái này nguy hiểm kiếm nhận nương theo cái này cao áp nhiệt khí, để Vương Phong Tư quần áo cũng bắt đầu bốc cháy lên, bất quá trong lúc thoáng qua, trường kiếm liền trong nháy mắt bị hòa tan bẻ gãy, một kiếm này đánh Vương Phong Tư hướng về sau né tránh, lại hoàng cung trên mặt đất thì trong nháy mắt bị bốc hơi ra một cái đào hang, cái này cũng khiến cho ở đây hoàng đế cùng đám quan chức liên tục giao hảo, không có chút nào phát giác được phía sau. Lưng này nguy hiểm. Không có khả năng điều đó không có khả năng Vương Phong Tư trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình gặp được cường đại như thế đối thủ, nguồn lực lượng kia để hắn cảm thấy không gì sánh được nhỏ bé. Tiểu Kiêu kiếm nhận lần nữa tung ra, một đạo ám lôi kiếm áp thẳng bức Vương Phong Tư mà đi. Vương Phong Tư vội vàng giơ thương ngăn cản, nhưng này kiếm khí lại như là như mưa rông gió bão, đem hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Thân thể của hắn tại cường đại trùng kích vào cơ hồ không cách nào đứng thẳng, trong tay đoạn thương cũng bay ra ngoài. Vương Phong Tư thân thể vẫy ra trên không trung một đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ thua đến triệt để như vậy, nguồn lực lượng kia để hắn cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Tiểu Kiêu chậm rãi đi đến Vương Phong Tư trước mặt, trong tay màu đỏ đèn kiếm nhận có chút rung động. Trong ánh mắt của nàng không có chút nào thương hại, chỉ có vô tận lãnh khốc cùng quyết tuyệt. Nàng chậm rãi giơ lên kiếm nhận, chuẩn bị cho Vương Phong Tư một kích cuối cùng. Chương 154, Hoa đảo chương 154, Hoa đảo đủ. Đủ. Tam hoàng tử quả nhiên thật bản lãnh. Tô Chí hoàng đế thanh âm ở trên quảng trường quanh quẩn, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng, không khỏi bắt đầu vỗ tay. Chúng đại thần cũng nhao nhao đi theo vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm, vang vọng bất tiêu. Mộc Tuyên cùng Tiểu Kiều phân thân, còn có Hứa Dương đều chỉ có thể đi theo vỗ tay đứng lên, trên mặt của bọn hắn lộ ra phức tạp biểu lộ, đã có kinh ngạc, cũng có vui mừng. Đúng lúc này, Long Đế giải trừ đối với Tiểu Kiều khống chế, bá. Hàng quang kiếm lưỡi kiếm trong nháy mắt biến mất, Tiểu Kiều khôi phục ý thức của mình cùng ngũ giác. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia mê mang, phản phất vừa mới đã trải qua một giấc mộng. Nàng nhìn trước mắt trên mặt đất run lẩy bẩy Vương Phong Tư, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy các đồng bạn reo hò, nàng biết mình thắng. Tiểu Kiêu ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn, ý đồ Lý Thanh vừa mới phát sinh hết thảy. Trong đầu của nàng hiện lên một chút hình ảnh mơ hồ, nhưng cụ thể chi tiết lại không cách nào nhớ lại. Trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nhưng nàng biết, bây giờ không phải là truy vấn thời điểm. Khu khu, bá ngôn, ngươi không sao chứ? Mộc Tuyền thanh âm ở bên tai vang lên, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Tiểu Kiêu lắc đầu, ý đồ bình phục tâm tình của mình, ta không sao, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ô Chí hoàng đế đi đến Tiểu Kiêu giả dạng Tam hoàng tử trước mặt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tán thưởng, Tam hoàng tử, biểu hiện của ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta, quả nhiên hộ phụ không khuyên tử a, cái này Long quốc quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cái này hàm quang kiếm có thể mượn chấm xem xét a. Tiểu Kiêu chỉ có thể đem hàm quang kiếm cấp cho Ô Chí hoàng đế, cẩn thận chu đáo sau, không khỏi cảm thán, Long quốc quả nhiên thực lực không thể khinh thường a, bất luận là người hay là bảo cụ, cũng hoặc là thuật luyện đan, đều so với chúng ta Đại Tây quốc còn cao siêu hơn nhiều nha. Trên quảng trường bầu không khí tại thời khắc này đạt đến cao trào, ánh nắng vẩy vào trên mặt của mỗi người, phản phất tại là trận này đặc sắc tỉ thí vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Ô Chí hoàng đế ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hàm quang kiếm thân kiếm, cảm thụ được tích chứa trong đó lực lượng cường đại. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia kính sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Long quốc kính nể. Cái này hàm quang kiếm quả nhiên không phải tầm thường, trong thân kiếm giấu huyền cơ, uy lực sâu không lường được, không hổ là Long quốc chí bảo hoàng tử tam kiếm một trong a. Ô Chí hoàng đế trong thanh âm mang theo một tia tán thưởng, ánh mắt của hắn tại trên thân kiếm vừa đi vừa về liếc nhìn, phảng phất tại tìm kiếm huyền bí trong đó. Tiểu Kiêu sửa sang lại quần áo, Ô Chí hoàng đế mình dám, ta Long quốc thực lực rõ như ban ngày, lần này chúng ta đến đây cũng là vì thủ hộ minh ước. Trung chúc hòa bình, chỉ bất quá thời gian không còn sớm, cái này bái phòng cung bái, thì thí cũng dựng lên, còn hy vọng Ô Chí hoàng đế cho phép chúng ta cấp tốc về thuyền, tận nhanh xử lý việc này. Tốt tốt tốt, nhìn thấy Tam hoàng tử đối với Đại Tây quốc sự tình đệ bụng như vậy, chấm hết sức vui mừng à, mặt khác, chấm cho ngươi dẫn tiến một người nói, theo văn võ bách quan bên trong đi ra một vị quý tộc nữ tử. Cái kia tư sắc không chút nào thua Tiểu Kiều cùng một tuyển, lại tản ra một cỗ ngạo khí. Đây là chấm hòn ngọc quý trên tay, Đại Tây quốc vương thất công chúa Tây Linh Tuyết, nàng cũng là năm nay mới gia nhập Long huyết minh, bất quá hổ thẹn. Trên tu vi khẳng định cùng hoàng tử có điều khác biệt, lần này uy hiếp Man Di sự tình, nàng thay thế chấm tiến về, biên cảnh quan biên nhất định phối hợp a. Ô Chí hoàng đế nói xong, Tây Linh Tuyết liền tự mình dựa vào đi lên, cùng Tiểu Kiều ngụy trang bá ngôn mười phần tương cận, một chỉ điểm tại trán của mình, một chỉ điểm tại trước mắt Tam hoàng tử cái trán. Tiểu Kiều còn tại rơi vào trong sương mù thời điểm, Ô Chí hoàng đế thì mở miệng nói, "A nha, nữ nhi, ngươi đây là làm gì?" hắn, đều hai cái vị hôn thê. Đến từ Long Quốc tiểu tiểu, Ngọc Tuyền, Chu Vân Phạm, Hứa Dương còn hoàn toàn không biết có ý tứ gì, liền nghe đến bên cạnh đại thần mở miệng nói, ta đại Tây Quốc nam tử biểu đạt yêu thương, chính là tại phụ mẫu trước đó đem một chỉ điểm tại trán của mình, một chỉ điểm tại trước mắt ý trung nhân cái trán. Cái gì? Tiểu Kiều, Ngọc Tuyền, Chu Vân Phạm, Hứa Dương, tính cả tiểu Kiều Ngụy Trang Bá Ngôn đều cơ hồ là cùng một thời gian phát ra cảm thán. Phu hoàng, liên quan tới vị hoàng tử này nghe đồn, ta sớm đã nghe thấy. Hắn cùng gậy gỗ kia tử đấu thời điểm, ta cũng ở bên xem, huống hồ, nếu hai vị này thân phận tôn quý nữ tử đều có thể cảm mến với hắn, vì sao ta không có khả năng? Huống chi Tây Linh Tuyết hai mắt nhìn chằm chằm tiểu Kiều Ngụy Trang Bá Ngôn, giọng kiên định nói, hắn xuất thân quý tộc, lại tâm hoài đại nghĩa, cam nguyện hy sinh bản thân lấy kiêm yêu chúng sinh, vì dân trở lệnh, đủ thấy nó nhân ái chi tâm, võ nghệ cao cường, làm người thoải mái, mọi việc đều thuận lợi, bản công chúa rất là thưởng thức. Tiểu Kiều trong lòng lại là giật nảy cả mình, hiện tại Bá Ngôn thần trí không rõ, chính mình chỉ có thể biến thành hắn, ứng phó, không phải vậy Bá Ngôn tình huống thật bị người khác biết, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức, không nghĩ tới chính mình cái này làm quái cùng Ngộng Tuyển ra vẻ thân mật, nhưng lại rước lấy một cái phiền toái. Tiểu Kiều Ngụy Trang Bá Ngôn hít sâu một hơi, đối mặt Tây Linh Tuyết vừa ý, biết mình nhất định phải cẩn thận xử lý, không phải vậy Bá Ngôn khôi phục đằng sau muốn làm sao đối mặt hắn, nói cho hắn biết tại hắn thần trí không rõ thời điểm, chính mình vị hôn thê này thậm chí tại bản thân hắn đều không có ra mặt thời điểm, cho hắn tìm một vị hôn thê. Nàng mỉm cười, tận lực bảo trì trấn định, sau đó hướng Ô Chí Hoàng đế cùng Đại Tây Quốc bách quan thi lễ một cái, nói ra, tôn kính bệ hạ, các vị đại nhân, công chúa điện hạ hậu ái, Bá Ngôn cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nhưng mà, Bá Ngôn trong lòng đã có hai vị hôn thê, các nàng cùng ta tình thâm ý trọng, ta không có khả năng cô phụ tâm ý của các nàng. Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tây Linh Tuyết, tiếp tục nói, công chúa điện hạ, ngài dũng khí cùng thẳng thắn làm cho người kính nể, nhưng tình cảm sự tình không thể cưỡng cầu. Bá Ngôn mặc dù xuất thân quý tộc, nhưng càng xem trọng là giữa người và người chân thành cùng tín nhiệm. Ta cùng Ngọc Tuyển, Tiểu Kiều ở giữa tình cảm, là trải qua vô số khảo nghiệm cùng gặp trắc trở mới lấy thành lập, phần này tình cảm với ta mà nói không gì sánh được chân quý. Tiểu Kiều Ngụy Trang Bá Ngôn trong thanh âm mang theo một tia khẩn thiết, hắn hy vọng Tây Linh Tuyết có thể lý giải lập trường của hắn, công chúa điện hạ, ngài mỹ mạo cùng tài hoa không ai bằng, ta tin tưởng ngài nhất định có thể tìm tới chân chính thuộc về ngài hạnh phúc. Bá Ngôn mặc dù không có khả năng tiếp nhận ngài yêu thương, chỉ mong chúng ta có thể trở thành bằng hữu, cộng đồng là hai nước hòa bình cùng phồn vinh mà cố gắng. Ô Chí Hoàng đế nghe xong Tiểu Kiều Ngụy Trang Bá Ngôn lời nói, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Hắn biết, vị này Tam hoàng tử không chỉ có võ nghệ cao cường, mà lại tại xử lý vấn đề tình cảm bên trên cũng lộ ra cực kỳ thành thục cùng lý trí. Hắn khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, Tam hoàng tử nói cực phải, tình cảm sự tình xác thực không thể cưỡng cầu. Tuyết Nhi, ngươi phải hiểu được, chân chính hạnh phúc là xây dựng ở lẫn nhau tôn trọng cùng lý giải trên cơ sở. Tây Linh Tuyết trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nàng hướng Tiểu Kiều Ngụy Trang Bá Ngôn thi lễ một cái, trong giọng nói mang theo một tia kiên định, nhưng lại không mất ngạo kiều. Ừ, Tam hoàng tử, ngài coi là bản công chúa thật không phải ngài không thể sao? Bản công chúa thế nhưng là Đại Tây Quốc hòn ngọc quý trên tay, người theo đuổi vô số, ngài bất quá là một trong số đó thôi. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia hờn dỗi, phản phất tại đúng liệu, nhưng lại không mất công chúa uy nghiêm. Bất quá, nếu ngài như vậy thẳng thắn, bản công chúa cũng không thể không thừa nhận, ngài hoàn toàn chính xác có mấy phần mị lực. Tây Linh Tuyết có chút hất cằm lên, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Tam hoàng tử, cũng đừng coi là bản công chúa sẽ tùy tiện từ bỏ. Cuộc sống tương lai còn rất dài, ai biết sẽ phát sinh cái gì đâu? Có lẽ có một ngày, ngài biết phát hiện, bản công chúa mới là thích hợp ngài nhất cái kia. Tiểu Kiều Ngụy Trang Bá Ngôn mỉm cười, trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết, cuộc phong ba này mặc dù tạm thời lắng lại, nhưng tương lai khiêu chiến thứ nhất nguyên tồn tại. Hắn hướng Tây Linh Tuyết nhẹ gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, công chúa điện hạ, ngài lý giải cùng duy trì, Bá Ngôn khắc trong tâm khảm. Nguyện hai nước chúng ta hữu nghị trường tồn, cộng đồng nên đón tương lai khiêu chiến. Mộng tiên cuối cùng là Bá Ngôn thở dài một hơi, nghĩ vấn đề cùng Tiểu Kiều cũng là giống nhau. Chu Vân Phàm trong lòng cười thầm, ý thơ phong trào, từ xưa nam đổi nữ, tình duyên bao nhiêu triền miên. Không ngờ nữ chiêu đảo, vị hôn phu cũng dắt. Chương 155, cắt hung khó dò chương 155, cắt hung khó dò hử, phụ hoàng, nghe nói vị hoàng tử này lần này đến ta Đại Tây Quốc, chính là mang theo một chiếc to lớn bay trên trời cự hạm mà đến, nguyên bản phụ hoàng chuẩn bị đội kỵ mã cùng mật ư, ta nhìn không bằng cũng trực tiếp mang lên cự hạm này, nữ nhi cũng đi theo tận nhanh khởi hành, tại một ngày một khắc đem việc này bình an giải quyết cũng là tốt. Tây Linh Tuyết tự mình mở miệng hạ mệnh, Ô Chí Hoàng đế nghe xong Tây Linh Tuyết đề nghị, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn quay người đối với bên người đám đại thần nói ra, công chúa nói cực phải. Nếu Tam hoàng tử mang đến bay trên trời cự hạm, chúng ta sao không mượn cơ hội này, đem vật tư cùng nhân viên cùng nhau vận chuyển? Dạng này không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, còn có thể biểu hiện ra ta Đại Tây Quốc uy nghi. Đám đại thần nhao nhao gật đầu phụ họa, trong đó một vị lớn tuổi đại thần tiến lên một bước, cung kính nói ra, "Bệ hạ anh minh, công chúa đề nghị sát thực cân nhắc chu toàn. Chúng ta nên mau chóng hành động, bảo đảm hết thảy thuận lợi." Một vị khác đại thần thì nói bổ sung, "Bệ hạ, thần đề nghị lập tức điều động một chi bộ đội tinh nhuệ, hiệp trợ công chúa cùng Tam hoàng tử cùng nhau đi tới, lấy bảo đảm an toàn." Ô Chí Hoàng đế thỏa mãn gật đầu. Lập tức ra lệnh, truyền lệnh xuống, tất cả vật tư cùng nhân viên lập tức chuẩn bị, cần phải tại trong vòng nửa canh giờ toàn bộ trang bị hoàn tất. Đồng thời, điều động bộ đội tinh nhuệ tùy hành, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đám đại thần cấp tốc hành động, toàn bộ hoàng cung lập tức công việc lưu đủ lên. Ô Chí Hoàng đế nhìn xem bận rộn chẳng cảnh, trong lòng âm thầm vui mừng, hắn biết, hành động lần này không chỉ có là vì giải quyết trước mắt nan đề, càng là vì biểu hiện ra Đại Tây Quốc thực lực cùng đoàn kết. Cùng lúc đó, Chu Vân Phàm đang muốn tiến lên nói cái gì, lại bị Tiểu Kiều chỗ giả trang bá ngôn một tay ngăn ở trước người. Tiểu Kiều trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định, phảng phất tại nói cho Chu Vân Phàm, lúc này không nên nhiều lời, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Chu Vân Phàm ngầm hiểu, khẽ gật đầu, lui ra phía sau một bước. Tiểu Kiều chỗ giả trang bá ngôn lập tức quay người, lễ phép hướng Tây Linh Tuyết thi lễ một cái, sau đó làm bộ làm tịch hai tay gác ở mộng tuyển cùng mình phân thân trên thân, bắt đầu làm chúng thân mật đứng lên. Một cử động kia để người chung quanh cũng không khỏi ghé mắt, Tây Linh Tuyết trên khuôn mặt hiện lên một tia không vui, nhưng nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, phản phất đối với cái này cũng không thèm để ý. Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm thấy thế, nhịn không được cười ra tiếng. Bọn hắn mặc dù bình thường tương hỗ là đối thủ, nhưng giờ phút này lại có một loại không nói ra được an ý. Hứa Dương nói khẽ với Chu Vân Phàm nói ra, xem ra Tam hoàng tử là muốn dùng loại phương thức này để công chúa biết khó mà lui. Chu Vân Phàm mỉm cười, đáp lại nói, có lẽ vậy, bất quá vị công chúa này cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Hai người đối thoại mặc dù thấp giọng, nhưng Tiểu Kiều chỗ giả trang bá ngôn lại nghe được nhất thanh nhị sở. Trong nội tâm nàng âm thầm cười khổ, biết mình kế hoạch chưa hẳn có thể có hiệu quả, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Theo vật tư cùng nhân viên cấp tốc trang bị, Đại Tây Quốc quân đội 3000 binh lính tinh nhuệ chỉnh tề xếp hàng, bọn hắn khôi giáp dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang lạnh lẽo, trường thương cùng tâm chắn sắp xếp đến ngay ngắn trật tự, cho thấy không có gì sánh kịp kỷ luật cùng uy vũ. Các binh sĩ trên khuôn mặt viết đầy kiên định cùng quyết tâm, ánh mắt của bọn hắn như chim ưng sắc bén, phản phất đã làm tốt tùy thời đầu nhập chiến đấu chuẩn bị. Bay trên trời cự hạm bong thuyền, đám thợ thủ công bận rộn tiến hành sau cùng kiểm tra cùng điều chỉnh, bảo đảm mỗi một cái bộ kiện đều ở vào trạng thái tốt nhất. Cự hạm thân tàu khổng lồ mà kiên cố, trên thân thuyền phù văn lóe ra quang mang thần bí, cho thấy nó phi phàm phòng ngự cùng năng lực công kích. Cự hạm bốn phía, cánh buồm đã hoàn toàn triển khai, chuẩn bị nên đón sắp đến không trung phi hành. Ô Chí Hoàng đế tự mình tiến đường, hắn đứng tại cự hạm trước, ánh mắt kiên định đối với Tây Linh Tuyết nói ra, công chúa, chuyến này cần phải coi chừng, bảo đảm hết thảy thuận lợi. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, để lộ ra đối với nữ nhi sâu sắc quan tâm cùng kỳ vọng. Tây Linh Tuyết khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, phụ hoàng yên tâm, nữ nhi định không phụ nhờ và thanh âm của nàng kiên định mà rõ ràng, cho thấy nàng đối với lần này nhiệm vụ lòng tin cùng quyết tâm. Tay của nàng nhẹ nhàng nuốt ve bội kiếm bên hông, phảng phất tại hướng phụ thân cam đoan, nàng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Theo ra lệnh một tiếng, bay trên trời cự hạm động cơ bắt đầu vang minh, thân tàu khẽ chấn động, phảng phất tại xúc tích lực lượng. Cự hạm chậm rãi lên không, thân tàu dưới ánh mặt trời lóe ra kim loại quang trạch, cánh buồm ở trên không trong gió bay phất phới. Cự hạm lên không đưa tới trên mặt đất mọi người trận trận sợ hai thán phục, ánh mắt của bọn hắn chăm chú đi theo chiếc này to lớn phi hành khí, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Nhìn xem hỏa phong cự hạm kho hàng bên trong, cơ hồ trong nháy mắt bị chất đầy binh sĩ, Chu Vân Phàm không khỏi cảm thán đứng lên, cái này nếu là Đại Tây Quốc binh sĩ chuyển biến lập trường, chúng ta coi như trong nháy mắt bị đoàn diệt. Hứa Dương thì lại lấy một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Chu Vân Phàm, thật muốn gây sự, chúng ta tại hoàng cung thời điểm người ta liền xuống tay, nghĩ gì thế? Tiểu Kiêu Ngụy Trang Bá Ngôn thì nhìn xem Đại Tây Quốc thế lực tại trong khoang thuyền có một tia bất an, đối với Mộc Tuyển, Chu Vân Phàm, Hứa Dương, Dịch Cư Tử còn có Tiểu Kiều phân thân, nhỏ giọng nỉ non dự định tiến về đơn độc phòng họp. Thanh âm của nàng trầm thấp mà gấp rút, phảng phất tại đè nén nội tâm lo nghĩ, chúng ta cần một chỗ yên tĩnh, thảo luận tiếp xuống hành động. Dịch Cư Tử xung phong nhận việc đứng dậy, ánh mắt của hắn kiên định mà quả quyết, ta sẽ canh giữ ở cửa ra vào, bảo đảm không ai có thể quấy rầy các ngươi. Đúng lúc này, Tiểu Kiều Ngụy Trang Bá Ngôn trong lúc lơ đãng liếc thấy Tây Linh Tuyết ánh mắt, cặp mắt kia phảng phất một mực tại nhìn chăm chú lên nàng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thâm ý trong lòng của nàng siết chặt, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì trấn định, phảng phất cái gì cũng không phát hiện được. Trong khoang thuyền bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế, các binh sĩ tiếng bước chân tại kim loại trên sàn nhà tiếng vọng, phảng phất tại gõ lấy lòng của mỗi người dây. Tiểu Kiều Ngụy Trang Bá Ngôn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình, ánh mắt của nàng tại mọi người trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Mộng Tuyển trên thân. Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương liếc nhau, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lo âu và bất an. Bọn hắn biết, nhiệm vụ lần này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể vượt qua nan quan. Dịch Cư Tử đứng tại cửa phòng họp, ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt bốn phía, phảng phất tại tìm kiếm bất luận cái gì khả năng nguy hiểm. Trong lòng của hắn tràn đầy ý thức trách nhiệm, hắn biết, nhiệm vụ của mình không chỉ là thủ hộ cửa ra vào, càng là thủ hộ tất cả mọi người an toàn. Tiểu Kiêu hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, trong miệng bắt đầu mặc niệm chú ngữ, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hùng hoàng, biến hóa tùy tâm, hình thần hợp nhất. Lấy phát làm dẫn, lấy tâm là kính, phản phát quy chân, trở lại như cũ bản ngã theo chú ngữ ngâm sướng, thân thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tóc của nàng từ màu đen biến thành ngân bạch, khuôn mặt cũng từ bá ngôn anh tuấn trở nên nhu hòa mà thanh tú. Hô, rốt cục biến trở về tới, đây là kiều gia đắc ý nhất biến hóa chi thuật, chỉ cần lấy được người khác tóc, liền có thể tùy tiện biến thân. Tiểu Kiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi dáng tươi cười. Nàng cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, cảm thụ được quen thuộc xúc cảm, trong lòng âm thầm đầu đen rau muống, ngụy trang thành bá ngôn thật sự là mệt mỏi, không chỉ có muốn bắt chước lời nói cử chỉ của hắn, còn muốn thời khắc để phòng bị nhìn thấu. Thật sự là so đánh một trận đánh ác liệt còn muốn vất vả. Ngộ Tuyền nhẫn nhịn một ngày, lập tức hỏi, cho nên ngươi đem bá ngôn để ở nơi đâu? Hắn là ở nơi nào? Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ lo lắng cùng lo lắng. Tại trong hồ lô này, Tiểu Kiêu còn chưa kịp cởi lăng quang thần quân bảo, liền từ trên lưng đi lấy hạ hồ lô. Chương 156, tạm thời chuyển biến tốt đẹp. Chương 156, tạm thời chuyển biến tốt đẹp. Tiểu Kiêu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mở ra tiểu hồ lô miệng nhét. Theo một tiếng rất nhỏ răng rắc âm thanh, miệng hồ lô chỗ đột nhiên dần hiện ra chói mắt hồng quang. Đạo hồng quang này như là liệt diễm giống như nóng bỏng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phòng mờ mờ, phảng phất muốn đem hết thảy hắc ám xua tan. Trong hồng quang, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đó là Chân Chính Bán Ngôn, ánh mắt của hắn hỗn loạn mà thâm thúy, phảng phất có vô số linh hồn ở trong đó xen lẫn, va chạm. Trong đồng tử của hắn lóe ra phức tạp quang mang, đã có thống khổ, lại có kiên định, phảng phất tại kinh lịch lấy một trận nội tâm phong bạo. Bán Ngôn thân thể từ trong hồng quang dần dần hiện hiện, động tác của hắn có vẻ hơi cứng ngắc, phảng phất mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang cố gắng thích ứng bất thình lình biến hóa. Ánh mắt của hắn ở trong phòng liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại Tiểu Kiều trên khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tình cảm. Tiểu Kiều trên khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng, trong mắt của nàng tràn đầy đối với Bá Ngôn quan tâm cùng chờ mong. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, ý đồ trấn an Bá Ngôn cảm xúc, nhưng nàng tay lại tại giữa không trung dừng lại một chút, tựa hồ đang do dự phải chăng hẳn là đụng vào hắn. Bá Ngôn ánh mắt tại Tiểu Kiều trên tay dừng lại một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi chuyển hướng hoàn cảnh xung quanh. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cảnh giác, phảng phất tại ước định lấy xung quanh nguy hiểm. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, làm ra một loại phòng ngự tư thái, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm. Trong phòng bầu không khí tại thời khắc này trở nên dị thường khẩn trương, trong không khí tràn ngập một loại khí tức ngột ngạt. Trên vách tường ánh đến chập chờn bất định, chiếu rọi ra Bá Ngôn tấm kia hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt. Môi của hắn có chút nhếch lên, tựa hồ đang cố gắng khống chế tâm tình của mình. Bá Ngôn ánh mắt cuối cùng rơi vào tiểu hồ lô bên trên, trong con mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn chậm rãi vươn tay, ý đồ đụng vào đạo hồng quang kia, nhưng hắn tay lại tại giữa không trung dừng lại một chút, phảng phất tại do dự phải chăng hẳn là tiếp tục. Tiểu Kiêu thấy thế, nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ, "Bá Ngôn, ngươi tốt chút ít sao?" Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với Bá Ngôn quan tâm cùng chờ mong, phảng phất tại chờ đợi hắn đáp lại. Bá Ngôn trong mắt thần khí, trong nháy mắt lại biến hóa thành mê mang, lâm vào trong hỗn loạn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phảng phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. Mộng Tiên thì cũng ngồi dưới đất, đem Bá Ngôn gối lên trên đùi của mình, nhẹ nhàng vuốt ve cái trán tóc cắt ngang trán. Động tác của nàng ôn nhu mà tinh tế tỉ mỉ, phảng phất tại trấn an một cái thụ thương hải tử. Hứa Dương thở dài một hơi, xem ra hắn vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia lo âu, ánh mắt tại Bá Ngôn cùng Mộng Tuyển ở giữa vừa đi vừa về dao động. May mắn là Tiểu Kiều biết biến hóa chi thuật, không phải vậy chúng ta đi nơi nào tìm Bá Ngôn giao phó. Chu Vân Phàm trong giọng nói mang theo một tia may mắn, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với hiện trạng bất đắc dĩ. Tiểu Kiều nhìn xem Bá Ngôn cùng Mộng Tuyển thân mật, có chút ghen ghét, nhưng là rõ ràng hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn lo lắng. Biến hóa chi thuật của ta không có khả năng thời gian dài duy trì, mà lại ta còn muốn dựa vào U Nguyệt Linh Châu sáng tạo phân thân, nói chỉ mình phân thân kia liền trong nháy mắt biến mất mây khói. Ta vẫn là lần thứ nhất sáng tạo phân thân, ta mới phát hiện, phân thân này liền muốn đem linh lực của ta chia đôi phần, biến hóa chi thuật đối với linh lực tiêu hao cũng rất lớn, nếu như không phải Long Đế thúc thúc vì ta tăng lên tu vi, ta ban đầu tu vi chỉ sợ căn bản làm không được. Có thể Bá Ngôn, ngươi nhìn hắn Mộng Tuyển đau lòng nói, đem Bá Ngôn tay bắt lại, đặt ở trên mặt của mình, từng có lúc, tại Bá Ngôn cùng Lầm Côn Tử đấu thức tỉnh thời điểm, nàng cũng cùng Bá Ngôn làm qua một dạng sự tình. Trong mắt của nàng lóe ra lệ quang, cái này nước mắt cũng tích nhập Bá Ngôn trong mắt trái. Bá Ngôn ý thức từ khi sáng tạo Hỏa Phong cự hạm cao độ tinh khiết linh lực kết tinh sau, tại tu du huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh ngắn ngủi sau, liền không còn có khôi phục bình thường, người khác xem ra chỉ là Bá Ngôn nghiêm trọng vô thần, cũng hoặc là như tiểu hài tử bình thường bị điên, thật tình không biết, tại Bá Ngôn trong ý thức, chính mình đang cùng vô số bị Hữu Hoàng Bá Quân thôn phệ phụ diện linh hồn cổ chiến, những linh hồn kia không cách nào xua tan đánh bại, liền xem như thi. Triển mục độn, ngắn ngủi đánh lui đánh tan hồn phách đằng sau, chỉ chốc lát sau, cái này bị đánh tan linh hồn vẫn là có thể trong nháy mắt khôi phục, tiếp tục đuổi lấy Bá Ngôn. Không gian kia không cách nào đào thoát, Bá Ngôn cuối cùng bị buộc không đường tối lui, bị mênh mông phụ diện linh hồn thôn phệ. Cái kia Mộng Tuyển phát ra từ thật lòng một giọt chân tình nước mắt, để tối tăm không ánh mặt trời trong tầng mây đột nhiên xuất hiện một vệt sáng, xua tán đi những oán nghiệp kia, cũng làm cho Bá Ngôn thu được một tia thở cơ hội. Càng là mượn nhờ tia sáng kia, từ cái này hỗn loạn ý thức không gian bên trong chậm rãi nổi lên, xuyên qua tầng mây dày đặc thoát ra, chỉ để lại những cái kia vô số oán linh trên mặt đất bất đắc dĩ gầm nhẹ. Tại Bá Ngôn ý thức chỗ sâu, mảnh kia bị bóng tối bao trùm trong không gian, vô số phụ diện linh hồn giống như u linh phiêu đãng, phát ra thê lương kêu rên. Bá Ngôn thân ảnh ở trong đó lộ ra đặc biệt cô độc cùng nhỏ bé. Hắn mỗi một lần công kích đều lộ ra như vậy vô lực, phản phất tại đối kháng toàn bộ thế giới ác ý, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng mỏi mệt, nhưng vẫn không có từ bỏ, bởi vì hắn biết, một khi hắn ngã xuống, những cái kia bị Hữu Hoàng Bá Quân thôn phệ linh hồn sẽ vĩnh viễn không cách nào đạt được giải thoát. Ngay tại Bá Ngôn cơ hồ muốn bị bóng tối vô tận thôn phệ lúc, một đạo ấm áp quang mang đột nhiên xuyên thấu nặng nề tầng mây, chiếu sáng thế giới của hắn. Quang mang kia như là mẫu thân ôm ấp, ôn nhu mà kiên định, xua tán đi chúng quanh hắn hắc ám cùng sợ hãi. Bá Ngôn cảm nhận được trong vầng hào quang lực lượng, đó là Mộng Tuyển chân tình nước mắt, là nàng đối với hắn vô tận tưởng niệm cùng lo lắng. Bá Ngôn ý thức tại đạo tia sáng này dẫn đạo bên dưới, bắt đầu chậm rãi nổi lên, xuyên qua từng tầng nặng nề tầng mây. Thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, dần dần thoát ly mảnh kia tràn ngập án niệm không gian. Những cái kia bị hắn đánh lui phụ diện linh hồn, tại quang mang chiếu dọi xuống, dần dần tiêu tán, hóa thành hư vô. Bọn chúng trên mặt đất bất đắc dĩ gầm nhẹ, lại không cách nào lại đuổi kịp Bá Ngôn bước chân. Khi Bá Ngôn ý thức rốt cục xuyên qua tầng cuối cùng tầng mây, một lần nữa trở lại thế giới hiện thực lúc, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có dễ dàng cùng yên tĩnh. Thân thể của hắn y nguyên suy yếu, nhưng hắn tâm linh lại tràn đầy lực lượng. Hắn biết, là Mộng Tuyển chân tình nước mắt cứu được hắn, là nàng yêu để hắn một lần nữa tìm về bản thân. Bá Ngôn ánh mắt chậm rãi từ trong hỗn loạn khôi phục, thấy được Mộng Tuyển tấm kia tràn ngập lo âu và dính lấy nước mắt khuôn mặt. Bá Ngôn nhẹ nhàng nắm chặt Mộng Tuyển tay, thanh âm yếu ớt lại khôi phục mấy phần thần trí. Mộng Tuyển, thanh âm của hắn như là trong gió thu lá rụng, nhẹ nhàng phiêu đãng ở trong không khí, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấm áp. Mộng Tuyển cảm nhận được Bá Ngôn ngón tay yếu ớt lực lượng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời vui sướng cùng an tâm. Bá Ngôn con mắt chậm rãi mở ra, cặp kia đã từng tràn ngập sức sống cùng quyết đoán con ngươi, giờ phút này có vẻ hơi ảm đạm, nhưng y nguyên lóe ra kiên định và mang. Tầm mắt của hắn tại Mộng Tuyển trên khuôn mặt dừng lại, phản phất tại xác nhận đây hết thảy là có hay không thực. Mộng Tuyển trong mắt nổi lên lệ quang, nàng cầm thật chặt Bá Ngôn tay, âm thanh run rẩy lại tràn ngập lực lượng. Bá Ngôn, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta ở chỗ này, ta một mực tại nơi này. Bá Ngôn thử nghiệm ngồi dậy, nhưng thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều phản phất bị trọng truy đập nện qua, cảm giác bất lực giống như thủy triều vào tới. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, hiển nhiên là đang cố gắng cùng thân thể suy yếu chống lại. Mộng Tuyển thấy thế, vội vàng đỡ lấy bờ vai của hắn, nhẹ giọng an ủi, đừng nóng nổi, Bá Ngôn, ngươi cần nghỉ ngơi, từ từ sẽ đến. Bá Ngôn hô hấp dần dần bình ổn, ánh mắt của hắn trong phòng liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mộng Tuyển thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, phát hiện hắn chính nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Vùng tinh không kia sáng chói, phản phất tại nói vô tận cố sự. Bá Ngôn thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia cảm khái, Mộng Tuyển, ta giống như là một cái rất dài mộng, trong mộng có rất nhiều chuyện. Mộng Tuyển nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay của nàng tại Bá Ngôn trên mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, phản phất tại truyền lại ấm áp cùng lực lượng, ta biết, Bá Ngôn, ngươi đã trải qua quá nhiều, nhưng bây giờ, ngươi đã trở về, chúng ta đều đang đợi ngươi. Bá Ngôn nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên, trong nụ cười kia mang theo một tia mỏi mệt, nhưng cũng tràn đầy kiên định cùng hy vọng, Mộng Tuyển, cảm ơn ngươi, có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ. Trong căn phòng bầu không khí tại thời khắc này trở nên ấm áp mà yên tĩnh, phản phất thời gian cũng vì đó đình trệ. Bá Ngôn cùng Mộng Tuyển kết gấp đem nắm, ánh mắt của bọn hắn giao hội, phản phất tại im lặng nói tâm ý của nhau. Giờ khắc này, tất cả mọi mệnh cùng thống khổ đều lộ ra không có ý nghĩa, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần lẫn nhau làm bạn, đường phía trước lại gian nan, cũng có thể cùng đi xuống đi. Chương 157, có vẻ như trở lại quỹ đạo. Chương 157, có vẻ như trở lại quỹ đạo. Chu Vân Phàm đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, lại bị Hứa Dương nhẹ nhàng dùng ngón tay ra hiệu một chút. Hứa Dương trong ánh mắt mang theo một chút thương hại, ánh mắt dừng lại tại Tiểu Kiều trên thân. Chu Vân Phàm thuận Hứa Dương ánh mắt nhìn, phát hiện Tiểu Kiều đang đứng ở một bên, nước mắt sớm đã thuận gương mặt của nàng im lặng trở xuống. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy bi thương và bất lực, cùng may mắn. Chu Vân Phàm ý thức được chính mình cùng Hứa Dương tồn tại tựa hồ có chút dư thừa. Bọn hắn ở chỗ này có chút dư thừa. Chu Vân Phàm trên khuôn mặt lộ ra một tia áy náy, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói khẽ với Hứa Dương nói ra, ngươi cái tên này. Hứa Dương nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia lý giải. Hai người ăn ý trao đổi một ánh mắt, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Cước bộ của bọn hắn nhu hòa mà chậm chạp, phản phất sợ quấy rầy đến trong căn phòng yên tĩnh. Chu Vân Phàm nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại có Bá Ngôn cùng Tiểu Kiều, còn có Mộng Tuyển. Bá Ngôn mặc dù thân thể suy yếu, trạng thái không tốt, nhưng hắn y nguyên cố gắng gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Nụ cười này mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy ấm áp cùng an ủi. Bá Ngôn thanh âm mang theo vẻ run rẩy, phản phất mới vừa từ một trận dài dằng dặc trong cơn ác mộng tỉnh lại, trong ánh mắt của hắn còn lưu lại trong mộng sợ hãi cùng mê mang. Hắn chậm rãi nói ra, thật dài một giấc mộng, ta tựa hồ đã trải qua rất nhiều cuộc sống khác, nhưng đều bị một cái gọi Lũ Hoàng Bá Quân người cho hấp thu mà chết, ta còn có thể mơ tới về nhà, cái kia tu du viễn cảnh, ngay cả mãi mãi cũng tại, ta kém chút cho là ta phải chết. Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển nghe được Bá Ngôn lời nói, cơ hồ là đồng thời lên tiếng kinh hô. Mãi mãi thật còn sống, trên mặt của các nàng tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, phản phất tin tức này là các nàng trải qua thời gian dài khát vọng nhất nghe được. Bá Ngôn nghe được tin tức này, thân thể khẽ run lên, tại Mộng Tuyển nâng đỡ đứng lên. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia khó có thể tin quan mang, hỏi, thật hay giả? Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ mong đợi, nhưng càng nhiều hơn chính là không xác định. Tiểu Kiều kích động giải thích nói, thật, Bá Ngôn, ta trước kia nghe ngươi nói mãi mãi mười mấy năm trước tự giam mình ở trong phòng dùng kết giới khóa kín, ta cũng coi là mãi mãi đã qua đời, nhưng là không có. Nàng lão nhân ra dựa vào cựu chuyển linh mạch sàng ngủ say hơn 10 năm, hiện tại cùng tiểu tam tại tu du huyễn cảnh chờ ngươi tốt về nhà đâu. Trong thanh âm của nàng tràn đầy hy vọng cùng kích động, tựa hồ muốn dùng cái này cho Bá Ngôn động viên, để hắn một lần nữa tỉnh lại. Mộng Tuyển cũng nói bổ sung, thật, Bá Ngôn, ta cũng đã gặp mãi mãi, nàng còn cùng ta nói, ngươi khi còn bé lần thứ nhất hiện ra năng lực, cảm giác được các ý, cứu mèo cái một tổ mèo con, còn đem cái bóng của mình biến thành phân thân viết chữ lửa gạt mãi mãi. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia ôn nhu cùng hồi ức, phảng phất tại kể ra một cái xa xưa mà ấm áp cố sự. Nghe được Mộng Tuyển trong miệng nói ra chỉ có chính mình cùng mãi mãi mới biết chi tiết, Bá Ngôn trong mắt cũng nhịn không được nữa rơi lệ. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm, đã có đối với mãi mãi còn sống kinh hỉ, cũng có đối với mình trải qua thời gian dài hiểu lầm ấy nấy. Nước mắt của hắn im lặng trượt xuống, phản phất tại nói nội tâm của hắn dễ rủa cùng cảm động. Bá Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, phản phất tại cố gắng bình phục tâm tình của mình. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng đối quá khứ nghĩ lại, hắn biết chính mình nhất định phải một lần nữa tỉnh lại, vì mãi mãi, vì những cái kia quan tâm hắn người, cũng vì chính mình. Nhưng là ta cảm giác không thấy linh lực của ta, đơn giản tựa như là linh căn bị đông cứng một dạng. Bá Ngôn thử nhấc lên linh lực, có thể thử mấy lần cũng không có tác dụng. Cau mày, trên trán rịn ra mồ hôi mịn, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Hắn thử nghiệm lần nữa điều động linh lực trong cơ thể, nhưng mỗi một lần cố gắng đều như là thạch trầm đại hải, không có chút nào đáp lại. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm của hắn bất an cùng dãy rủa. Ngộ Tuyên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiên định, nàng cấp tốc từ trong tay áo lấy ra một cái đẹp đẽ hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp lặng lặng nằm một viên óng ánh sáng long lanh cựu chuyển đại hoàn đan, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Bá luôn một chút liền nhận ra, đây là tiên duyên đại hội bên trên Mộng Tuyển từng để cho hắn mang theo đan dược chân quý. Ta muốn, là thời điểm để đại hoàn đan phát huy được tác dụng. Mộng Tuyển thanh âm ôn nhu mà kiên định, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với Bá luôn quan tâm cùng tín nhiệm. Nàng đem đan dược đưa tới Bá luôn trước mặt, động tác nhu hòa mà cấp tốc, phản phất sợ làm trễ nải thời cơ tốt nhất. Tiểu Kiêu ở một bên, trong mắt lóe ra ân cần quan mang. Nàng cấp tốc tiếp nhận Mộng Tuyển trong tay cựu chuyển đại hoàn đan, nhẹ nhàng mà đem nút vào Bá luôn trong miệng. Động tác của nàng thành thạo mà ôn nhu, phản phất tại đối đãi một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Sau đó, nàng đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Bá luôn mạch bên trên, nhắm mắt lại, hết sức chăm chú cảm thụ được Bá luôn biến hóa trong cơ thể. Theo cựu truyền đại hoàn đan lối vào, Bá luôn thân thể trong nháy mắt phát sinh kịch liệt biến hóa. Một cỗ cường đại linh lực như là dòng lũ giống như tràn vào trong cơ thể của hắn, cấp tốc tràn đầy tứ chi bách hải của hắn. Ngũ tạng lục phủ của hắn phảng phất bị một cỗ ấm áp năng lượng bao khỏa, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, phảng phất một lần nữa thu được sinh mệnh. Bá luôn trên khuôn mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt mừng rỡ, thân thể của hắn không còn run rẩy, thay vào đó là một loại trước nay chưa có lực lượng cảm giác. Ánh mắt của hắn trở nên sáng tỏ mà kiên định, phảng phất một lần nữa tìm về mất đi lòng tin. Ngộ Tuyên cùng Tiểu Kiều trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, các nàng biết Bá luôn đã thành công khôi phục linh lực. Ngộ Tuyên nhẹ nhàng nắm chặt Bá luôn tay, trong mắt tràn đầy cổ vũ cùng chờ mong. Tiểu Kiều thì buông lỏng ra khoác lên Bá luôn mạch bên trên tay, mỉm cười gật đầu, biểu thị hết thảy đều tại chuyển biến tốt đẹp. Bên trong cả gian phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhẹ nhõm mà ấm áp, Bá luôn khôi phục không chỉ có để chính hắn cảm thấy phấn chấn, cũng làm cho các bằng hữu của hắn cảm thấy không gì sánh được vui mừng cùng vui sướng. Bọn hắn biết, Bá luôn linh lực khôi phục mang ý nghĩa bọn hắn đem có thể tiếp tục tiến lên, nên đón khiêu chiến mới cùng mạo hiểm. Bá luôn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích cùng quyết tâm. Hắn biết, đây hết thảy đều không thể rời bỏ Mộng Tuyển cùng Tiểu Kiều trợ giúp, hắn sẽ dùng phần lực lượng này đi thủ hộ hắn chỗ quý trọng hết thảy. Tiểu Kiều trong thanh âm mang theo một tia nghịch ngợm cùng bất đắc dĩ, lần này coi như do ngươi đến chấp hành nhiệm vụ. Đồ đần nàng nhẹ nhàng đem Lăng Quang Thần Quân Bảo đưa trả lại cho Bá luôn, sau đó nhanh chóng trốn vào trong ngực của hắn. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà tự nhiên, phản phất giờ khắc này thân mật là giữa bọn hắn sớm thành thói quen thường ngày. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo, phá vỡ trong căn phòng yên tĩnh. Cửa phòng họp bị một cước đá văng, phát ra một tiếng vang thật lớn, phản phất tại tuyên cáo một loại nào đó khách không mời mà đến đến. Tây Linh Tuyết thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ngạo mạn cùng khiêu khích, phản phất toàn bộ thế giới đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Tây Linh Tuyết trong phòng bình báo tự đắc do xét, ánh mắt của nàng tại Bá luôn cùng Tiểu Kiều trên thân dừng lại một lát, nhìn thấy bọn hắn quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, trên mặt của nàng lộ ra rõ ràng chán ghét cùng bất mãn. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia trào phúng, "Tam hoàng tử, đều là Long Huyết Minh đồng môn, tuy nói nhiệm vụ lần này cao nhất người có trách nhiệm là ngươi, nhưng là ngươi cái này khắp nơi phong lưu hành vi có thể hay không sửa đổi một chút, ngươi cứ như vậy dục cầu bất mãn sao?" Bá luôn vừa mới thức tỉnh, khôi phục thần trí, trong ánh mắt của hắn còn mang theo một tia mê mang. Đối mặt cái này đột nhiên xâm nhập người xa lạ, hắn cảm thấy một trận không hiểu thấu. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghi hoặc, "Vị tiểu thư này, chúng ta gặp qua sao?" Lời của hắn tại đối phương Tây Linh Tuyết nữ tử góc độ xem ra, tựa như nói là, "Ta Bá luôn dạng này, cùng ngươi có quan hệ sao?" Tây Linh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên thất thanh, trong mắt của nàng hiện lên một chút tức giận. Nàng đột nhiên quay người, dùng sức đóng sập cửa mà đi, lưu lại một trận gió lạnh cùng trong căn phòng ba người. Bá luôn nhìn xem Tiểu Kiều, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia hoang mang cùng bất an. Tiểu Kiều ánh mắt lập lòe tránh một chút, phảng phất tại trốn tránh cái gì. Mộng Tuyên mỉm cười, trong thanh âm của nàng mang theo một tia trêu chọc, "Tiểu Kiều, ngươi có phải hay không đã làm gì muốn nói rõ cùng với ta sự tình?" Chương 158, phát sóc chương 158, phát sóc tại cái kia hòa phòng cự hạm bên trong Bá luôn trong phòng. Bá luôn nghe xong Tiểu Kiều giảng thuật, vụ đắp đoạn kia chính mình thậm chí không rõ ký ức. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp tình cảm, phản phất tại trong hồi ức tìm được thất lạc mảnh vỡ. Theo ký ức khôi phục, Bá luôn chậm rãi đứng người lên, đi hướng món kia màu đỏ lằng quang thần quân bảo. Áo choàng như là giống như hỏa diễm tiên diễm, tựa hồ Tiểu Kiều sau khi mặc vào, cùng Vương Phong Tư một trận chiến sau, phía trên nhiều hơn thêu lên màu vàng long văn, mỗi một đạo đường cong đều tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm. Bá luôn nhẹ nhàng vuốt ve áo choàng, phản phất tại cùng một vị đã lâu lão hữu trùng phùng, ngón tay của hắn tại áo choàng bên trên hoạt động, cảm thụ được cái kia quen thuộc xúc cảm, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Mặc dù không biết rõ Lăng Quang Thần Quân Bảo xảy ra chuyện gì, Bá luôn hít sâu một hơi, chậm rãi đem áo choàng khoác lên người. Áo choàng giống như là có sinh mệnh, tự động điều chỉnh hình dạng, hoàn mỹ dán vào tại trên thân thể của hắn. Động tác của hắn ưu nhã mà thong dong, mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra một loại khó nói nên lời uy nghiêm cùng lực lượng. Áo choàng bên trên long văn dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang màu vàng, phảng phất tại nói một đoạn cổ lão mà thần bí truyền thuyết. Bá luôn ánh mắt tại trong kính đảo qua, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin cùng kiên định. Hắn biết, áo choàng này không chỉ là một kiện quần áo, càng là thân phận của hắn cùng sứ mệnh biểu tượng. Hắn nhẹ nhàng sửa sang lại một chút áo choàng cổ áo, sau đó quay người đối mặt Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển. "Có tốt, may mắn mà có Mộng Tuyển nước mắt, để cho ta cuối cùng là đuổi tại chính sự trước đó khôi phục thần trí." Bá luôn trong thanh âm mang theo một tia cảm kích, ánh mắt của hắn tại Mộng Tuyển trên thân dừng lại một lát, trong ánh mắt tựa hồ nhiều một chút ôn nhu cùng thâm tình. Mộng Tuyền gương mặt có chút phím hồng, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động. Bá Ngôn ánh mắt chuyển hướng Tiểu Kiều, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng yêu thương. Ta nếu là không tình à, không biết người đồ ngốc này muốn thay ta trêu chọc sự tình gì đến. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ cương triều, phản phất tại trách cứ một cái đứa bé không hiểu chuyện. Tiểu Kiều gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ không hiểu ngượng ngùng. Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Bá Ngôn ánh mắt, nhưng trong lòng tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc. Bá Ngôn nhẹ nhàng bắt lấy Tiểu Kiều hai vai, động tác của hắn ôn nhu mà kiên định, phản phất tại truyền lại một loại uy mãng lực lượng. Ánh mắt hai người tại thời khắc này giao hội, phản phất thời gian đều dừng lại. Bá Ngôn trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng hứa hẹn, vất vả ngươi, sau đó liền giao cho ta đi. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tâm, phản phất tại nói cho Tiểu Kiều, vô luận đường phía trước gian nan đến mức nào, hắn đều sẽ một mực làm bạn tại bên người nàng, bảo hộ nàng, duy trì nàng. Bá Ngôn đẩy cửa ra, Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương đã sớm chờ. Hứa Dương nhìn rất áy náy, dù sao cũng là chính mình để Bá Ngôn sáng tạo đủ để khu động hòa phong cự hạm linh lực kết tinh, mới khiến cho Bá Ngôn tại thời gian ngắn đại lượng tiêu hao hết áp chế thể nội phong ấn linh lực, để những ý thức kia cùng mặt trái đại lượng phun ra ngoài. Hiện tại ý thức là tốt, có thể hay không phủ nhận là nếu không có Mộng Tuyền đang ứng dược, Bá Ngôn linh lực cơ hồ là hoàn toàn bị đông kết phong ấn trạng thái, liền mảy may linh lực đều không có. Mọi người đi tới hòa phong cự hạm phòng họp, bên trong phòng họp đá thủy tinh bắn ra ra phụ cận địa hình, rõ ràng mà tưởng tận, phản phất đem toàn bộ thế giới thu nhỏ tại phương này tấp ở giữa. Tam hoàng tử nhìn chăm chú cái này thần kỳ cảnh tượng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Khởi bẩm tam hoàng tử, đây cũng là ta Thiên Mã chú linh cung bảo cụ, tên là địa mạch cảm giác thủy tinh. Hứa Dương cung kính giải thích nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia tự hào. Dù sao đây là trọng yếu trường hợp, không chỉ là Ngôn Tâm Mộng Vân bốn người, còn có Đại Tây Quốc công chúa Tây Linh Tuyết cùng ba vị thiên nhân trưởng, Thiên Thính Long Ảnh cung phái tới hiệp trợ dịch cử tử đều tại tham gia cái này uy hiếp man di trấn nhiếp hội nghị, có Long Huyết Minh đệ tử, cũng có người ngoài tồn tại, tính cả đối với Bá Ngôn xưng hô cũng càng thêm tôn kính. Bá Ngôn nghe xong Hứa Dương giới thiệu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đá thủy tinh, cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Hắn biết, khối này địa mạch cảm giác thủy tinh sẽ tại lữ trình kế tiếp bên trong, vì bọn họ cung cấp trợ giúp cực lớn. Hứa Dương, khối này địa mạch cảm giác thủy tinh, quả nhiên là Thiên Mã chú linh cùng kiệt tác. Bá Ngôn tán thán nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kính nể. Căn cứ vừa mới ta cùng 3000 đại Tây Quốc thiên nhân trưởng cùng Tây sư muội nói chuyện với nhau biết được, Đại Tây Quốc biên cảnh tại nửa tháng trước luôn luôn phát sinh tuần tra bộ đội toàn bộ mất tích sự kiện, chủ yếu là tại tập trung ở vùng này, nói bắn ra ra bản đồ địa hình phía trên theo Hứa Dương khống chế tiêu xuất mấy cái địa điểm, thuận tiện như vậy trực quan bảo cụ, không khỏi để ba vị thiên nhân trưởng liên tục hâm mộ, cái này tác chiến nếu là có cái này vậy coi như thuận tiện. Nhiều lắm. Bá Ngôn ánh mắt tại bắn ra ra bản đồ địa hình bên trên quanh quẩn một chỗ, lông mày của hắn có chút nhíu lên, trong lòng tràn đầy đối với không biết nguy hiểm sầu lo. Trên địa đồ tiêu xuất mấy cái địa điểm, phản phất là mấy quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể dẫn bạo, mang đến không thể biết trước tai nạn. Hiện tại khả năng cao nhất là Man Di làm chuyện tốt. Tây Linh Tuyết thanh âm lạnh lẽo mà kiên định, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia chán ghét cùng phẫn nộ. Lời của nàng như là băng lãnh lưỡi dao, trực chỉ vấn đề hệ tâm. Sớm tại một tháng trước, Man Di đã từng phái người tới, hy vọng chúng ta Đại Tây Quốc đang rời, có thể cho 50 dặm cho bọn hắn ở lại, tính cả biên quan đều cho bọn hắn, còn nói có yêu ma tàn phá bừa bãi, quả thực là đem chúng ta Đại Tây Quốc là đồ đần. Tây Linh Tuyết trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng kinh bỉ, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định qua mang, phản phất tại tuyên cáo Đại Tây Quốc tôn nghiêm không thể xâm phạm. Chu Vân Phàm cau mày, ánh mắt của hắn tại địa đồ cùng Tây Linh Tuyết ở giữa vừa đi vừa về di động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, cho nên kết luận của ngươi là, bởi vì Đại Tây Quốc không đáp ứng cho bọn hắn gia nhập cơ hội, cho nên bọn hắn mượn cơ hội trả thù. Tây Linh Tuyết nhẹ gật đầu, trong mắt của nàng hiện lên một tia lanh khốc và mang, nếu không muốn như nào, những cái kia Man Di có thể làm được chuyện tốt lành gì? Cái gì phụ thân chết, nhi tử có thể cưới mẹ loại này không đúng lẽ thường sự tình trong mắt bọn hắn thế mà tập mãi thành thói quen, nghe nói bọn hắn còn ăn mất đi người nhục thể. Cái gì ăn liền có thể để người chết vĩnh viễn không tan biến, thật sự là buồn nôn. Trong giọng nói của nàng tràn đầy chán ghét cùng kinh bỉ, phảng phất tại đàm luận một đám không thể nói lý giác thú. Bá Ngôn đứng tại trước địa đồ, ánh mắt thâm thúy, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua trên địa đồ mấy cái tiêu ký điểm, phảng phất tại chạm đến những nguy hiểm không biết kia. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt ý thức trách nhiệm, loại ý thức trách nhiệm này để hắn cảm thấy trên vai gánh nặng nề mà quan bình. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một chữ đều tràn đầy quyết tâm, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra trận tướng, phòng ngừa càng nhiều tuần tra bộ đội mất tích, bất quá 3000 cấm quân binh sĩ cũng đều là phục dịch 5 năm trở lên lao bình, sợ không phải cấm quân tinh nhuệ đều ở nơi này đi. Chu Vân Phàm đứng tại Bá Ngôn bên cạnh, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, phản phất tại đáp lại Bá Ngôn quyết tâm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một tia lo âu, không sai, kỳ thật sớm tại mấy tháng trước, ta Đại Minh quốc hoàng thất cũng có chỗ nghe nói, không chỉ là Long Huyết Minh thất quốc, rất nhiều hải ngoại hành thương người ngoại quốc đều có báo cáo nói yêu ma chợt hiện, bốn chỗ sinh sự. Tây Linh Tuyết ánh mắt tại Bá Ngôn cùng Chu Vân Phàm ở giữa vừa đi vừa về di động, lông mày của nàng có chút nhíu lên, trong thanh âm mang theo một tia chất vấn, yêu quái, ma quỷ, ngươi thấy qua sao? Những cái kia bất quá đều là lời nói vô căn cứ thôi, trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại khinh thường cùng hoài nghi, phản phất tại khiêu chiến niềm tin của bọn họ. Tiểu Kiêu đứng ở một bên, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia hồi ức thống khổ, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, Tây công chúa, không dối gạt ngài nói, ta cùng Bá Ngôn lần đầu gặp nhau, chính là ta từ phổ đã bị phụ thân triệu hồi Long Quốc, nhưng là tiếp hạm đội của ta bị Bạch Tuộc Hải yêu tập kích, ta hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn tới Bá Ngôn Đu Cư đảo hoang, tin tưởng ta, loại kia người phàm không thể chống cự cảm giác bất lực, yêu ma sự tình, hay là không cần phất lờ tốt trong. Thanh âm của nàng tràn đầy đối với lần kia kinh lịch sợ hãi cùng bất an. Tây Linh Tuyết ánh mắt tại Tiểu Kiều cùng Bá Ngôn ở giữa vừa đi vừa về di động, trên mặt của nàng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, bất quá là bạch tuộc hơi bị lớn, có thể là yêu quái gì, chỉ trách các ngươi Long Quốc binh yếu thôi, trong giọng nói của nàng tràn đầy ngạo mạn cùng khinh miệt, phản phất tại chế giễu sự bất lực của bọn hắn. Tiểu Kiều nghe được Tây Linh Tuyết lời nói, trong mắt của nàng hiện lên một chút tức giận, trong thanh âm mang theo vẻ kích động, cái gì? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, phản phất muốn xông lên phía trước, nhưng bị Bá Ngôn nhẹ nhàng giữ chặt. Mộng Tuyên đứng ở một bên, ánh mắt của nàng tại mọi người ở giữa vừa đi vừa về di động, trong thanh âm mang theo một tia tỉnh táo cùng lý trí. Tây công chúa, nghe nói Tiên Duyên đại hội, ngài đã từng tại hiện trường, còn chứng kiến cùng Bá Ngôn đã từng tử đấu Lâm Côn đúng không? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, phản phất tại dẫn đạo Tây Linh Tuyết suy nghĩ. Tây Linh Tuyết ánh mắt chuyển hướng Bá Ngôn, trên mặt của nàng lộ ra vẻ sùng bái thân sắc, đó là tự nhiên. Bản công chúa nhưng chính là bởi vì trận chiến kia mới có thể tam hoàng tử hâm mộ, trong thanh âm của nàng tràn đầy đối với Bá Ngôn kính ngưỡng, nhưng nhìn thấy bên cạnh Tiểu Kiều, bộ kia hâm mộ ghen tị bộ dáng chưa từng tu liễm, trực tiếp biểu hiện tại trên mặt. Ngộ Tuyên ánh mắt tại mọi người ở giữa vừa đi vừa về di động, trong thanh âm mang theo một tia kiên định, cái kia Lâm Côn, tu luyện chính là luyện yêu quyết, là trực tiếp đem chết đi yêu vật hấp thu đem nó linh lực để bản thân sử dụng tà thuật, nếu như không yêu vật tồn tại, vậy cái này tà thuật lại thế nào để cái kia Lâm Côn cơ hồ bức tử. Bá Ngôn trong thanh âm của nàng tràn đầy đối với chân tướng chấp nhất, trong lúc nhất thời để Tây Linh Tuyết trả lời không được. Chương 159, Mê Ly chương 159, Mê Ly bên trong phòng họp bầu không khí lộ ra đặc biệt nghiêm trọng, ánh nến chập chờn, chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người, lộ ra đặc biệt nghiêm túc. Tiểu Kiêu đứng ở trung ương, trong ánh mắt của nàng lóe ra một tia nhí nha nhí nhảnh qua mang, phản phất tại đưa ra cái gì mưu kế nhỏ. Tây công chúa, Bá Ngôn từng tại U Cư đảo hoang còn cùng Ách Sát Hải yêu giao đấu qua đây, ngươi không tin ta cùng Mộng Tuyển lời nói, cái kia, cái này ngưỡng mộ người lời nói, ngươi có nghe hay không? Tiểu Kiêu thanh âm thanh thúy mà hữu lực, trong giọng nói của nàng mang theo một tia khiêu khích, phản phất tại khiêu chiến Tây Linh Tuyết quyền uy. Tây Linh Tuyết sắc mặt hơi đổi, môi của nàng giật giật, tựa hồ muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Tiểu Kiều lời nói này thành công ngăn chặn miệng của nàng, để nàng á khẩu không trả lời được. Bá Ngôn bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu Kiều, trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng cương triều. Hắn khe khẽ lắc đầu, phảng phất tại nói, cô nãi nãi, tiên tính bắt lính theo danh sách sao? Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tây Linh Tuyết, ngựa khí trở nên nghiêm túc lên, yêu ma sự tình tạm thời một bên không nói, trước mắt còn không biết là nhân họa hay là yêu thai. Vậy bây giờ tính gộp lại bao nhiêu người bộ đội mất tích, các ngươi đại Tây quốc phía sau có thể có tìm kiếm qua sao? Tây Linh Tuyết hít sâu một hơi, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia bi thương và bất đắc dĩ, không, tính cả tìm kiếm bộ đội của bọn hắn, không ai trở về, dòng giá 2754 cá nhân, chúng ta đằng sau không còn phái người đi ra biên quan, cho nên, chúng ta mới lên báo Long Huyết Minh tìm kiếm trợ giúp. Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, phảng phất tại hồi ức những cái kia mất đi sinh mệnh. Dịch Cư Tử đứng ở một bên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng, khởi bẩm tổ sư bá, Tư Không trưởng môn đối với sự kiện này định tính cũng là căn cứ Đại Tây quốc báo cáo tình huống đến quyết định. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phảng phất tại cường điệu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hứa Dương đứng tại Bá Ngôn bên cạnh, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Cái kia, điện hạ, chúng ta nên làm như thế nào mới tốt? Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ mong đợi, phảng phất tại tìm kiếm Bá Ngôn chỉ dẫn. Bá Ngôn trầm tư một lát, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên định. Sự tình khả năng so với chúng ta châu nghe được muốn nhiều phức tạp, nếu không ai đối với vụ án phát sinh địa điểm thực địa dò xét qua, ta cảm thấy chúng ta ngay tại chuyện xảy ra điểm phụ cận nơi chống trải khu hạ xuống, lấy Hỏa Phong làm cứ điểm, đem 3000 binh sĩ hình lưới giải, đẩy về phía trước tiến, tin tưởng bao nhiêu chắc chắn sẽ có chút đầu mối, dạng này có người phát sinh tình huống liền có thể lập tức cho chúng. Ta biết, nếu như gặp phải man di, chúng ta trước hỏi rõ tình huống, làm tiếp quyết sách, nếu như là yêu ma xuất hiện, chỉ sợ không có tu luyện phàm nhân, rất khó đối phó. Gặp các ngươi liền lập tức rút về lý do tu sĩ chúng ta đến đây xử lý. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, phản phất tại vì mọi người chỉ rõ phương hướng. Đám người nghe xong Bá Ngôn quyết sách, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương, mỗi người ánh mắt đều tập trung ở Bá Ngôn trên thân, phản phất tại chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Bá Ngôn thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, để cho người ta không tự chủ được tin phục. Tây Linh Tuyết đứng ở một bên, mắt sáng như đuốc, nàng ba vị tiên nhân trưởng còn chưa có bất kỳ động tác, nàng cũng đã kìm nén không được lửa giận trong lòng. Nàng đột nhiên giơ tay lên, một bàn tay hung hăng đánh vào một người trong đó trên khuôn mặt, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, các ngươi không có nghe được Tam hoàng tử lời nói sao? Các ngươi là đứa sao? Cái kia bị đánh tiên nhân trường bưng bít lấy mặt mình, trong mắt lóe lên một tia bị khuất, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn thấp giọng nói ra, công chúa thứ lỗi, Long Huyết Minh chi mệnh, chúng ta không dám phạm mệnh, chúng ta chỉ nghe từ Đại Tây quốc hoàng thất mệnh lệnh, chỉ còn chờ ngài hạ mệnh. Hừ, cậu nô tài, một chút nhãn lực kình đều không có. Tây Linh Tuyết lại một cái tát vung hướng Đại Tây quốc thiên phụ trưởng, nhưng lần này cổ tay của nàng lại bị Bá Ngôn kịp thời giữ chặt. Bá Ngôn thanh âm ôn hòa mà kiên định, bất quá là một chút chuyện nhỏ, làm gì như vậy tức giận, công chúa của một nước, sao có thể dạng này tùy hứng. Tây Linh Tuyết nhìn xem Bá Ngôn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nàng nhẹ nhàng tránh thoát Bá Ngôn tay, trong giọng nói mang theo một tia hờn dỗi, còn không mau tạ ơn phò mã ra. Nói xong, nàng liền bụng mặt, trong nháy mắt biến thành thiếu nữ vốn có bộ dáng, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt quan mang. Ba vị thiên phu trưởng cũng hướng Bá Ngôn hành lễ, tạ ơn phò mã ra. Sau khi hành lễ, bọn hắn lập tức đi theo Tây Linh Tuyết chạy ra ngoài, phảng phất sợ lại chọc giận vị này bốc đồng công chúa. Phò mã ra. Chu Vân Phàm nhìn xem Tây Linh Tuyết bóng lưng, đi đến Bá Ngôn bên người, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, như thế cái công chúa, ngươi nhưng có chịu? Ngươi cũng không nên nói bậy a, đều là nàng một người nói hiệu nói vượng. Bá Ngôn mặc dù nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chu Vân Phàm cười lớn đi ra ngoài, chưa hồi phục, lưu lại Bá Ngôn một người tại trong phòng họp. Quá tốt rồi đâu, phò mã ra. Tiểu Kiều cũng không giải thích được tức giận, trong giọng nói mang theo một tia ghen tuông, nàng bước nhanh đi ra phòng họp, phản phất không muốn dừng lại thêm nữa một giây. Mộc Tuyên đứng tại Bá Ngôn bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu Kiều bóng lưng, khẽ khẽ thở dài, thật là, Tiểu Kiều đứa nhỏ này, cùng một cô gái khác tức giận gì. Bá Ngôn bất đắc dĩ nói ra, may mắn ngươi không phải tính trẻ con. Mộc Tuyên hiểu ý cười một tiếng, chậm rãi ưu nhã đi ra phòng họp, lưu lại Bá Ngôn một người tại nguyên chỗ. Trường môn sư minh, cái này ứng phó nữ tử thật đúng là so tu hành còn khó a. Dịch Cư Tử cảm thán, trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt. Cái này cũng khó mà nói a, Hứa Dương nói, ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân đảo qua, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Hoa Phong cự hạm chậm rãi hạ xuống, phảng phất một cái to lớn cự thú sắt thép trên không trung chậm rãi hạ xuống. Thân hạm dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang lạnh lẽo, cho người ta một loại cảm giác gáp bách vô hình. Bên trong hạm 3000 binh sĩ sớm đã chờ xuất phát, bọn hắn thân mang thống nhất chiến giáp, cầm trong tay vũ khí sắc bén, trên mặt của mỗi người đều viết đầy khẩn trương cùng chờ mong. Theo Hỏa Phong cự hạm dừng hẳn, đầu thuyền cửa khoang từ từ mở ra, phát ra nặng nề tiếng kim loại ma sát. Cửa khoang vừa mở, 3000 binh sĩ liền cấp tốc xếp hàng mà ra, động tác của bọn hắn đều nhịp, phản phất trải qua vô số lần diễn luyện. Tại Thiên Phu trưởng chỉ huy bên dưới, bọn hắn cấp tốc biến hóa trận hình, trong nháy mắt tạo thành một tấm to lớn lưới đánh cá, mỗi người đều là trên tấm lưới này một cái tiết điểm, chặt chẽ tương liên, không có kẽ hở. Thiên Phu trưởng thanh âm vang vọng trên không trung, kiên định mà hữu lực, dựa theo kế hoạch, tiến lên, theo một tiếng này ra lệnh, 3000 binh sĩ như là một tấm to lớn lưới đánh cá, bắt đầu hướng dự định địa điểm tiến lên. Bước tiến của bọn hắn chỉnh tề, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở trái tim của địch nhân bên trên, cho người ta một loại áp lực vô hình. Tây Linh Tuyết thân mang hoa lệ chiến bào, cưới một thất tuyết trắng tuấn mã, tư thế hiên ngang theo quân xuất hành. Ánh mắt của nàng kiên định, phảng phất tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo quyết tâm của nàng cùng dũng khí. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, đội ngũ dần dần cách xa Hỏa Phong cự hạm, tiến nhập núi. Trong phòng họp, Bá Ngôn, Chu Vân Phàm, Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển bọn người ngồi vây quanh tại một tấm to lớn địa đồ trước, cẩn thận quan sát đến hình lưới hành quân động thái. Trên địa đồ, đại biểu tất cả chi đội ngũ lá cờ nhỏ đang chậm rãi di động, nhưng hết thảy lộ ra dị thường bình tĩnh, phảng phất tiên tĩnh trước bao tác. Tình huống này có chút không đúng. Bá Ngôn cau mày nói ra, ngón tay của hắn tại trên địa đồ nhẹ nhàng quét qua, ý đồ tìm ra bất luận cái gì khả năng dị thường. Chu Vân Phàm gật gật đầu, phụ hòa nói, xác thực, theo lý thuyết, loại quy mô này hành quân, hẳn là sẽ có một ít manh mối xuất hiện, nhưng cho đến bây giờ, không có cái gì phát sinh, cái này ngược lại lộ ra rất quỷ dị. Chương 160, tùy ý chương 160, tùy ý vốn cho rằng bao nhiêu sẽ có phát hiện tìm kiếm, kết quả tại hơn nửa canh giờ, không hề phát hiện thứ gì, cái gì đó, Đại Tây Quốc tùy hứng công chúa nghe Man Di nói có yêu vật quấy phá, đây quả thực tựa như là kẻ ngu nghe mù lòa nhìn thấy kẻ điếc. Tiểu Kiêu còn tại oán trách. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia không kiên nhẫn, phản phất tại phát tiết bất mãn trong lòng. Nguyên bản thuận lợi lục soát núi tiêu ký, hướng phía một điểm nào đó tập trung, có phát hiện. Hứa Dương hô to. Trong âm thanh của hắn tràn ngập hưng phấn cùng kích động, phản phất phát hiện đầu mối trọng yếu gì. Bá Ngôn xem xét minh xác là hướng Sơn Cốc tìm được cái gì, lập tức mang lên Thiên Diễn kiếm dự định ngự kiếm phi hành mà đi, các ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức bay qua nhìn xem. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng, phản phất không kịp chờ đợi muốn để lộ đáp án. Mộc Tuyên ngăn tại Bá Ngôn trước người, ta tại thần khí trong thí luyện, đạt được nghe thường lưu vân trầm, ta cũng có thể bay, ta và ngươi cùng đi. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia kiên định, phản phất tại nói cho Bá Ngôn, nàng sẽ không để cho một mình hắn mạo hiểm. Bá Ngôn gật gật đầu, đi vào mạn thuyền, niệm lên ngự kiếm thuật chú ngữ, Thiên Diễn kiếm thân kiếm biến lớn, Bá Ngôn bọn đạp kiếm bên trên, nhất phi trùng thiên, ngươi cần phải đuổi theo. A chỉ để lại câu nói này, chỉ thấy hồng y trong nháy mắt dần dần thu nhỏ. Thân ảnh của hắn vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, phản phất một cái dương cánh bay cao hùng. Mộng Tiên thì cái gì chú ngữ đều không cần niệm, trên đầu châm gài tóc chậm rãi phát sáng, phối hợp với hồi mộng tiên lăng, Mộng Tiên đơn giản biến thành tiên nữ, đi theo Bá Ngôn cùng nhau bay đi. Dáng người của nàng nhẹ nhàng như gió, phản phất một mảnh phiêu giật đám mây, đi sát đằng sau lấy Bá Ngôn bước chân. Đạt được biết bay bảo cụ chính là tốt, ta nếu có thể bay liền tốt. Chu Vân Phàm nhìn xem hai cái đội bạn bay ra ngoài, vô cùng hâm mộ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hướng tới cùng khát vọng, phản phất tại tưởng tượng lấy chính mình cũng có thể giống như bọn họ tự do bay lượn. Hứa Dương thì gián độc nói, ngự kiếm phi hành, xưa nay cũng có, tiên nữ hạ phàm cũng nhiều có truyền thuyết, nhưng là phi thác, ha 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 ha, ngươi có thể làm đầu một cái. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trêu chọc cùng trêu tức, phản phất tại chế rêu Chu Vân Phàm huyết tưởng. Đúng vậy a, ta không biết bay, có thể ngươi biết sao? Chu Vân Phàm ngoài miệng hay là cứng ngắt lấy. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khinh phục, phản phất tại phản bác Hứa Dương chế rêu. Ta không biết ta, nhưng là Hỏa Phong cự hạm là chúng ta Hứa gia lịch đại tâm huyết, cũng coi là ta chế tạo đi. Hứa Dương trong thanh âm mang theo một tia tự hào, phản phất tại khoe khoang sự thành tựu của mình. Nghe Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm cãi nhau, Tiểu Kiều thì nhắc nhở nói, hai người các ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, ta rất lo lắng. Bá Ngôn cùng Mộng Tuyển trong thanh âm của nàng mang theo một tia lo lắng, phảng phất tại nhắc nhở bọn hắn, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. ở trong sân gốc, Bá Ngôn cùng Mộng Tuyển thân ảnh vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, phản phất hai cái tự do bay lượn chim chóc. Bọn hắn phi hành không chỉ là đơn giản lướt đi, mà là tràn đầy lực lượng cùng ưu nhã kết hợp. Bá Ngôn chân đạp một thanh lóe ra ánh sáng màu lam to lớn bảo kiếm, thân kiếm bao quanh lấy nhàn nhạt linh khí, mang theo một trận gió, phản phất tại không trung bạch ra từng đạo vô hình quy tích. Mộng Tuyển thì khống chế lấy một đầu do linh lực ngưng tụ mà thành hồi mộng tiên lăng trên không trung phất phới, như là một đầu linh động bạch long, cùng nàng dáng người hoàn mỹ dung hợp. Trong sơn cốc cảnh sắc tại dưới chân của bọn hắn cấp tốc lướt qua, cây xanh râm mát, nước suối róc rách, tiếng chim hót liên tiếp. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào trên người bọn họ, chiếu rọi cả số út sắc hào quang, khiến cho thân ảnh của bọn hắn tại trời xanh mây trắng ở giữa lộ ra đặc biệt lóa mắt. Bá Ngôn cùng Mộng Tuyển con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới sơn cốc, ý đồ tìm tới cái kia thần bí tiêu ký. Sơn gian khói đen là đại tây quốc ước hẹn tín hiệu, Bá Ngôn cùng Mộng Tuyển chậm rãi hạ xuống, để các binh sĩ không khỏi hâm mộ. Vị này tam hoàng tử cùng bị hôn thê năng lực thật là khiến người nhìn mà than thở. Một tên binh lính ngước nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy hâm mộ và kính nghệ. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ kích động, phản phất tại chứng kiến một trận kỳ tích. Đúng vậy à, linh lực của bọn hắn không chế được như vậy tinh chuẩn, đơn giản tựa như là trời sinh phi hành người. Một tên khác binh sĩ phụ hòa nói, ánh mắt của hắn chăm chú đi theo Bá Ngôn cùng Mộng Tuyển thân ảnh, trong lòng tràn đầy hướng tới. Thiên Nhân Trường đứng ở một bên, trong ánh mắt của hắn cũng hiện lên một tia tán thưởng. Đôi thiếu niên thiếu nữ này thực lực sát thực phi phàm, phối hợp của bọn hắn ăn ý khăng khít, phản phất một đôi trời sinh. Lực lượng như vậy, là chúng ta những binh lính bình thường này khó mà với tới. Nhưng mà, Tây Linh Tuyết đứng ở một bên, trong ánh mắt của nàng lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bất mãn. Nàng nhìn xem Bá Ngôn cùng Mộng Tuyển trên không trung tự do bay lượn thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Nàng biết Bá Ngôn bên người có thật nhiều ưu tú nữ tử, mà chính nàng mặc dù cũng là một trong số đó, nhưng luôn cảm giác mình tại Bá Ngôn trong lòng địa vị cũng không vững chắc. Sắc thực làm cho người hâm mộ, nhưng chúng ta cũng hẳn là nhìn thấy, lực lượng của bọn hắn cũng không phải là trời sinh, mà là thông qua không ngừng tu luyện cùng cố gắng có được. Sớm muộn ta cũng có thể làm được. Tây Linh Tuyết trong thanh âm mang theo một tia lãnh đạm, ánh mắt của nàng tại các binh sĩ trên thân đảo qua, phảng phất tại nhắc nhở bọn hắn không cần quá trầm mê ở hâm mộ. Tại Tây Linh Tuyết lãnh đạm trong thanh âm, các binh sĩ nhao nhao gật đầu, biểu thị đối với nàng quan điểm cảm giác sâu sắc đồng ý. Bọn hắn biết, Bá Ngôn cùng Mộng Tuyển lực lượng cũng không phải là trời sinh, mà là thông qua không ngừng cố gắng cùng kiên trì có được. Thiên Nhân Trường mỉm cười gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy đúng vậy, công chúa đại nhân lời nói, loại chuyện này rất nhanh liền có thể làm được. Nhưng mà, đúng lúc này, Tây Linh Tuyết đột nhiên quay người, một bàn tay hung hăng đánh vào Thiên Nhân Trường trên khuôn mặt, trong thanh âm mang theo vẻ tức giận, các ngươi những nô tài này, một chút nhãn lực tình đều không có. Ngươi là tại châm chọc ta sao? Thiên Nhân Trường bụng mặt, trong mắt lóe lên một tia bị khuất, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn thấp giọng nói ra, công chúa thứ lỗi, thuộc hạ chỉ là ăn ngay nói thật. Tây Linh Tuyết hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, ăn ngay nói thật. Ta nhìn các ngươi là chính là xem thường ta đi. Ánh mắt của nàng đột nhiên chuyển hướng bị phát hiện man tộc một nhà ba người. Tại Bá Ngôn cùng Mộng Tuyển hạ xuống trước đó, nàng rút ra bảo kiếm, trực tiếp một kiếm vung xuống, động tác mau lẹ mà vô tình. Kiếm quang hiện lên, máu tươi vẩy ra, man tộc một nhà ba người bên trong phụ mẫu trong nháy mắt ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ còn lại có một tiểu nữ hài tại run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bá Ngôn cùng Mộng Tuyển chậm rãi đáp xuống trong sân cốc, các binh sĩ ánh mắt vẫn như cũ chăm chú đi theo bọn hắn. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra cao lớn lạ thường, phảng phất hai tòa không thể vượt qua ngọn núi. Nhưng mà, khi bọn hắn từ khói đen ngay phía trên hạ xuống lúc, cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt. Đại Tây Quốc đám binh sĩ vây quanh một nhà ba người, thoạt nhìn như là ma tộc. Bá Ngôn phát hiện tương đương không ổn tình huống, Tây Linh Tuyết trường kiếm trong tay dính máu tươi, ngay tại tích tích hạ lạc, mà chỉ còn lại có một tiểu nữ hài tại run lẩy bẩy. Bá Ngôn ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, hắn bước nhanh đi hướng Tây Linh Tuyết, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Tây Linh Tuyết, ngươi đang làm cái gì?" Tây Linh Tuyết xoay người, mang trên mặt một tia cười lạnh, "Những này ma tộc, giữ lại cũng là tai họa, không bằng sớm một chút giải quyết." Bá Ngôn ánh mắt tại trên mặt của nàng dừng lại một lát, lập tức chuyển hướng cái kia run lẩy bẩy tiểu nữ hài. Trong âm thanh của hắn mang theo một chút thương hại, nàng chỉ là đứa bé, cha mẹ của nàng đều không có lực hoàn thủ gì. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi quá tàn nhẫn. Tây Linh Tuyết hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, hài tử. Ở trên chiến trường, không có hài tử, chỉ có địch nhân. Bá Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng. Tây Linh Tuyết, ngươi quá phận, thế mà đối thủ không tấp sát người xuất thủ. Tây Linh Tuyết ánh mắt tại Bá Ngôn trên khuôn mặt dừng lại một lát, nhìn một chút Bá Ngôn bên người Mộc Tuyển, lập tức chuyển hướng tiểu nữ hài kia. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia lãnh khốc, đúng vậy à, nếu như ngươi cảm thấy ta quá phận, vậy liền chính mình đến xử lý đi, tam hoàng tử. Tây Linh Tuyết đi tới một bên, đang khóc thút thít tiểu nữ hài thì kêu khóc, người nữ nhân xấu này, nên để những cái kia điên mất tộc nhân, đến tiêu diệt ngươi dạng này bại hoại. Chương 161, mê cục chương 161, mê cục tại biên cảnh đỉnh núi một mặt khác, là hoang vu bình nguyên, phía trên báo cắt tàn phá bờ bãi, bầu trời âm trầm, phảng phất biểu thị sắp đến phong bạo. Tây Linh Tuyết cau mày, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Nàng nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm run nhẹ nhẹ, chỉ hướng cái kia bị trói chặt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tiếng chửi rủa tại mọi người trong thai quanh quẩn, mỗi một câu ác độc lời nói cũng giống như lưỡi dao đâm vào Tây Linh Tuyết trong lòng. Ngươi cái này không biết tốt xấu tiểu quỷ. Tây Linh Tuyết thanh âm lạnh lùng như băng, ngón tay của nàng bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, còn dám nói nhiều một câu, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiểu nữ hài trên khuôn mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, thân thể của nàng không tự chủ được co rụt về đằng sau, ý đồ rời xa cái kia mũi kiếm sắc bén. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang do dự phải chăng muốn tiếp tục chửi mắng. Ngươi đừng tới đây, tiểu nữ hài trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào, hai tay của nàng chăm chú bắt lấy cột vào trên người dây thừng, phảng phất đó là nàng duy nhất dựa vào. Thân thể của nàng bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, trên trán rịn ra mồ hôi mịn. Tây Linh Tuyết trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, trong lòng của nàng tràn đầy mâu thuẫn. Nàng biết, tiểu nữ hài này mặc dù ngôn ngữ ác độc, nhưng dù sao chỉ là đứa bé. Mũi kiếm của nàng có chút rủ xuống, nhưng cũng không hề hoàn toàn thu hồi. Tiểu nữ hài bờ môi có chút mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia của tường, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng bất an. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, phảng phất tại chờ đợi vận mệnh tuyên án. Bá Ngôn đứng ở một bên, tay trái nắm Thiên Diễn kiếm, tay phải thì rút ra hàm quan kiếm, kiếm chỉ Tây Linh Tuyết, thân kiếm trong gió có chút rung động, phảng phất tại đáp lại chủ nhân chiến ý. Ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, cảnh giác bất luận cái gì khả năng uy hiếp. Chu Thị Phá Hư kiếm lặng lặng nằm tại hàm quan kiếm bên cạnh, tựa hồ đang chờ đợi bị tỉnh lại một khắc này. Đại Tây Quốc đám binh sĩ cấp tốc phản ứng, 3000 binh sĩ trong nháy mắt rút ra vũ khí, đem Bá Ngôn cùng Mộng Tuyền bao bọc vây quanh. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giới, vũ khí trong tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện công kích. Bá Ngôn nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi cảm thán, đây thật là chưa từng có như thế hy vọng vân phạm tại bên cạnh, nếu có hắn bảo tháp kết giới, ngươi những này phô trương thanh thế bất quá chỉ là giấy lao hổ thôi. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Mộng Tuyền thì nhẹ nhàng đi đến tiểu nữ hài bên người, ngồi xổm người xuống, ôn nhu mà đưa nàng ôm lấy. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy thương hại cùng ôn nhu, nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, người ca ca này sẽ bảo vệ ngươi." Tiểu nữ hài ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lệ quang, nắm chặt Mộng Tuyền góc áo, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tây Linh Tuyết thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo một chút tức giận cũng không hiểu, bất quá chỉ là giết mấy cái đáng chết dã nhân, ngươi đến mức dạng này đối bản công chúa binh khí gặp nhau sao? Đáng ra không, trong nhận biết của nàng, hoàn toàn không hiểu Bá Ngôn đối với man tộc đồng tình, có lẽ nguyên bản hai người giáo dục cùng hoàn cảnh sinh hoạt chính là khác biệt. Bá Ngôn ánh mắt kiên định, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ chính nghĩa, ta không biết có đáng giá hay không đến, người có thể có sở thích của mình, nhưng là không nên bằng vào sở thích của mình đến quyết định người khác vận mệnh. Lời của hắn trong gió quanh quẩn, phản phất tại biểu thị công khai lấy một loại nào đó không thể lay động tín niệm. Đúng lúc này, vòng ngoài cùng binh sĩ đột nhiên phát ra một tràng thốt lên, ngay sau đó chính là đao kiếm tương giao thanh âm. Man tộc các chiến sĩ giống như ưu linh từ bốn phương tám hướng vào tới, thân ảnh của bọn hắn tại trong bão cát như ẩn như hiện, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang. Bọn hắn trong nháy mắt phát động tập kích bất ngờ, phản phất sớm đã mai phục đã lâu, chỉ chờ giờ khắc này đến. Man tộc các chiến sĩ thân thủ nhanh nhẹn, bọn hắn công kích như là như mưa rông gió bão mãnh liệt. Một tên man tộc chiến sĩ cơ to lớn chiến phủ, đột nhiên bổ về phía một tên đại Tây Quốc binh sĩ không kịp phản ứng, liền bị một đũa bổ ngã xuống đất. Một tên khác man tộc chiến sĩ thì cầm trong tay trường mâu, mũi mâu giống như rắn độc đâm về một tên khác binh sĩ lồng ngực, binh sĩ thống khổ ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Địch tập, là man tộc. Man tộc tập kích, các binh sĩ tiếng la ở trong không khí quanh quẩn, mang theo hoảng sợ cùng bất an. Đừng hoảng hốt. Cấp tốc chỉnh lý đội hình, Thiên Nhân trưởng hô to lấy, trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm giác cấp bách, căn bản không có thời gian đi xoắn xuýt vì cái gì lính gác không có phát hiện nhiều người như vậy, đều để người tựa ở như vậy chi tới gần khoảng cách. Nhưng mà, mệnh lệnh của hắn còn chưa hoàn toàn hạ đạt, từ phía sau một tên binh lính đột nhiên cầm trường kiếm một kiếm chém dụng Thiên Nhân trưởng thủ cấp, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. A, binh lính chung quanh bọn họ lên tiếng kinh hô, nhao nhao lui lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tên lính kia lại kêu khóc, không cần, không phải ta cái gì không động được. Không phải ta làm. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình thao túng. Nguyên bản đội hình bên ngoài lọt vào tập kích liền đã không có trật tự, ngay sau đó lại là liên tiếp xuất hiện binh sĩ hô to không phải mình tàn sát lẫn nhau tình huống, cái này khiến 3000 người bộ đội loạn càng thêm loạn. Các binh sĩ nhao nhao lâm vào bối rối, lại thế nào phân chia đồng đội có phải hay không dị thường điên cuồng, địch ta không phân đâu. Chỉ có thể là tiên hạ thủ vi cường, giết chết có thể sẽ thương tổn tới mình người. Coi chừng. Hắn điên rồi, một tên binh lính hô to, huy kiếm bổ về phía đồng bạn bên cạnh. Không, ta không phải. Tên kia bị công kích binh sĩ hoảng sợ hô, nhưng hắn thanh âm rất nhanh bị dìm ngập tại hỗn loạn chiến đấu âm thanh bên trong. Bá Ngôn cùng Mộng Tuyền đứng tại hỗn loạn trung tâm, bốn phía là một mảnh hỗn độn. Các binh sĩ tiếng kêu to, vũ khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, tạo thành một bức hỗn loạn hình ảnh. Bá Ngôn chau mày, ánh mắt của hắn tại bốn phía đảo qua, ý đồ tìm tới trận này hỗn loạn đầu nguồn. Trong âm thanh của hắn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ý đồ ổn định thế cục, tất cả mọi người, tỉnh táo lại, không cần tự giết lẫn nhau. Nhưng mà, thanh âm của hắn rất nhanh bị hỗn loạn tiếng kêu to bao phủ. Các binh sĩ đã mất đi lý trí. Bọn hắn cơ vũ khí trong tay, không phân địch ta công kích tới. Đao quang kiếm ảnh bên trong, máu bắn tung tóe, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Mộng Tuyền ánh mắt tại bốn phía đảo qua, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia lạnh lẽo cùng kiên định. Thanh âm của nàng rõ ràng mà hữu lực, ý đồ trong lúc hỗn loạn tìm tới một tia trật tự. Bá Ngôn, chúng ta nhất định phải tìm tới đầu nguồn, nếu không trận này hỗn loạn không cách nào lắng lại. Tay của nàng cầm thật chặt bội kiếm bên hông, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Bá Ngôn ánh mắt tại trong đám người hỗn loạn vừa đi vừa về di động, trong lòng của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Hắn nhìn trước mắt hỗn độn, chưa từng chú ý tới mình thể nội tựa hồ cũng có cái gì tại dục dịch. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Mộng Tuyền ôm hài tử trên thân, đứa bé kia đã từng nói là người điên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bá Ngôn minh bạch dưới mắt cục diện này không cách nào thu thập, trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng cùng quyết đoán, "Mộng Tuyển, ngươi mang theo hải tử có thể bay sao? Nếu có thể nhanh mang nàng trở lại trên thuyền." Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Mộng Tuyển, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Mộng Tuyển ánh mắt tại Bá Ngôn cùng hải tử ở giữa vừa đi vừa về di động, trong thanh âm của nàng mang theo một chút do dự cùng lo lắng, "Tiểu hải tử này nói không có vấn đề, vậy còn ngươi?" Tay của nàng ôm thật chặt hải tử, phảng phất tại bảo hộ nàng khỏi bị trận này hỗn loạn tổn thương. Bá Ngôn ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, trong âm thanh của hắn mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "Đừng quan ta!" Hắn hét lớn một tiếng, ý đồ trong lúc hỗn loạn truyền đạt ra quyết tâm của hắn, tất cả binh sĩ lập tức vứt bỏ sẽ làm bị thương người vũ khí, nhanh chạy cách rừng cây, trở lại trên thuyền. "Nhanh!" Thanh âm của hắn trong lúc hỗn loạn quanh quẩn, phảng phất một đạo tiềm điện bạch phá bầu trời đêm. Các binh sĩ nghe được Bá Ngôn mệnh lệnh, một bộ phận còn không có thu đến ảnh hưởng người, nhao nhao bỏ vũ khí trong tay xuống, ý đồ thoát đi mảnh này hỗn loạn rừng cây. Bá Ngôn ánh mắt tại bốn phía đảo qua, trong lòng của hắn tràn đầy đối với tương lai lo âu và bất an. Hắn biết, trận này hỗn loạn phía sau nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết, mà hắn nhất định phải tìm tới đáp án, mới có thể lắng lại trận này hỗn loạn. Mộc Tuyên ánh mắt tại Bá Ngôn cùng các binh sĩ ở giữa vừa đi vừa về di động, trong lòng của nàng tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Nàng biết, nàng nhất định phải mang theo hài tử rời đi, nhưng nàng lại không đành lòng lưu lại Bá Ngôn một mình đối mặt trận này hỗn loạn. Tay của nàng ôm thật chặt hài tử, phản phất tại bảo hộ nàng khỏi bị trận này hỗn loạn tổn thương. Cuối cùng, Mộc Tuyên hít sâu một hơi, ánh mắt của nàng kiên định mà quyết tuyệt. Nàng biết, nàng nhất định phải mang theo hài tử rời đi, mới có thể vì Bá Ngôn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia kiên định cùng quyết đoán, "Bá Ngôn, ngươi nhất định phải coi chừng. Ta sẽ mau chóng dẫn người trở về trợ giúp ngươi." Thân ảnh của nàng trong lúc hỗn loạn dần dần biến mất, phảng phất một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Bá Ngôn ánh mắt tại Mộng Tuyển biến mất phương hướng dừng lại một lát, xoay người một cái không đầu man tộc cự nhân cầm nói ít có 500 cân cự phủ hướng mình dùng sức đánh xuống. Chương 162, phân loạn chương 162, phân loạn. Bá Ngôn ánh mắt tại Mộng Tuyển biến mất phương hướng dừng lại một lát, trong lòng dâng lên một tia bất an. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân nặng nề từ phía sau truyền đến, hắn bỗng nhiên quay người, chỉ gặp một cái không đầu man tộc cự nhân chính cơ một thanh nói ít có 500 cân cự phủ, hướng hắn mãnh lực đánh xuống. Cự phủ vạch phá không khí, phát ra chói hai tiếng rít, phản phất muốn đem hết thảy đều chém thành hai khúc. Cái gì? Đều không có đầu thế mà còn có thể hành động. Bá Ngôn cau mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bá Ngôn thấy thế, lập tức huy động hàm quang kiếm, linh lực màu đỏ kiếm nhận trong nháy mắt ngưng tụ, đón lấy tên kia phóng tới hắn man tộc chiến sĩ. Vũ khí của hai người trên không trung chạm vào nhau, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng mà, hàm quang kiếm cái kia đem nắm giữ người linh lực hóa thành nhiệt độ cao có thể kiếm nhận sắc bén, là truyền thống binh khí căn bản là không có cách so sánh. Kiếm quang lóe lên, Bá Ngôn kiếm nhận tựa như tia chớp xẹt qua không đầu cự nhân bên hông, cự nhân thân thể trong nháy mắt bị một phần hai đoạn. Cự phủ bị đánh bay, nặng nề mà rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Không đầu cự nhân nửa người trên cùng nửa người dưới phân biệt ngã trên mặt đất, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Đầu cũng bị mất, làm sao có thể Bá Ngôn trong thanh âm mang theo một tia không giảng hòa chấn kinh. Bá Ngôn trong thân thể hiện lên một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Hắn biết, trận chiến đấu này còn xa chưa kết thúc, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Hô hấp của hắn hơi có vẻ gấp rút, nhưng trong tay hàm quang kiếm vẫn như cũ vững vàng nắm trong tay, trên lưỡi kiếm hào quang màu đỏ càng thêm hừng hực, phản phất tại đáp lại quyết tâm của hắn. Trong không khí chung quanh tràn ngập mùi máu tươi, Bá Ngôn ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện càng nhiều man tộc chiến sĩ cùng đại Tây quốc binh sĩ chính hướng hắn tới gần. Trong mắt của bọn hắn lóe ra hung ác quang mang, vũ khí trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Bá Ngôn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút hô hấp, chuẩn bị nên đón đợt tiếp theo công kích. Đúng lúc này, một tên man tộc chiến sĩ đột nhiên từ mặt bên lao đến, trong tay trường mâu đâm thẳng hướng Bá Ngôn lực. Bá Ngôn cấp tốc những người, hàng quang kiếm thuận thế vung lên, kiếm nhận xẹt qua trường mâu, đem nó chặt đứt. Ngay sau đó, hắn xoay người một cái, kiếm nhận quét ngang, đem tên kia man tộc chiến sĩ phần bụng mở ra một đạo thật sâu vết thương. Man tộc chiến sĩ ngã trên mặt đất, bộ mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, Bá Ngôn không chút do dự, tiếp tục hướng hỏa phong phóng đi. Nhưng là không ngừng cản đường người để hắn liền thi triển ngự kiếm thuật thời gian đều không có, chỉ có thể bên cạnh chiến bên cạnh chạy. A, cứu ta a! Ngay tại Bá Ngôn chạy trốn thời điểm, nghe thấy được Tây Linh Tuyết tiếng kêu cứu. Cắt. Nữ hải tử thật sự là phiền phức a. Bá Ngôn vừa nói, một bên nhảy lên cây cối, bên người thỉnh thoảng bắt đầu bay qua cung tiễn, căn cứ không ngừng gửi tới tiếng cầu cứu, rốt cuộc tìm được Tây Linh Tuyết. Tây Linh Tuyết dáng vẻ chật vật để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Quần áo của nàng rách nướp, khắp khuôn mặt là bụi đất cùng vết máu, đầu tóc rối bời mà rối tung trên vai. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã bị dọa đến không nhẹ. Trên cánh tay của nàng có một đạo thật sâu vết thương, máu tươi càng không ngừng chảy xuôi, nhuộm đỏ nàng ống tay áo. Hô hấp của nàng gấp rút mà yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Bá Ngôn cứu ta! Tây Linh Tuyết thanh âm yếu ớt mà run rẩy, trong mắt của nàng lóe ra một tia ánh sáng hy vọng. Bá Ngôn thấy thế, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn cấp tốc nhảy xuống cây mục, trong tay hàm quang kiếm lần nữa huy động, linh lực hướng hàm quang rót vào, linh lực màu đỏ kiếm nhận trong nháy mắt tăng dài mấy lần, chặt đứt vây công Tây Linh Tuyết man tộc chiến sĩ cùng đại Tây quốc binh sĩ. Hắn một tay lấy Tây Linh Tuyết đỡ dậy, trong thanh âm mang theo một tia lo lắng, "Ngươi không sao chứ?" Tây Linh Tuyết lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, "Cảm ơn ngươi Bá Ngôn." Bá Ngôn không có nhiều lời, hắn biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Hắn cấp tốc đem Tây Linh Tuyết vác tại trên lưng, trong tay hàm quang kiếm lần nữa huy động, linh lực màu đỏ kiếm nhận tựa như tia chớp xẹt qua địch nhân ở xung quanh. động tác của hắn cấp tốc mà tinh chuẩn, mỗi một lần huy kiếm đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Địch nhân ở chung quanh càng ngày càng nhiều, Bá Ngôn hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình linh lực tiêu hao dị thường nhanh chóng. Lại mang xuống đừng nói hai người, một người đều khó mà đào thoát. Bá Ngôn nhìn phía sau run lẩy bẩy Tây Linh Tuyết, đang kinh hai sau co quắp tại một cái góc, càng không ngừng tự mình lẩm bẩm nói chút giết không chết lời nói. Đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, tựa hồ có đồ vật gì để cho mình thân thể trở nên càng thêm nặng nề. Những cái kia thân thể không chọn vẹn đại Tây quốc binh sĩ cùng man tộc bọn họ vây quanh, nhưng lại chỉ là làm thành một vòng tròn, khoảng cách Bá Ngôn hai người khoảng cách nhất định. Ấy thế mà không vây quanh, ngay tại Bá Ngôn may mắn thời điểm, các binh sĩ tránh ra một con đường, một vị thiếu nữ áo đỏ đứng dậy, "A chính là ngươi à, mang theo chiếc kia thuyền lớn ảnh hưởng bản hộ pháp tiến hành luyện tập chướng mắt ra hỏa." Thiếu nữ áo đỏ xuất hiện, phản phất là vùng chiến trường này mang đến một tia dị dạng khí tức. Dung mạo của nàng tuyệt mỹ, da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, hồng ý như lửa, phản phất một đóa nở rộ hoa hồng. Nhưng mà, tại cái này mỹ lệ bề ngoài bên dưới, lại ẩn giấu đi một loại khí tức nguy hiểm. Ánh mắt của nàng băng lãnh mà sắc bén, phản phất có thể xem thấu hết thảy, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng. Trong tay nàng nắm lấy một thanh dài nhỏ màu đỏ trường tiên, thân roi lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, mỗi một bước đều phản phất tại vũ đạo, nhưng mỗi một bước đều mang uy hiếp chí mạng. Chính là xử lý ta không đầu cự nhân, thiếu nữ áo đỏ thanh âm thanh thúy mà êm tai, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia lãnh khốc. Vậy ngươi không sai à, nhưng ở trước mặt ta, ngươi bất quá là cái tiểu nhân mà thôi, cái này để cho ngươi thần phục với ta. Bá Ngôn cau mày, hắn cảm nhận được thiếu nữ áo đỏ trên người tán phát ra khí tức nguy hiểm, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn biết, trước mắt thiếu nữ này tuyệt không phải hạng người bình thường, thực lực của nàng chỉ sợ so giờ phút này mất đi khôi phục linh lực chính mình mạnh hơn, dù sao mình chỉ còn lại có 4 thành linh lực, mà lại thân thể vừa mới chẳng biết tại sao càng thêm cồng kềnh. Ngươi là ai? Bá Ngôn trong thanh âm mang theo một tia cảnh giác. Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ta là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, hôm nay ngươi cùng nữ hài kia đều phải chết ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ áo đỏ trong tay trường tiên đã vung ra, màu đỏ bóng roi như là một con rắn độc, lao thẳng tới Bá Ngôn mà đến. Bá Ngôn cấp tốc huy động hàm quan kiếm, linh lực màu đỏ kiếm nhận đón lấy trường tiên, hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bá Ngôn thân thể bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, trong tay hàm quan kiếm run nhẹ nhẹ, hiển nhiên thực lực của đối phương viễn siêu dự liệu của hắn. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút hô hấp, ánh mắt kiên định nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ. Rất xin lỗi a, ta cũng không có dự định chết ở chỗ này. Bá Ngôn trong thanh âm mang theo một tia kiên định cùng quyết tuyệt, trong lòng hy vọng Mộng Tuyển cùng đứa bé kia có thể thuận lợi chạy trở về, đồng thời hy vọng nắm giữ cường lực kết giới Chu Vân Phàm cùng cố vấn kiêm bảo cụ Đảm Đương Hứa Dương có thể mang một ít cái gì đến giúp chính mình.